Chương 810, lưỡng cực song trọng bảo hộ chương 810, lưỡng cực song trọng bảo hộ lúc nào? Hậu giáp hạt dễ dàng như vậy giải quyết. Nhìn xem đầy đất màu xám mảnh vụn, Lăng Vân một mặt kinh ngạc chi sắc. Nhìn xem còn tại tùy ý chuốt xuống dòng lũ miệng lớn đà bương, Lăng Vân khẽ mặt giật một cái, nhìn thoáng qua dưới chân đã sắp báo phế linh khí trường đao, tùy ý một cước đá bay, dứt khoát ôm cánh tay ở một bên nhìn miệng lớn đà vương biểu diễn. Nghĩ không ra suy tư nửa ngày được điểm, thế mà lại đơn giản như vậy. Nếu không phải miệng lớn đà vương, còn không biết lúc nào mới có thể nghĩ tới chỗ này đâu. Nhìn xem từng cái hậu giáp hạt tại dòng lũ chuốt xuống bên dưới bạo thành từng khối mảnh vụn, Lăng Vân lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Miệng lớn đà vương chuốt xuống ra dòng lũ nhiệt độ rất thấp, Lăng Vân cảm thấy đó cũng không phải phổ thông dòng nước, nhiệt độ so với bình thường dòng nước muốn thấp nhiều. Những cái kia hậu giáp hạt chỉ cần giáp sắt dính vào bọt nước, đều không ngoại lệ, cơ bản đều sẽ trực tiếp vỡ vụn. Tuyệt đại đa số hậu giáp hạt giáp sắt vỡ vụn đằng sau, cũng còn xuống lấy, cũng không có bị dòng lũ đánh giết. Có thể giáp sắt phá toái đằng sau, tất cả đã mất đi giáp sắt hậu giáp hạt trên thân cơ hồ đều trong cùng một lúc giấy lên hỏa diễm. Ngắn ngủi một cái nháy mắt thời gian, những cái kia mất đi giáp sắt bảo vệ hậu giáp hạt liền đã đều biến thành tro tàn, trở thành biển lửa cắt sỏi một bộ phận. Lưỡng cực. Vạn vật, quả nhiên là tương sinh tương khắc. Nhìn xem từng cái hậu giáp hạt không ngừng bạo liệt, Lang Vân không khỏi cảm khái thiên địa kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới, tại vô tận trong biển lửa nổi tiếng lâu đời hậu giáp hạt, thế mà lại thua ở một đạo nho nhỏ dòng nước trong tay. Mặc dù miệng lớn đà vương phun ra dòng nước không giống phổ thông dòng nước, nhưng trên bản chất kỳ thật vẫn là không có bao nhiêu khác biệt. Hậu giáp hạt giáp sắt có thể ngăn cản liên tích hải cảnh đều không chịu nổi nhiệt độ cao, lại tại dính vào dòng nước đằng sau, trực tiếp liền vỡ vụn thành từng khối. Khi nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp đồng thời xuất hiện tại một dạng sự vật phía trên, cái kia xác suất lớn chuyện này vật bản thân liền đã đến bên bờ hủy diệt. Chắc không được phệ kiến lửa cùng hậu giáp hạt uy danh như vậy chi thịnh, đại lục nhiều như vậy năng nhân dị sĩ lại tìm không thấy hai cái này nhược điểm. Lăng Vân trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, trong lòng cũng sáng tỏ vì sao đại lục người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại tại vô tận tuế nguyện tích lũy bên trong, vẫn như cũ tìm không thấy biển lửa yêu thú nhược điểm. Vô tận biển lửa, trừ hỏa thuộc tính linh khí bên ngoài, cơ hồ căn bản là hấp thu không đến còn lại thuộc tính linh khí. Bình thường trừ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ sẽ cố ý đến đây tu hành, còn lại đến đây vô tận biển lửa, cơ bản đều là mang theo mục đích đặc biệt, cũng sẽ không nghĩ đến tìm tới biển lửa yêu thú nhược điểm. Chính yếu nhất một điểm là, muốn phát hiện nhiệt độ thấp có thể hữu hiệu đối phó hậu giáp hạt, cái kia điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải là thủy thuộc tính tu sĩ, hoặc là có được thủy thuộc tính pháp bảo, đồng thời tại trên cơ sở này, còn muốn có thể đạt tới uy hiếp được hậu giáp hạt nhiệt độ thấp điểm giới hạn. Như vậy, mới có khả năng phát hiện đối phó hậu giáp hạt phương pháp. Liền lấy Lăng Vân tới nói, nếu không phải trước đó tại nội môn tinh hà trong bí cảnh, tại hoang trạch trợ giúp bên dưới thu phục miệng lớn đà vương, ký kết khế ước, hắn có lẽ thẳng đến rời đi vô tận biển lửa, cũng tìm không thấy hữu hiệu đối phó hậu giáp hạt biện pháp. Trước đó Lăng Vân biện pháp chính là mượn nhờ trưởng lực xuyên thấu qua hậu giáp hạt giáp sắc cương ép đánh chết hậu giáp hạt, dựa vào là chính là thực lực cường đại. Nhưng loại này phương pháp, tại đối mặt hậu giáp hạt khổng lồ tộc đàn lúc, liền lộ ra giật gấu ba bay. Tựa như lúc trước, Lăng Vân chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm hậu giáp hạt nút điểm, lựa chọn đi đầu tránh lui. Đây cũng không phải hắn không muốn động dùng chẳng tiền, mà là hậu giáp hạt giáp sát tại quanh năm suốt tháng nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, nói so với bình thường linh khí còn cứng rắn hơn, đó là một chút cũng không có khoa trương. Dưới tình huống như vậy, vận dụng binh khí kỳ thật cũng rất khó uy hiếp được hậu giáp hạt, chớ nói chi là hay là số lượng khổng lồ như thế tộc đàn. Dù sao, hắn cũng không phải thủy thuộc tính tu sĩ, muốn đối phó hậu giáp hạt cũng chỉ có thể vận dụng ma lực, dựa vào tu vi cường đại thực lực này sông. Mà lại nói lời nói thật, lấy vô tận biển lửa hoàn cảnh cùng điều kiện, dưới đại đa số tình huống là gần như không có khả năng có thủy thuộc tính đệ tử đến đây. Thuộc tính tương khắc, đến đây vô tận biển lửa đối với thủy thuộc tính tu sĩ không có chút nào có ích. Thôn Thiên, tốt, giữ lại lực lượng, nơi này nhưng không có linh khí tạo điều kiện cho người khôi phục. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Lăng Vân gặp miệng lớn Đả Vương còn không có ý dừng lại, lúc này mở miệng ngăn trở miệng lớn Đả Vương tiếp tục đổ sát. Đây cũng không phải hắn không đành lòng đổ sát những này hậu giáp hạt, chỉ là nơi này cách hắn muốn tiến về mục đích còn rất dài một khoảng cách, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt đẹp. Tại vô tận biển lửa trừ hỏa thuộc tính linh khí bên ngoài, căn bản cũng không có còn lại thuộc tính linh khí có thể bổ sung, nếu là linh lực tiêu hao hết, vậy tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Chủ nhân, ngài trong tay chiếc nhẫn, nhưng thật ra là có thể cho chúng ta bổ sung tiêu hao. Nghe được Lăng Vân lời nói, đang không ngừng khuynh tạ dòng lũ miệng lớn Đả Vương lúc này khép lại miệng lớn, rất cung kính nằm nhồi Lăng Vân bên người. Bất quá, miệng lớn Đả Vương lại đưa ra Lăng Vân trong tay trong nhẫn giới có thể vì bọn họ bổ sung tiêu hao. Điểm này là Lăng Vân không có nghĩ tới. Đưa tay vô vô cái trán, Lăng Vân trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, rõ ràng có một cái di động độc phủ, vẫn còn cần nhờ dược tề đến khôi phục bổ sung tự thân tiêu hao. Thôn Thiên, nhờ có ngươi nhắc nhở, ta đều quên trong nhận giới không phải một cái bình thường chấp nhận chuyện này. Đưa tay vuốt ve trong nhận giới, tâm niệm vừa động, trong đó cảnh tượng liền đã hiện ra tại trong đầu. Khi thấy tiểu tử ngẩng lên thân thể, hởi trần lấy tuyết trắng bụng nhỏ lặng lặng nằm đang chứa đầy hỗn độn nguyên dịch ngọc chỉ ở trong lúc, trên mặt không tự chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thôn Thiên, ngươi vừa mới hẳn là tiêu hao không nhỏ, liền tiến vào trong nhận giới khôi phục trạng thái đi thôi. Tốt chủ nhân. Mắt nhìn bên người trên cát sỏi chồng chất thật dày một tầng màu cho tàn, Lăng Vân khẽ miệng giật một cái, phất tay đem miệng lớn Đả Vương thu nhập trong nhận giới. Nhấc chân lần nữa hướng về Tử Diễm Sơn đại khái phương hướng tiến đến. Lần này, có miệng lớn Đả Vương cùng trong nhận giới hai cái này song trọng bảo hộ, Lăng Vân tâm thần muốn nhẹ nhõm không ít, tiến lên tốc độ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trung quanh những cái kia hậu giáp hạt tại cơ hồ tổn thất một nửa tình huống dưới, tựa hồ cũng biết sợ sệt, căn bản cũng không có tiếp tục công kích Lăng Vân ý tứ, một trận tiếng xào xạc đằng sau, một lần nữa chui vào lòng đất, biến mất lại đến Lăng Vân trước mắt. nếu không phải nguyên địa còn có thật dày một lớp bụi tấn còn chưa bị vùi lấp, chỉ sợ mặc cho ai đến cũng sẽ không tin tưởng nơi này vừa mới xuất hiện một chi hậu giáp hạt bầy đi. Có song trọng bảo hộ tại, Lăng Vân đang không ngừng xâm nhập, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu trong nhận giới bên trong linh khí, bắt đầu khôi phục tự thân tiêu hao. Theo càng lúc càng thâm nhập, biển lửa trong sa mạc nhiệt độ cũng theo đó càng ngày càng cao, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cuối cùng khẳng định là ngăn cản không nổi. Cho nên thừa dịp hiện tại, Lăng Vân trước đem trạng thái điều chỉnh tốt, tranh thủ mau chóng tìm tới Tử Diễm Sơn, tìm tới linh hỏa. Khoảng cách thần bí thi đấu chỉ có một tháng nhiều một chút thời gian, Lăng Vân nhất định phải nhanh tìm tới cũng thu phục linh hỏa, hoàn thành mục đích của chuyến này. Thời gian không nhiều lắm. Chương 811, vào đêm bị tập kích. Chương 811, vào đêm bị tập kích. Giải quyết hậu giáp hạt uy hiếp, Lăng Vân lần nữa đỉnh lấy nhiệt độ kinh khủng chạy tới Tử Diễm Sơn chỗ đại khái phương vị, kỳ vọng có thể tìm tới một đóa thiên địa linh hỏa. Không cần lo lắng biển lửa yêu thú mang đến uy hiếp, Lăng Vân tạm thời chỉ cần giải quyết nhiệt độ cao mang tới khó chịu, liền không cần có quá nhiều lo lắng. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không có uy hiếp, Lăng Vân đi đường trên đường lại bắt đầu nghiên cứu vô tận trong biển lửa ở trong hỏa thuộc tính linh khí bên trong ẩn chứa hỏa độc. Vận chuyển cửu cực vô song hấp thu chút ít hỏa thuộc tính linh khí, đối với Lăng Vân tới nói cũng không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Chỉ khi nào đại lượng hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, là hắn có thể rõ ràng cảm giác được kinh mạch trong cơ thể bắt đầu có loại nhàn nhạt tiêu đốt cảm giác. Đây là Lăng Vân kinh mạch đã trải qua mấy lần rèn luyện đằng sau cường độ, một mực không ngừng hấp thu cũng vô pháp giải quyết bị hấp thu tiến vào thể nội hỏa độc. Khi nhục thân cường đại chỗ tốt cũng rất rõ ràng, cho dù có hỏa độc, chỉ cần không phải toàn lực hấp thu, đôi kia Lăng Vân cũng sẽ không cấu thành uy hiếp chí mạng. Nhiều lắm là cũng chính là kinh mạch sẽ bị thiêu đốt cực kỳ khó chịu, đối với thực lực sẽ có nhất định ảnh hưởng. Liên như là hiện tại, Lăng Vân đã đình chỉ hấp thu trong nhận trong giới linh khí, trung quanh nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí hấp thu nhập thể, bởi vì hỏa độc nguyên nhân, Lăng Vân làn da đã đỏ bừng một mảnh, liền tựa như bị bỏng nắng giống như. Nhưng hỏa độc tạo thành ảnh hưởng cũng liền giới hạn nơi này. Đương nhiên, đây là xây dựng ở trung quanh linh khí không có biến hóa điều kiện tiên quyết. Theo không ngừng xâm nhập, trung quanh hỏa thuộc tính linh khí sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đối ứng với nhau, linh khí bên trong ẩn chứa hỏa độc cũng sẽ càng thêm cường đại lại nồng đậm. Vạn nhất thật tìm được Tử Diễm Sơn, vậy hắn có hay không còn có thể ngăn cản được hỏa độc, vậy thật là khó mà nói. Chỉ là tạm thời uy hiếp không được, Lăng Vân trong lòng cũng có một cái cân nhắc. Dù sao còn có trong nhận giới tại, coi như đến chỗ sâu không cách nào xử lý hỏa độc, cùng lắm thì liền dùng trong nhận trong giới linh khí khôi phục tự thân tiêu hao cũng không phải không được. Muốn nói hiện giai đoạn đối với Lăng Vân uy hiếp lớn nhất, hay là vô tận trong biển lửa càng ngày càng cao nhiệt độ cùng những cái kia biển lửa yêu thú mang theo hỏa độc. Theo xâm nhập, nhiệt độ trung bình đã cao đến một cái không hợp tối thường hoàn cảnh, trên mặt đất cát sỏi toát ra từng đợt khói trắng, tựa như lúc nào cũng có thể bốc cháy lên bình thường. Chỉ bằng vào mắt thường, liền đã có thể rõ ràng nhìn thấy trong không gian xung quanh dâng lên từng luồng sóng nhiệt. Nếu không phải Lăng Vân tu luyện cựu cực vô song, lấy tự thân nhục thân làm căn cơ lời nói, lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng tuyệt khó có thể chịu đựng được nhiệt độ bây giờ. Coi như hiện tại, Lăng Vân đều đã có thể cảm nhận được làn da truyền đến rõ ràng thiêu đốt cảm giác, bờ môi đã làm đứt trắng bệnh, trên đỉnh đầu bốc lên nhiệt khí càng là chưa bao giờ đình chỉ qua. Cũng may trong nhẫn trong giới các loại dịch rất nhiều, Lăng Vân ngược lại không đến nỗi thiếu nước, chỉ là trên nhục thân cùng trên tinh thần trạng thái đều không phải là rất tốt. Đi tới, Lăng Vân chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa bị sóng nhiệt che chắn biển lửa sa mạc, lật tay lấy ra địa đồ ngọc giản. Tham khảo những cái kia xa lĩnh, xuyên qua nơi này liền xem như tiến vào vô tận biển lửa chỗ sâu biên giới. Đối chiếu địa đồ, Lăng Vân đại khái xác định mình bây giờ vị trí. Trọn vẹn hơn nửa ngày công phu, đều đã tới gần ban đêm, Lăng Vân rốt cục đi tới vô tận biển lửa chỗ sâu. Mặc dù chỉ là biên giới, khoảng cách Tử Diễm Sơn chỗ còn rất dài một khoảng cách, nhưng Lăng Vân lại là không có khả năng lại tiếp tục đi tới. Đến xa lĩnh liền dừng lại chỉnh đốn, các loại đêm tối đi qua lại tiếp tục tiến về Tử Diễm Sơn đi. Thu hồi ngọc giản, Lăng Vân lần nữa nhấc chân, đỉnh lấy nhiệt độ cao tàn phá hướng cuối tầm mắt xa lĩnh tiến đến. Vô tận biển lửa làm cấm địa một trong, trừ nhiệt độ kinh khủng bên ngoài, còn có rất nhiều mặt khác có thể uy hiếp được tiến vào bên trong sinh linh sinh mệnh nhân tố, nguy hiểm trở chút. Tỷ như nói trong buổi tối vô tận biển lửa, nó nguy hiểm hệ số so lúc ban ngày cao hơn được nhiều. Tại vô tận trong biển lửa trưởng thành yêu thú, đại đa số cũng sẽ ở ban đêm xuất động, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không bình thường tình huống dưới tiến vào vô tận trong biển lửa tu sĩ là sẽ không lựa chọn tại ban đêm đi đường. Muốn tại vô tận biển lửa qua đêm tình huống dưới, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái chỗ bí mật, thu liễm tự thân khí tức an ổn vượt qua. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lăng Vân cũng lựa chọn ở phía trước xa lĩnh bên trong nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai lại tiếp tục chạy tới Tử Diễm Sơn chỗ. Đỉnh lấy nhiệt độ cao, Lăng Vân đã tới xa lĩnh chỗ. Đến chỗ sâu phạm vi, chỉ dựa vào nhục thân cường độ tiếp nhận vô tận biển lửa nhiệt độ cao đã để Lăng Vân cảm thấy cố hết sức. Một khi cần phải mượn linh lực cùng nhau tiếp nhận nhiệt độ cao lời nói, đôi kia linh lực tiêu hao sẽ cực lớn, dừng lại chỉnh đốn vẫn rất có chuyện tất yếu. Tùy ý tìm một cái coi như bí ẩn xa lĩnh, đơn giản chỉnh lý một phen sau, Lăng Vân liền khoanh chân ngồi xuống, yên lặng bắt đầu ngồi xuống. Hiện tại chỉ cần chờ đến sắc trời sáng rõ, lại tiếp tục xâm nhập là có thể. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không nên bị biển lửa yêu thú theo dõi, bằng không mà nói, tại ban đêm bị như là hậu giáp hạt, phệ kiến lượn như thế tộc đàn yêu thú để mắt tới, vậy liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Mặc dù có miệng lớn đả vương cùng trong nhận giới này song trọng bảo hộ, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Hô hô. Khi ánh chiều tà rút đi, đêm tối bao phủ toàn bộ vô tận biển lửa, nhiệt độ kinh khủng hơi thấp xuống một chút, để Lăng Vân có thể hơi trầm khẩu khí. Từng đợt lôi cuốn lấy sóng nhiệt gió nhẹ thổi qua sa mạc, quét sạch khởi trận trận cát sỏi, nếu là không có một cái che chắn đồ vật, đánh vào người cũng không phải dễ chịu như vậy. May mắn Lăng Vân sớm tìm được chỗ này xa lĩnh bảy, có thể hữu hiệu ngăn cản bị gió cuốn tới cát sỏi. Ân. Chỉ là nương theo lấy đêm tối giáng lâm, từng đợt gió nhẹ lướt qua, Lăng Vân lại cảm giác chung quanh cát sỏi tựa hồ có chút không thích hợp, tựa như dưới đáy có đồ vật gì đang chậm rãi nhúc nhích bình thường. Không đối. Hồn lực khẽ động, Lăng Vân trong nháy mắt đứng dậy, dưới chân đã xuất hiện một thanh linh khí trường đao. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lăng Vân trước kia ngồi xếp bằng vị trí chui ra từng cái đại khái trưởng thành cỡ ngón tay màu lửa đỏ con kiến. Phệ kiến lửa. Thần sắc biến đổi, Lăng Vân ánh mắt không ngừng trong khi lấp lóe xẹt qua một vòng kinh ngạc cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Đi vào xa lĩnh trước đó, hắn rõ ràng đã cẩn thận đã kiểm tra chung quanh, xác định không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại, lúc này mới an tâm đợi ở chỗ này chỉnh đốn. Không nghĩ tới, chỉ là vừa mới tiến vào ban đêm, nơi đây liền xuất hiện vệ kiến lửa, hơn nữa còn là tại cái mông của hắn dưới đáy. Cái này nếu không phải hắn cẩn thận, sớm phát hiện không đối, có lẽ hiện tại đã bị vệ kiến lửa gặm ăn mạng lớn hết đủ. Vì sao hồn lực không phát hiện được những này vệ kiến lửa tồn tại? Nhìn xem từng cái cỡ ngón tay vệ kiến lửa, Lăng Vân một mặt vẻ kinh ngạc. Hồn lực dò xét phía dưới, hắn thế mà không cách nào cảm ứng được những này vệ kiến lửa khí tức, mặc dù có thể nhìn thấy, lại ngay cả những này vệ kiến lửa thực lực đều không thể phán đoán. Loại tình huống này, tại hậu giáp hạt trên thân là chưa từng xảy ra. Không hổ là nguy hiểm hệ số xếp tại biển lửa đệ nhất tồn tại, coi là thật quỷ dị gấp. Hai chân đạp một cái, đứng ở phía sau xa linh phía trên, nhìn xem lại một thanh linh khí ngay cả cặn bã cũng không có, Lăng Vân lại tựa hồ như tuyệt không đau lòng. Chương 812, Thiên Phú Thần Thông hiển uy chương 812, Thiên Phú Thần Thông hiển uy xa linh trong đám, Lăng Vân đứng tại một tòa xa linh phía trên, nhìn xem dưới chân số lượng so giáp dày bảy bỏ cặp còn nhiều hơn màu lửa đỏ phệ kiến lửa, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, miệng lớn đả vương quen thuộc tiếng gào thét tại biển lửa trong sa mạc vang lên. Giống. Bị Lăng Vân cho phóng xuất ra sau, miệng lớn đả vương căn bản cũng không cần các loại Lăng Vân mở miệng, liền vung vẩy lấy thân thể cao lớn, mở ra miệng lớn nhắm ngay phía trước một cái chồng một cái phệ kiến lửa. Hoa hồng lâu lần nữa từ miệng lớn đả vương trong miệng đổ xuống mà ra, đều tới đắp lên phệ kiến lửa trên thân thể. A. Khi dòng lũ rơi xuống, từng bầy phệ kiến lửa bị tách ra, có một bộ phận phệ kiến lửa xác thực như là trước đó giáp dày bỏ cạp một dạng, màu lửa đỏ giáp sắt trong nháy mắt sụp đổ, bị khủng bố nhiệt độ cao cho đốt cháy thành tro. Có thể trong đó gần như nhiều hơn phân nửa phệ kiến lửa nhưng như cũ bình yên vô sự, các loại dòng lũ rót vào cát sỏi bên trong, những cái kia bị đánh trúng phệ kiến lửa nhưng như cũ duy trì sức chiến đấu, tựa hồ cũng không nhận quá nhiều ảnh hưởng. Còn sống lấy phệ kiến lửa trên dưới ngạc va chạm ở giữa, cái sau nối tiếp cái trước hướng về miệng lớn đả vương cùng Lăng Vân đánh tới, liền như là một đạo thủy triều màu đỏ ngòm bình thường, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, liền cho người ta một loại cảm giác đè nén. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua những cái kia chết đi phệ kiến lửa, Lăng Vân đại khái xem rõ ràng vì sao miệng lớn đả vương phun ra dòng lũ đối với phệ kiến lửa tạo thành hiệu quả sẽ là như bây giờ. Theo hắn quan sát, phệ kiến lửa cùng giáp dày bọ cạp kỳ thật nhược điểm đều là giống nhau. Khác nhau ngay tại ở giáp dày bọ cạp đối với nhiệt độ thấp sức thừa nhận muốn so phệ kiến lửa thấp hơn, cho nên miệng lớn đả vương phun ra hàn lưu có thể đối với giáp dày bọ cạp tạo thành thương tổn cực lớn. Mà phệ kiến lửa có lẽ là bởi vì vị trí cùng bản thân cá thể liền so giáp dày bọ cạp nhỏ rất nhiều, muốn chống cự cao hơn nhiệt độ, giáp sắt cường độ liền sẽ so giáp dày bọ cạp càng mạnh. Mà miệng lớn đả vương phun ra hàn lưu nhiệt độ còn chưa đủ thấp, không đạt được để phệ kiến lửa giáp sắt vỡ vụn trình độ, bởi vậy tạo thành sát thương không bằng đối phó giáp dày bọ cạp lúc như vậy có thể nhìn. Thôn Thiên, những này phệ kiến lửa chúng ta không đối phó được, đi nhanh lên. Minh Bạch miệng lớn đả vương hàn lưu không đối phó được phệ kiến lửa đằng sau, Lăng Vân liền biết không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ là ánh mắt quét qua, hắn liền phát hiện không đối. Nơi này không phải cái gì xa lĩnh, căn bản chính là một cái phệ kiến lửa bầy tổ kiến, nếu ngươi không đi, bọn hắn liền có bị phệ kiến lửa gặm ăn hại cốt không còn phong hiểm. Chủ nhân đừng nóng đội. Nghe được Lăng Vân lời nói, miệng lớn đả vương lại là cũng không có lập tức rút lui. Chủ nhân, ta thử một chút thiên phú thần thông của ta có thể hay không đối phó những con kiến nhỏ này. Miệng lớn đả vương cũng tương tự phát hiện chính mình hàn lưu đối trước mắt những con kiến nhỏ này tựa hồ không có bao nhiêu hiệu quả, dứt khoát cũng không còn lãng phí nguyên lực, trên dưới hàm hợp lại, trực tiếp ngậm miệng lại. Sau một khắc, một đạo thôn tiên cự đà hư ảnh xuất hiện tại miệng lớn đả vương trên không, cùng một chỗ mở ra vực sâu miệng lớn. Cự đà thôn tiên mở ra miệng lớn, tại xa linh trên không xuất hiện một cái cùng loại với như lô đen vòng xoáy, một cỗ lực hút cực kỳ mạnh từ trong đó phát ra, nhắm ngay phía dưới đếm không hết phệ kiến lửa bầy. Đơn thể trên thực lực chênh lệch, để phệ kiến lửa bầy tại đối mặt chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thất giai miệng lớn đả vương thi triển thiên phú thần thông lúc, căn bản cũng không có một tia ngăn cản chi lực. Từng cái phệ kiến lửa không ngừng bị hút vào miệng lớn đả vương trong miệng, thẳng đến đem Lăng Vân cùng miệng lớn đả vương trước mắt khu vực phệ kiến lửa đều sau khi thôn phệ, miệng lớn đả vương vẫn không có ý dừng lại. Lăng Vân thần sắc ngạc nhiên nhìn xem miệng lớn đả vương, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ may mắn. May mắn mà có Hoang Trạch tiền bối, nếu không phải hắn giúp ta thu phục thôn thiên, lần này muốn tìm được linh hỏa, thu lấy linh hỏa, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem mở ra miệng lớn, như là một cái chân chính như lô đen miệng lớn đả vương, Lăng Vân trong lòng không khỏi đối với trợ giúp hắn thu phục miệng lớn đả vương Hoang Trạch một trận cảm kích. Không chỉ có là hồng hoang dị chủng, thực lực cường đại, tương lai thành tiểu hạn mức cao nhất cực cao, còn ở lại chỗ này một lần bên trong giúp hắn một cái ân tình lớn như vậy, cái này có thể hoàn toàn là hắn không nghĩ tới. Thôn Thiên, lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng, hỏa độc không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Thu hồi ý niệm trong lòng, Lăng Vân bỗng nhiên chú ý tới miệng lớn đả vương lớp vảy màu đỏ ngòm nhan sắc trở nên càng thêm tiên diễm, giống như là bị hỏa độc xâm lấn một dạng. Sợ miệng lớn đả vương xảy ra vấn đề, Lăng Vân liền để nó dừng tay. Dù sao hắn cũng không phải nói muốn đem những này phệ kiến lửa đều giải quyết, chỉ cần để phệ kiến lửa không cách nào uy hiếp được bọn hắn là được rồi. Lần này miệng lớn Đả Vương không có cự tuyệt, dứt khoát thu hồi thần thông, toàn thân lân giáp đã bắt đầu lóe ra một tầng màu đỏ như máu quang trạch, xem ra hẳn là cũng đã đến cực hạn. Mà nguyên bản như là thủy triều màu đỏ ngòm bình thường vô tận vệ kiến lửa, giờ phút này lại chỉ có thể ở ngoại vi trông thấy khả quan số lượng, tại Lăng Vân Chu thân mấy chục trượng cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ vệ kiến lửa. Thời khắc này vệ kiến lửa bầy đã uy hiếp không được Lăng Vân, nhưng cũng không có khả năng tiếp tục ở chỗ này chờ lâu, vạn nhất đưa tới còn lại biển lửa yêu thú, liền cực kỳ dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Để miệng lớn Đả Vương trở lại trong nhận giới tiêu hóa, Lăng Vân quả quyết rời đi vệ kiến lửa xào huyện, định lấy đêm tối gió êm dịu cắt chậm rãi hướng Tử Diễm Sơn chỗ phương hướng tới gần. Tại nhiệt độ cao gió êm dịu cắt song trọng trở ngại phía dưới, Lăng Vân tốc độ cũng không nhanh. Mà lại, bởi vì hiện tại là đêm tối, chính là đại đa số biển lửa yêu thú xuất động thời gian, nguy hiểm hệ số so ban ngày cao hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, Lăng Vân liền đã tuần tự tao ngộ mấy lần biển lửa yêu thú tập kích. May mắn, xuất hiện yêu thú đều không phải là giáp dày bọ cạp, phệ kiến lửa như thế quần cư yêu thú, mặc dù mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, nhưng cũng nguy hiểm cho không đến sinh mệnh. Không được, không có khả năng lại tùy tiện đi tới. Lần nữa giải quyết vài đầu ngũ giai biển lửa than lằn, Lăng Vân nhíu chặt lông mày, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua chúng quanh bị bóng tối bao trùm sa mạc, không chuẩn bị tiếp tục đi tới. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được, chúng quanh còn có không ít yêu thú vẫn đang ngó chừng chính mình. Những yêu thú kia sở dĩ không có xuất thủ, cũng không phải là đối với hắn không có ý nghĩ. Tương phản, tu sĩ nhân tộc huyết đục, đối với những yêu thú này tới nói, tuyệt đối là phi thường thèm nhỏ dãi mỹ vị. Không đối Lăng Vân xuất thủ hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ Lăng Vân thế lực, lúc này mới sẽ chọn ở phía xa tìm cơ hội. Dù sao, trừ những cái kia quần cư yêu thú bên ngoài, có thể tại vô tận biển lửa còn sống đi xuống yêu thú, cấp bậc cũng sẽ không thấp. Cũng tỉ như cái này, ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, xuất thủ tập sát Lăng Vân yêu thú, thấp nhất đều là ngũ giai yêu thú, trong đó còn có hai lần là lục giai thú vương xuất thủ. Cái này cũng may mắn không phải giáp dày bỏ cạn, phệ kiến lửa như thế quần cư yêu thú, nếu không nếu là có thú vương chỉ huy ở trong biển lửa ra tay với hắn, vậy tuyệt đối có thể cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Cho nên, Lăng Vân cuối cùng vẫn lựa chọn dừng bước lại, các loại vượt qua đêm tối đằng sau lại nói. Chương 813, đóa thứ 2 thanh liên điệu tâm hỏa. Chương 813, đóa thứ 2 thanh liên điệu tâm hỏa. Đêm tối dưới biển lửa trong sa mạc, Lăng Vân đang chuẩn bị lại tìm một chỗ bí mật chờ đợi thiên minh. Còn không đợi hắn tìm tới thích hợp nơi để chỉnh đốn, Lăng Vân lại làm mí mắt hung hăng nhảy một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải nơi xa. Rất quen thuộc khí tức ánh mắt thâm thúy lóe ra tựa như ngọc thạch đen quang trạch sáng chói, Lăng Vân theo bản năng dừng bước, cẩn thận cảm ứng lên cổ khí tức quen thuộc kia. Ông Lăng Vân còn tại cảm giác cổ khí tức quen thuộc kia thời điểm, trong tay chiếc nhẫn một trận rung động. Bị đánh gây cảm giác đằng sau, Lăng Vân mắt sáng lên, tiểu tử thân ảnh xuất hiện ở đầu vai. Anh. Tiểu tử vừa xuất hiện, liền đối với Lăng Vân lúc trước nhìn phương hướng một trận kêu to, con mắt màu tím bên trong lóe ra một trận tựa như vẻ mừng rỡ quang trạch. Lão bằng hữu. Lấy Lăng Vân đối với tiểu tử hiểu rõ, hắn tự nhiên minh bạch tiểu tử biểu đạt ý tứ. Trầm xuống tâm cẩn thận cảm ứng một phen trước đó cảm ứng được cái kia cũ cảm giác quen thuộc, trong đan điền bỗng nhiên tuôn ra một cô yếu ớt lực lượng hỏa diễm. Thanh liên điệu tâm hỏa. Nhưng cảm ứng được trong đan điền tuôn ra hỏa diễm lực lượng đằng sau, Lăng Vân trong nháy mắt liền hiểu vừa mới cái kia cố để cho mình cảm giác rất tinh tường khí tức là cái gì. Thanh liên điệu tâm hỏa khí tức. Hắn thế mà ở chỗ này cảm ứng được thanh liên điệu tâm hỏa khí tức. Tiểu tử, dẫn đường. Trong nháy mắt, Lăng Vân liền đem vô tận trong biển lửa một đại cấm kỵ ném sau, hoàn toàn không để ý ban đêm bên dưới vô tận biển lửa bạo tăng tính nguy hiểm, đi theo tiểu tử sau lưng, tốc độ cao nhất chạy tới lúc trước cảm ứng được cô khí tức kia vị trí. Từ lần trước tại Vạn Yêu Thành vì đối phó kiếm tông tên kia cách phàm cảnh hậu kỳ trưởng lão đem thanh liên điệu tâm hỏa tự bạo sau, chuyện này vẫn thành Lăng Vân trong lòng một cái ưu cục. Đã mất đi linh hỏa, hắn luyện dược sư phẩm giai liền như ngừng lại tứ phẩm dược sư, mà lại chỉ dựa vào linh lực của mình hình thành nội hỏa, cực kỳ khó mà luyện chế ra phẩm chất cao dược thể. Mặc dù dựa vào tự thân tu vi chi hỏa cũng có thể từng bước trưởng thành, nhưng chỗ thời gian hao phí cũng tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Bởi vậy, tại tự bạo thanh liên điệu tâm hỏa sau, Lăng Vân liền không còn có luyện chế qua một lần dược thể, dẫn đến bây giờ còn là một tên tứ phẩm dược sư. Chuyến này cũng chính là vì linh hỏa mà đến. Chưa tới Tử Diễm Sơn, lại tại nơi này cảm ứng được thanh liên điệu tâm hỏa khí tức, Lăng Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Không nói bây giờ còn không có tìm tới Tử Diễm Sơn, coi như tìm được Tử Diễm Sơn, trong đó có hay không linh hỏa tồn tại cũng không ai có thể xác định. Nếu cảm ứng được thanh liên điệu tâm hỏa khí tức, Lăng Vân liền không có lý do từ bỏ. Mà lại, thanh liên điệu tâm hỏa đối với dược sư tới nói, coi như so ra kém giữa thiên địa đỉnh cấp linh hỏa, hiệu quả nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm một cái. Dù sao thanh liên điệu tâm hỏa thuộc tính cùng các loại linh chu đều có cực cao độ phù hợp, có thể làm cho dược sư càng thêm nhẹ nhõm khống chế các loại dược liệu dự tính, đem dược tề hiệu quả tăng lên tới lớn nhất. Cho nên, Lăng Vân ngay cả trong biển hỏa các loại nguy cơ đều ném sau, liền vì đi xác định một chút, chính mình cảm ứng được cố khí tức quen thuộc kia, là có hay không chính là một đóa thanh liên điệu tâm hỏa. Nếu là, đem nó thu phục, cái kia lần này vô tận biển lửa chi hành coi như viên mãn hoàn thành. Đỉnh lấy sóng nhiệt, Lăng Vân không để ý chút nào tiêu hao trực tiếp vận chuyển công pháp vận dụng linh lực đem chính mình cùng tiểu tử bao khỏa ở bên trong, đem nhiệt độ cao sóng nhiệt đều ngăn cản ở bên ngoài. Có tiểu tử dẫn đường, Lăng Vân trên đường đi coi như thông thuận, cũng không có gặp phải vài đầu yêu thú, ngược lại là theo càng thêm xâm nhập, trong biển lửa nhiệt độ càng ngày càng cao, ngăn cản đứng lên cũng liền càng thêm cố hết sức. Cũng may còn có trong nhận giới tại, có thể làm cho Lăng Vân mượn nhờ lực lượng ở trong đó tiến hành khôi phục. Nhưng theo không ngừng hấp thu, Lăng Vân tùy theo cũng phát hiện vấn đề. Trong nhận giới bản thân nhưng thật ra là không có linh khí, liền như là tại vạn thú dãy núi từ sư tôn dược thần trong tay lấy được thời điểm, trong nhận giới bên trong linh khí cùng chỗ hang núi kia bên trong linh khí kỳ thật cũng không khác biệt. Nếu không có dược thần duy trì, viên này trong nhận giới xác suất lớn cũng sẽ cùng thánh vô đạo viên kia trong nhận giới một dạng ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc trước dược thần cùng Lăng Vân nói qua, trong nhận giới nhận chủ đằng sau sẽ tự hành hấp thu ngoại giới linh khí. Khi Lăng Vân một mực hấp thu trong nhận trong giới linh khí sau, trong nhận trong giới linh khí cũng theo đó trở nên càng ngày càng mỏng manh. Trong nhận trong giới còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo cần linh khí duy trì, cái này mang ý nghĩa trong nhận trong giới linh khí không cách nào bị Lăng Vân không hạn chế hấp thu. Dù sao, trong nhận trong giới rất nhiều đồ vật là ngăn cản không nổi ẩn chứa hỏa độc hỏa thuộc tính linh khí tàn phá. Phát hiện vấn đề, Lăng Vân hai mắt nhắm lại, nghiêng đầu hỏi thăm chuẩn bị hỏi thăm tiểu tử vẫn còn rất xa khoảng cách. Tiểu tử, đại khái vẫn còn rất xa khoảng cách. Bước chân không ngừng, mặc kệ trong nhận trong giới linh khí phải chăng có thể chống đỡ đến Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chỗ, hắn đều không có ý định dễ dàng buông tha cơ hội lần này. Anh tiểu tử cặp kia con mắt màu tím mắt nhìn thẳng nhìn xem một cái phương hướng, hai cái chân trước vung dậy, kêu to lấy trả lời Lăng Vân vấn đề. Tốt. Đạt được tiểu tử trả lời, Lăng Vân nhẹ gật đầu, tốc độ không khỏi lại nhanh một bậc. Lần nữa đi tới vài dặm, Lăng Vân rõ ràng cảm thấy xung quanh nhiệt độ cao đột nhiên cao rất nhiều. May mắn có tiểu tử sớm cáo tri, Lăng Vân đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, hữu cực vô song vận chuyển tới cực hạn đồng thời, còn thúc dục thần long chiến thân, cường đại nhiệt độ cao căn bản là không làm gì được bên ngoài thân tầng kia ba màu rực rỡ vảy rồng. Thần long chiến thân, đây đã là Lăng Vân chống cự nhiệt độ cao cuối cùng một đạo át chủ bài, nguyên bản còn tưởng rằng muốn tới thu phục linh hỏa thời điểm mới có thể sử dụng bên trên, lại không muốn còn chưa tới chân chính chỗ sâu liền không thể không bận dụng. Cũng may, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa khí tức đã không xa. Thông qua hồn lực, trong mơ hồ, Lăng Vân cảm ứng được phía trước không xa có một chỗ kinh khủng nguồn nhiệt. Mà tại cái kia có nguồn nhiệt trung tâm, chính là hắn cảm ứng được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa khí tức chỗ. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đang ở trước mắt. Đối với Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Lăng Vân trong lòng luôn có một loại tương đối đặc thù cảm giác, đáy lòng có một loại mất mà được lại cảm giác. Nếu có thể thành công thu phục đóa này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, vậy hắn liền đem thu hoạch được đóa thứ hai Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Mặc dù đóa thứ nhất Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đã bị hắn chủ động tự bạo, đã trở về thiên địa. Nhưng có qua, mất đi, lần nữa đến, cho người cảm giác chính là hoàn toàn không giống. Mang theo vẻ mong đợi, một tia tâm thần bất định, vẻ kích động, Lăng Vân mang theo tiểu tử, từ tốc hướng nguồn nhiệt chỗ mà đi. Rốt cục, chén trà nhỏ thời gian qua đi, Lăng Vân cùng tiểu tử đi tới nguồn nhiệt phụ cận. Một tòa bước lên sóng nhiệt quần quần núi lửa xuất hiện tại Lăng Vân trước mắt, nhiệt độ kinh khủng tựa như muốn đem thiên địa đều cho đun sôi giống như để cho người ta khó có thể chịu đựng. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa khí tức chính là từ tòa núi lửa này bên trong truyền ra. Lộc Cục nhìn trước mắt tòa này cao trăm trượng núi lửa, Lăng Vân mấp máy đôi môi khô khốc, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, ta tới. Chương 814, Linh Hỏa nhận chủ chương 814, Linh Hỏa nhận chủ đi vào núi lửa, nhiệt độ kinh khủng tựa hồ để tiểu tử cực kỳ không thích, căn bản cũng không quản Lăng Vân ý tứ, liền trực tiếp về tới trong nhận giới nguyên dịch chỉ đi. Cũng hoặc là tại tiểu tử trong lòng, Lăng Vân cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đối với cái này, Lăng Vân cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Hắn sẽ không bắt buộc tiểu tử, càng sẽ không bức tiểu tử làm cái gì. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa gần ngay trước mắt, từng có một lần thu phục kinh nghiệm, Lăng Vân cũng coi là lòng tin mười phần, tự nhận lần này có thể dựa vào lực lượng của mình thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cũng liền không cần tiểu tử hỗ trợ. Mặc dù lần trước thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là dựa vào tiểu tử hỗ trợ, nhưng hắn tốt xấu cũng thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lâu như vậy, tăng thêm tu vi so với trước đó cũng mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần, đối với một mình thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hay là có niềm tin rất lớn. Toàn thân bao trùm lấy ba màu rực rỡ bảy rồng, Lăng Vân đạp trên kiên định bước chân từng bước một hướng về miệng núi lửa leo lên mà lên. Càng đến gần đỉnh núi miệng núi lửa, Lăng Vân trong đan điền bên trên một đóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lưu lại lực lượng hỏa diễm liền càng thêm sao động. Cái này khiến Lăng Vân khẳng định, trong miệng núi lửa coi như không có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cũng nhất định là cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa có liên quan bảo vật. Đan điền lực lượng hỏa diễm sao động, tăng thêm trước đó cảm ứng được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa khí tức, lại thêm tiểu tử cảm ứng, miệng núi lửa bên trong, xác suất lớn chính là linh hỏa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Nên như cùng một đầu hình người như thần long đi vào miệng núi lửa thời điểm, nhiệt độ xung quanh cao đến đã có thể uy hiếp được tích hải cảnh tồn tại. Cũng chính là Lăng Vân nhục thân có thể so với vai lục giai đỉnh phong, thậm chí là thất giai sơ kỳ yêu thú, lại thêm còn có thần long chiến bên thân, không phải vậy coi như biết nơi này có linh hỏa, đoán chừng cũng cùng hắn không có quan hệ. Trong mắt nhìn xuống dưới, trong miệng núi lửa đều là không ngừng quay cuồng nham tương, nhiệt độ kinh khủng đã đem miệng núi lửa bách trong đốt thành từng khối cứng rắn đá núi lửa, như là từng khối hồng ngọc giống như, tùy ý nham tương cọ rửa, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Mà Lăng Vân cũng không có để ý cái này, tại ngoại giới vô cùng chân quý chú khí vật liệu, con mắt thâm thúy nhìn chòng chọc vào trong nham tương tâm một đóa chậm rãi nở rộ hỏa hồng hoa sen. Nhìn chăm chú lên từng mảnh cánh sen nở rộ, Lăng Vân trong miệng truyền ra một tiếng lẩm bẩm. Quả nhiên là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Đây là đang ngưng kết linh trí. Trong nham tương tâm, theo màu lửa đỏ cánh sen chậm rãi nở rộ, một vòng chói mắt hào quang màu xanh chậm rãi bao trùm ở nở rộ cánh sen, rất nhanh toàn bộ cánh sen liền từ màu đỏ biến thành màu xanh. Từng mảnh cánh sen không ngừng nở rộ, miệng núi lửa bên trong linh khí giống như vỡ đê đều tràn vào Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bên trong. Đứng tại núi lửa chi đỉnh, Lăng Vân thể nội đan điền cũng ra dị động. Trước đó Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lưu lại lực lượng hỏa diễm thế mà thoát ly Lăng Vân, theo chúng quanh phun trào hỏa thuộc tính linh khí cùng nhau tràn vào Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bên trong. Ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, trong nham tương Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đã hoàn toàn nở rộ, chỉnh thể hiện ra màu xanh, tại cánh sen bên ngoài bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu đỏ rực. Thành hình. Nhìn xem dưới đáy đóa kia cùng lúc trước chính mình thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa giống nhau như lúc hoa sen màu xanh, Lăng Vân đáy mắt nhịn không được lộ ra một vòng kích động. Siêu. Đang lúc Lăng Vân chuẩn bị xuất thủ thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thời điểm lại xuất hiện biến cố. Căn bản cũng không chờ Lăng Vân tiến vào miệng núi lửa, trong nham tương tâm Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa liền thoát ly nham tương lôi cuốn lấy nhiệt độ kinh khủng đi tới Lăng Vân trước mặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Lăng Vân bị giật nảy mình, theo bản năng về sau liền lùi mấy bước. Chờ phản ứng lại đằng sau, đã thấy Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa vẫn như cũ lặng lặng dừng ở nguyên địa, từng mảnh cánh sen có chút đông đưa, tựa hồ là đang biểu đạt cái gì. Đây là, nhìn xem lơ lửng ở trước mắt Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Lăng Vân nhíu nhíu mày, trong lòng một trận không hiểu. Hắn không rõ Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là tại biểu đạt cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa truyền đến cảm giác thân thiết. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Ôm thử một lần tâm thái, Lăng Vân đưa tay chỉ Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, vừa chỉ chính mình, đáy mắt lóe ra một vòng vẻ cổ quái. Nếu để cho ngoại nhân biết hắn thế mà ý đồ thông qua ngôn ngữ cùng một đóa thiên địa linh hỏa câu thông, sợ là muốn cười rơi răng hàm. Có thể Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa động tác kế tiếp lại là để Lăng Vân thần sắc khẽ giật mình, trong lòng có chút chấn kinh. Chỉ gặp Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa có chút chập chờn, từng mảnh cánh sen lắc lư, tựa hồ là đang đáp lại Lăng Vân. Ngươi thật nghe một chút hiểu ta nói gì? Vậy ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta? Mặc dù có chút chấn kinh, nhưng hắn lại không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, dứt khoát lần nữa thử thăm dò hỏi một câu. Nếu là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thật có thể nghe hiểu, cũng nguyện ý đi theo hắn, cái kia không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều, cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm. Nếu là không nguyện ý, cái kia đến lúc đó cũng không có còn lại biện pháp, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Mà Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lại lần nữa lặp lại trước đó động tác, cũng chủ động lần nữa tới gần Lăng Vân, ngọn lửa màu xanh lực lượng nhu hòa bao trùm Lăng Vân, đem nhiệt độ kinh khủng ngăn cách ở bên ngoài. Trong nháy mắt, Lăng Vân cũng cảm giác so trước đó dễ dàng không biết bao nhiêu, vô tận trong biển lửa nhiệt độ cao tựa hồ đối với hắn lại không ảnh hưởng, tại núi lửa này chi đỉnh, liền như là tại ngoại giới còn lại bình thường chi địa mở dạng. Rõ ràng như thế thiện ý, Lăng Vân nếu là lại không minh bạch, vậy liền thật không nói được. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Đến nơi này, Lăng Vân cũng minh bạch Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đây là chủ động chọn chủ, mà vị chủ nhân này, đúng là mình. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Câu nói này đặt ở thời khắc này Lăng Vân trên thân, không thể nghi ngờ là khít khao nhất. Xuyên qua trùng điệp trở ngại, đã trải qua mấy chục lần chém giết, mặc dù chưa tới Tử Diễm Sơn, chưa tìm được linh hỏa, lại tại nơi này cảm ứng được đóa thứ hai Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Cái này còn không phải mấu chốt là đóa này rõ ràng chỉ là vừa mới ngưng tụ ra linh trí Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, thế mà chủ động nhận hắn là chủ. Phen này thao tác xuống tới, Lăng Vân giống như cái gì đều làm, lại hình như cái gì cũng không làm, dễ dàng liền lại lấy được một đóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Mặc dù Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa biểu hiện rất là ôn hòa, Lăng Vân nhưng như cũng không có giải trừ thần long chiến thân, cười lớn một tiếng sau nhấc chân tiến lên, một bàn tay chậm rãi hướng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa rơi xuống. Đối mặt Lăng Vân giỗi tới bàn tay, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa không có né tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, thật giống như một đứa bé hướng phụ thân nũng nịu bình thường. Cảm thụ được trong tay ấm áp cảm giác, Lăng Vân rốt cục vững tin, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thật chủ động nhận chính mình là chủ. Bất quá, vì phòng ngừa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa làm bị thương chính mình, cần thiết khống chế thủ đoạn vẫn là phải có. Chủ động nhận chủ linh hỏa, tăng thêm nhất định khống chế, đối với Lăng Vân trợ giúp sẽ so đoá thứ nhất Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa càng lớn. Đôi này Lăng Vân tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, đạt được linh hỏa là hắn có thể tiếp tục nhanh chóng tăng lên dược đạo tạo nghệ, đồng thời còn có thể dùng linh hỏa xem như một loại thủ đoạn đối địch. Nói tóm lại, Lăng Vân đối với cái này làm được thu hoạch đã cực kỳ thỏa mãn. Không, không chỉ có là thỏa mãn, thậm chí còn cảm thấy có chút mộng ảo. Nếu không, lại đi Tử Diễm Sơn mong nó. Chương 815, trọng thao cựu nghiệp chương 815, trọng thao cựu nghiệp mặc dù có linh hỏa, cũng đã hoàn thành nhận chủ, nhưng Lăng Vân nhưng như cũng muốn đi Tử Diễm Sơn nhìn xem. Tử Diễm, cái này tại toàn bộ Vô Tận Hỏa Hải đã bị thăm dò đến trong khu vực, cũng là phần độc nhất. Không cần nghĩ, cũng biết ở trong đó khẳng định là có cái gì chỗ đặc thù. Mà lại khoảng cách thi đấu còn có hơn một tháng thời gian, hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này tại Vô Tận giữa biển lửa tìm kiếm nhìn xem có cái gì cơ duyên có thể làm cho tu vi đột phá đến độ huyệt cảnh. Lăng Vân tu vi hiện tại còn dừng lại tại hóa dịch bắt cực cảnh, khoảng cách độ huyệt cảnh còn có một cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Hắn muốn tranh lấy tại thi đấu trước khi bắt đầu, đem tu vi đột phá đến độ huyệt cảnh, dạng này cũng có thể đối với tham gia đại bị đa một phần nắm chắc. Về sau, liên bảo ngươi Thanh Liên đi, đem hồn lực trồng vào Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trung hậu, Lăng Vân cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ở giữa mới xem như chân chính có một đạo liên hệ, tăng thêm linh hỏa chủ động nhận chủ, sau này thao túng cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ bất quá, nói lên Thanh Liên, Lăng Vân trong ánh mắt thâm thúy hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn biết rõ, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chủ động nhận chủ, nếu không phải là bởi vì tiểu tử quan hệ, vậy cũng chỉ có trước đó đóa kia bị hắn tự bạo Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Lần này tiểu tử đến núi lửa liền tiến vào trong nhân giới, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nhận chủ xác suất lớn là cùng tiểu tử không có quan hệ. Cứ như vậy, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chủ động nhận chủ là bởi vì cái gì, đây cũng là không cần nói nhiều. Chính là bởi vì như vậy, Lăng Vân trong lòng càng giống là có một cái u cục một dạng, thật lâu khó tiêu. Đối với kiếm tông trưởng lão lấy lớn hiếp nhỏ, dẫn đến hắn bất đắc dĩ tự bạo Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa điểm này, Lăng Vân một mực canh cánh trong lòng. Nếu không phải là bởi vì Hồ Thiến hành vi để hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt, hắn cùng kiếm tông ở giữa đoán chừng cũng sẽ không đến bây giờ còn như vậy hòa bình. Mặc dù vãng sinh điện xuất thủ, rất có thể chính là kiếm tông cùng song kiếm tông dở trò quỷ, nhưng đường đường thế lực đỉnh cấp, muốn trừng trị hắn một cái nho nhỏ hóa dịch cảnh, cái kia hoàn toàn có thể nói là tay cầm đem bóp sự tình. Lần trước lịch luyện chi lộ, cái kia hoàn toàn chính là trong quy tắc tiểu đả tiểu nháo. Đối với điểm này Lăng Vân trong lòng tự nhiên là minh bạch, cho nên cũng không có để Hoàng gia cùng Chiến Thần Điện nhìn chằm chằm hai tông độc tĩnh. Dưới mắt linh hỏa mặc dù tới tay, nhưng tu vi nhưng như cũng mảy may chưa tiến, Lăng Vân muốn đi Tử Diễm Sơn nhìn xem, nếu như là ở trong đó đạt được cơ duyên, vậy thì có cơ hội tại thi đấu trước đó đột phá đến độ huyền cảnh. Nếu như là không có, kỳ thật cùng trở lại tông môn cũng không khác nhau quá nhiều. Cực cảnh không phải tốt như vậy phá, đưa thuần dựa vào hấp thu linh khí đi đánh vỡ hàng rào, cái kia đừng bảo là một tháng, đoán chừng các loại thi đấu kết thúc, Lăng Vân tu vi cũng còn dừng lại tại nguyên chỗ đâu. Suy đi nghĩ lại, Lăng Vân hay là quyết định tiến về Tử Diễm Sơn nhìn xem, có tiểu tử tại, có trong nhận giới, bây giờ còn có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, tin tưởng tiếp tục thâm nhập sâu vô tận hỏa hải cũng sẽ không có quá lớn khó khăn. Quyết định tốt đằng sau, Lăng Vân tâm niệm vừa động, để Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hóa thành một đạo màu đỏ xanh vòng bảo hộ, đem toàn thân vây kín mít ở Ngô Khi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bao trùm thân hình trong nháy mắt, Lăng Vân liền cảm giác được một cỗ nhẹ nhõm chi ý có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trợ giúp, trong biển lửa chỉ sợ nhiệt độ cao với hắn mà nói cơ hồ một tia ảnh hưởng cũng không có. Không nghĩ tới, linh hỏa tại vô tận trong biển lửa tác dụng sẽ như thế rõ rệt. Chắc không được, chắc không được ngoại giới Thịnh Truyền Thuốc Tông là đại lục có được linh hỏa nhiều nhất thế lực không có cái thứ hai đâu. Nhấc nhấc tay, nhìn một chút trên thân tựa như một kiện màu đỏ xanh y phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Lăng Vân một mặt vẻ hài lòng. Có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trợ giúp, Lăng Vân đối với tiến vào chỗ càng sâu tìm tới Tử Diễm Sơn nắm chắc càng lớn hơn. Chỉ bất quá, khoảng cách Thiên Minh còn có mấy canh giờ, Lăng Vân bận tâm đến hỏa hải tại ban đêm tính nguy hiểm, chuẩn bị chính là ở đây chờ đợi Thiên Minh đằng sau, lại tiếp tục tìm kiếm Tử Diễm Sơn chỗ. Dạng này liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, cũng có thể nhân cơ hội này khôi phục một chút tự thân tiêu hao. Mặt khác, Lăng Vân trên thân trừ còn thừa lại hơn 10 bình tam giai phục hồn dược tề cùng mấy bình tứ giai phục hồn dược tề bên ngoài, còn lại dược tề cơ hồ đều khô kiệt. Thừa dịp sắc trời không sáng trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghĩ đem các loại dược tề đều bổ sung một chút, phòng ngừa xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Xếp bằng ở núi lửa chi đỉnh, Lăng Vân lấy ra dược đỉnh, suy tư một lát sau, lấy ra một phần ẩn chứa linh khí cùng mùi thuốc các loại dược liệu, chỉnh tề bày ra tại trên ngọc bàn. Nhìn kỹ lại, trên ngọc bàn các loại dược liệu, trong đó hơn phân nửa đều là tứ giai, còn có một số thì là tam giai. Lăng Vân cư nhưng vừa ra tay liền chuẩn bị luyện chế tứ giai dược tề, hơn nữa nhìn dược liệu số lượng, rõ ràng không chỉ một phần. Cử thuốc trị thương tề nhất là ôn hòa, trước hết từ nơi này vào tay đi. Điều chỉnh tốt trạng thái, Lăng Vân động tác thành thạo lấy ra từng cây dược liệu, đem nó dựa theo trình tự tuần tự đầu nhập trong dược đỉnh, nắm trong tay Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bắt đầu luyện chế dược liệu. Hồn lực cẩn thận khống chế Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nhiệt độ, khi thì cao, khi thì thấp, đem từng cây tinh hoa của dược liệu đề luyện ra, phân ra một ngọn lửa bảo trì dược tính. Tiếp lấy luyện chế còn lại dược liệu. Rất nhanh, tứ giai khử thuốc trị thương tề bên trong cần có tam giai dược liệu liền đã đều tinh luyện hoàn thành, chỉ cần tinh luyện tiếp vài quặng tứ giai dược liệu, cuối cùng đem đầy đủ dung hợp, một phần kia tứ giai dược tề liền xem như luyện chế hoàn thành. Thân là một tên tứ giai dược sư, mặc dù hồi lâu chưa từng luyện chế dược tề, nhưng tinh luyện một chút tam giai dược liệu, đối với Lăng Vân tới nói vẫn là không có cái gì khó khăn. Hồn lực khẽ động, một gốc tứ giai Đàm Lan Hoa chậm rãi bay vào trong dược đỉnh, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt đem hắn bọc lại, bắt đầu tinh luyện trong đó tinh hoa. Đàm Lan Hoa tại mấy chục gốc trong dược liệu đưa đến một cái tổng hợp tác dụng, có thể nhưng dược hiệu càng thêm ôn hòa, bản thân dược tính liền tương đối ôn hòa, tinh luyện độ khó so còn lại vài cọng dược liệu muốn thấp rất nhiều. Thời gian dài chưa từng luyện chế dược tề, Lăng Vân nghĩ đến trước dễ sau khó, để cho mình có thể tốt hơn tìm về đã từng trạng thái. Ân, bắt đầu luyện chế bất quá thời gian mấy hơi thở, có thể Đàm Lan Hoa nhưng thủy chung không có động tĩnh, Lăng Vân nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, hơi gia tăng một chút Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cường độ. Phốc, cái này một tăng cường không sao, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt nhảy trồm, tứ giai Đàm Lan Hoa liền trực tiếp biến thành tro tàn. Ai đến cùng vẫn còn có chút lạnh nhạt, ngay cả linh chu điểm giới hạn đều nắm giữ không xong. Lắc đầu thở dài, Lăng Vân thần sắc không thay đổi, hồn lực khẽ động, đem đã hóa thành cho tàn Đàm Lan Hoa ném ra dự định, lần nữa đưa lên tiến vào một gốc Đàm Lan Hoa, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Luyện dược, đến cùng hay là dược thần lưu lại truyền thừa y bát, thân là dược thần đệ tử thân truyền, Lăng Vân đã từng bị mang theo thiên tài dược sư tiến tuổi, đã trải qua một lần thất bại đằng sau, lần thứ hai luyện chế liền lộ ra thành thạo điêu luyện. Rất nhanh, tứ giai Đàm Lan Hoa liền đã hóa thành một đoàn màu xanh nhạt dự nghiệp, tại linh hỏa thiêu đốt bên dưới chậm rãi ngưng tụ. Hô nhẹ ra một hơi, Lăng Vân tâm thần nhất định, bình tĩnh đem còn lại vài quặng tứ giai dược liệu từng cái đưa lên tiến vào dược đỉnh, bắt đầu dần dần tinh luyện. Chương 816, các ngươi muốn làm cái gì? Chương 816, các ngươi muốn làm cái gì? Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân thần sắc càng thêm bình tĩnh, cố này căn bản không cần tận lực biểu hiện vẻ tự tin xuất hiện lần nữa trên mặt của hắn, khóe miệng có chút dương lên. Trong dược đỉnh từng cây dược liệu lấy cực nhanh tốc độ bị đề luyện ra tinh hoa, Lăng Vân động tác càng lúc càng nhanh, nhìn qua có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Rất nhanh, Lăng Vân hai tay bắt đầu kết ấn, theo hồn lực điều động, trong dược đỉnh từng đoàn tinh hoa dược nghiệp bắt đầu dựa theo đặc biệt trình tự chậm rãi dung hợp, tại Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa dưới nhiệt độ, dược hiệu bắt đầu đầy đủ dung hợp. Một đoàn, lưỡng đoàn, ba đám. Rất nhanh, toàn bộ trong dược đỉnh dược tề liền dung hợp ở cùng nhau, như là một đoàn màu xanh như nước chảy, lặng lặng lơ lửng tại trong dược đỉnh, một cỗ nhàn nhạt dược hương từ trong dược đỉnh thẩm thấu ra chui vào Lăng Vân chóp mũi. Thu. Bàng bạc hồn lực khế động, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nhiệt độ đột nhiên kéo lên, đem trong dược tề các loại dược liệu tinh hoa đầy đủ dung hợp một chỗ, hợp thành một phần tứ giai khử thuốc trị thương tề. Nhiệt độ cao tiếp tục luyện chế sau mấy cái hô hấp, Lăng Vân mới triệt hồi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, hồn lực khống chế luyện chế tốt dược tề rót vào trong bình ngọc. Vẫn còn có chút lạnh nhạt, chỉ luyện chế được một phần tứ giai hạ phẩm dược tề, lãng phí hơn phân nửa dược hiệu. Nhìn xem trong tay mang theo ấm áp cảm giác ngọc bình, Lăng Vân hai đầu lông mày nhưng lại có một vòng vẻ bất mãn. Tứ giai hạ phẩm cùng Lăng Vân trước đó luyện chế tứ giai thượng phẩm viên mãn dược tề so sánh, dược hiệu đơn giản chính là một trời một vực. Hạ phẩm dược tề không chỉ dược hiệu không cao, còn dễ dàng để tu sĩ thể nội trồng chất độc tố, thời gian dài sử dụng hạ phẩm dược tề, thậm chí còn có thể hạn chế tu sĩ trưởng thành hạn mức cao nhất cùng thiên phú. Cho nên, bản thân là dược sư, Lăng Vân bình thường đều sẽ không sử dụng hạ phẩm dược tề. Nhưng lần này khác biệt, cầm ngọc bình, Lăng Vân đưa tay liền đem ấm áp khử thuốc trị thương tề rót vào trong miệng. Muốn luyện chế ra phẩm chất cao dược tề, không chỉ cần vô số lần luyện chế tích lũy kinh nghiệm, sử dụng cảm thụ chính mình luyện chế ra dược tề, từ đó phát hiện chỗ thiếu sót, cũng là dược sư thường dùng phương pháp thủ đoạn. Chỉ có dạng này, lại thêm vô số lần luyện tập, mới có thể để cho dược sư tại luyện dược một đường đi dài hơn, càng xa. Tinh tế cảm thụ một phen đằng sau, đem trong dược đỉnh cặn thuốc dọn dẹp sạch sẽ sau, Lăng Vân liền lần nữa nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, Lăng Vân lần nữa mở mắt, đem trong ngọc bản các thức dược liệu lần nữa dần dần đưa lên tiến vào dược đỉnh, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cũng theo đó phóng thích nhiệt độ cao, lần nữa bắt đầu luyện chế tứ giai khử thuốc trị thương thể. Từng có một lần kinh nghiệm, Lăng Vân lần này luyện chế tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn rất nhiều, không đến nửa canh giờ thời gian, tất cả dược liệu liền đã lần nữa tinh luyện hoàn tất. Lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, hết thảy đều tiến hành rất là thuận lợi. Theo mùi thuốc truyền ra, lại một phần tứ giai khử thuốc trị thương tề bị Lăng Vân dùng hồn lực khống chế rót vào trong bình ngọc. Trung phẩm lại đến. Cảm thụ được trong dược tề ẩn chứa dược hiệu, Lăng Vân nhíu mày lại, lần nữa bắt đầu đồng dạng luyện chế, thế tất yếu luyện chế ra thượng phẩm trở lên dược tề. Khoảng cách Thiên Minh đại khái còn có 2 canh giờ dáng vẻ, Lăng Vân dự định toàn lực luyện chế, tranh thủ trước khi bình minh, đạt tới trước đó tiêu chuẩn, luyện chế ra thấp nhất cũng là thượng phẩm tứ giai dược tề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo luyện chế nhiều lần, Lăng Vân tốc độ cũng tăng lên đi lên. Hiện tại luyện chế một phần tứ giai dược tề, hắn chỉ cần một khắc đồng hồ liền có thể hoàn thành, mà lại phẩm chất cũng đạt tới trung phẩm tiếp cận thượng phẩm tình trạng, tin tưởng không cần mấy lần, Lăng Vân liền có thể luyện chế ra tứ giai thượng phẩm dược tề. Cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa rèn luyện đi qua đằng sau, đã từng năng lực mặc dù hồi lâu chưa từng vận dụng, lại cũng không đại biểu biến mất. Lấy Lăng Vân Thiên Phú và Dược Thần Bảo Điện phụ trợ, tin tưởng hắn muốn đột phá tứ giai dược sư có cũng không phải một việc khó khăn. Trên tu vi tới, còn có thần hồn đại sen, cánh sen trợ giúp, từ tứ giai đến ngũ giai bình cảnh đối với Lăng Vân kỳ thật cũng không có nói rất khó xông phá. Hơn 3 canh giờ sau, một đạo ánh nắng chậm rãi từ đại lục phương đông chiếu nghiêng xuống, đem vô tận trong biển lửa hắc ám một chút xíu xua tan. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đánh vào Lăng Vân trên gương mặt, trong dược đỉnh vừa lúc dâng lên một cỗ mang theo nhàn nhạt dược hương chất lỏng, bị Lăng Vân thu nhập chuẩn bị xong trong bình ngọc. Hô mở mắt ra, thở dài ra một hơi, Lăng Vân trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên, đối với đêm nay thu hoạch coi như hài lòng. Tứ giai đỉnh cấp thượng phẩm, 3 lần bên trong, nhất định có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm dược tề. Nắm chặt trong tay ngọc bình, đón chiếu nghiêng xuống ánh nắng, Lăng Vân đáy mắt lóe ra một cỗ tràn đầy tự tin chi sắc. Thân là dược thần thân truyền, Lăng Vân tại luyện dược khối này thiên phú quả thực biến thái, chỉ bất quá một đêm công phu, liền cơ bản khôi phục được trước đó tiêu chuẩn. Chờ hắn có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm dược tề thời điểm, đây cũng là cách ngũ giai dược sư không xa. Tiện tay đem ngọc bình để vào trong nhận giới, Lăng Vân thu hồi dược đỉnh, đứng dậy vô vô trên thân dính lên cát sỏi, lần nữa lấy ra diệp thành tu tặng địa đồ ngọc giản. Tứ giai dược tề mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, tin tưởng đi một chuyến Tử Diễm Sơn vậy là đủ rồi. Ngước mắt nhìn về phía nơi xa Tử Diễm Sơn vị trí, Lăng Vân quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng miệng núi lửa, nhấc chân cất bước lần nữa hướng về Tử Diễm Sơn chỗ phương vị tiến đến. Có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bảo hộ, vô tận trong biển lửa nhiệt độ cao cơ bản đã không ảnh hưởng tới Lăng Vân. Coi như đến chỗ càng sâu, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa không cách nào hoàn toàn ngăn trở nhiệt độ cao, vậy hắn cũng có thể bằng vào nhục thân cường độ tiếp tục chống đỡ. Thời gian một tháng, một lần phá cực, một lần phá cảnh, đối với Lăng Vân độ khó hay là rất lớn. Chỉ hy vọng, cái này đến nay còn chưa có người nhìn trộm đến một góc Tử Diễm Sơn, sẽ không để cho ta thất vọng mới tốt. Tại Lăng Vân còn tại vô tận biển lửa tìm kiếm đột phá cơ duyên thời điểm, Chiến Thần Điện tại Tống Tông những người kia lại gặp phải phiền toái. Nội môn tới, còn muốn tài nguyên, cũng không nhìn một chút các ngươi xứng hay không, có hay không tư cách chiếm cứ tông môn tài nguyên. Tại Tổng Tông đại điện nhiệm vụ bên ngoài, một đám người mặc áo bào màu xanh thanh niên chính vây quanh 3 tên đồng dạng người mặc áo bào màu xanh thiếu niên. Mà ở ngoại vi thì tụ tập không ít xem náo nhiệt đệ tử, trong đó không thiếu một bộ phân thân thanh niên mặc áo lam. Tại ở gần đại điện phương hướng, còn có 3 tên người mặc áo bào màu tím thanh niên quanh tay, vừa bận cả dĩ hạ nhìn xem bị một đám người vây vào giữa 3 tên thiếu niên. Các ngươi muốn làm cái gì? Nội môn tới thế nào? Nội môn tới cũng không phải là Tổng Tông đệ tử. Nội môn tới liền không thể nhận lấy tài nguyên. Nội môn tới dùng nhà ngươi tài nguyên. Trong đám người, 3 tên mặt thiếu niên sắc khó coi, đáy mắt còn ẩn giấu đi một vòng sợ hãi chi ý bất quá, 3 người này cũng là tính có khí phách, bị mười mấy người vây vào giữa, còn dám mở miệng ép buộc, ngược lại để chung quanh những cái kia xem náo nhiệt đệ tử có chút ngoài ý muốn. Tốt, có đảm lượng. Chỉ là mấy cái nội môn vừa mới tiến đến rất rưỡi, liền dám như thế cùng chúng ta thứ nhất minh người nói chuyện, xem ra các ngươi là còn chưa hiểu thân phận của mình. Chương 817, ai dám đối với Diệp sư huynh bất kính như thế? Chương 817, ai dám đối với Diệp sư huynh bất kính như thế? Vây quanh 3 tên thiếu niên trong mười mấy người, một tên nhìn qua khí thế cường hãn hơn nam tử đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nội môn tiến đến 3 người, khí thế cường đại ép hướng 3 người, tựa như sau một khắc liền muốn xuất thủ bình thường. Một nhóm người này ngực tinh hà tông tiêu chí phía dưới, còn thêu lên một đóa mây trắng tiêu chí. Đây chính là đệ nhất minh tiêu chí, nhìn thấy cái tiêu chí này, một nhóm người này thân phận cũng liền không cần nói nhiều. Mười mấy người này vây quanh nội môn tiến đến ba người, mượn chỉ đạo tiết tuổi, liền yêu cầu ba người đem vừa mới nhận lấy tông môn phát ra tài nguyên giao cho bọn hắn làm thủ lao. Mặc dù không tính là ăn cướp trắng trợn, nhưng cũng không lệch mấy. Nội môn tiến đến ba người cũng không đốc, tự nhiên biết đám người này không có ý tốt, chắc chắn sẽ không đem cái này cơ bản tu hành tài nguyên giao cho đám người này. Ba người cự tuyệt hợp tình hợp lý, có thể đệ nhất minh đám người này chính là cố ý đến gây chuyện, mặc kệ ba người có nguyện ý hay không, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ba người. Huống chi, ba người thái độ cứng rắn như thế, lấy đệ nhất minh tại tổng tông địa vị, càng là sẽ không dễ dàng như thế buông tha ba người. Có thứ nhất thân truyền tên tuổi tại, toàn bộ tổng tông cũng không có mấy người dám không để mặt mũi, coi như những cái kia xem náo nhiệt đệ tử biết rõ chuyện này là đệ nhất minh không đối, cũng tuyệt đối không có người sẽ vì ba người ra mặt. Các ngươi rõ ràng thân phận của mình sao? Các ngươi biết chúng ta là thân phận gì sao? Nô Trung Kỳ tà mắt thấy trước mặt cái này ba cái một mặt quật cường, đáy mắt hơi có vẻ sợ hai thiếu niên, đưa tay nhẹ nhàng vô vô phía trước nhất một tên thiếu niên, thần sắc trêu tức, vũ nhục cảm giác cực mạnh. Ngươi làm gì? Bị người như vậy dùng loại phương thức này nhục nhã, dù là trong lòng biết rõ đấu không lại những này đệ nhất minh người, Tiền Tân Hồng tại nhiều người như vậy trước mặt cũng bôi không xuống mặt mũi, đưa tay một thanh đập xuống Ngô Trung Kỳ tay, trợn mắt nhìn, tựa hồ đã đem trong lòng vẻ sợ hãi ném sau. Ta biết các ngươi là đệ nhất minh người. Là, chúng ta là nội môn tiến đến, nhưng nội môn tiến đến cũng là tổng tông đệ tử, cùng các ngươi không có gì khác biệt. Các ngươi dạng này trước mặt mọi người cướp đoạt chúng ta tài nguyên, chẳng lẽ liền không sợ tông môn trách phạt ta? Tiền Tân Hồng ngẩng lên đầu, sắc mặt không biết là bị tức hay là bởi vì cảm xúc quá kích động, dẫn đến đỏ bừng một mảnh, độ huyệt cảnh sơ kỳ khí thế không ngừng chập trùng lên xuống, rất có một lời không hợp liền muốn cùng đệ nhất minh đám người liều mạng tư thế. Ha ha ha, Tiền Tân Hồng vượt qua trong lòng e ngại nói ra được một phen, lại dẫn tới bốn phía hơn 10 tên đệ nhất minh đệ tử một trận cười to, tựa như nghe được cái gì trò cười một dạng. Dẫn đầu Ngô Trung Kỳ ngưng cười, thần sắc trêu tức trên dưới đánh giá ba người một chút, lúc này mới dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, "Tiểu tử, các ngươi mới vừa tiến vào tổng tông, không rõ ràng tổng tông quy củ, chúng ta cũng có thể lý giải. Hiện tại, bản sư huynh liền đến nói cho ngươi tại tổng tông, đệ tử ở giữa cũng là có khác biệt. Trừ đệ tử bình thường, đệ tử hệ tâm, đệ tử thân truyền những này khác nhau bên ngoài, còn có một chút các ngươi phải nhớ kỹ. Tại tổng tông, tất cả đệ tử bên trong, Dạ Trường Không Diệp sư huynh là xuất độc nhất, các đệ tử nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng đại sư huynh. Đệ nhất minh chính là Diệp sư huynh thành lập, ngươi nói, các ngươi cùng chúng ta có thể giống nhau sao?" Lô Trung Kỳ nói đến đệ nhất minh cùng Dạ Trường Không thời điểm, cả người ngữ khí cũng thay đổi, tràn đầy kính sợ cùng tôn kính, hiển nhiên một cái trung thực chân chó bộ dáng. Trên thực tế, bởi vì Dạ Trường Không tên tuổi, đệ nhất minh trải qua thời gian dài phát triển, cũng xác thực như cùng tên chữ một dạng, thuộc về tổng dòng họ truyền đệ tử trong thế lực thứ nhất. Cái này cũng liền dẫn đến đệ nhất minh bên trong cường giả tụ tập, hấp dẫn rất nhiều tổng tông đệ tử gia nhập. Bất quá, hiện tại vây quanh Tiền Tân Hồng trong những người này, cũng liền Ngô Trung Kỳ tại đệ nhất minh hơi có một chút nho nhỏ địa vị, còn lại những cái kia căn bản ngay cả để Dạ Trường Không biết được tư cách đều không có. Cho nên, đệ nhất minh bên trong hạng chót những đệ tử kia, tổng tông những đệ tử kia cũng chính là xem ở Dạ Trường Không cùng đệ nhất minh trên mặt mũi, kiêng kỵ cả hai thực lực địa vị, lúc này mới sẽ khắp nơi nhường nhịn đệ nhất minh người. Trải qua thời gian dài, đệ nhất minh phần lớn người tại tổng tông đều là một bộ ngang ngược cản rỡ bộ dáng, trừ số ít một số người, còn lại đều không bị bọn hắn để ở trong mắt. Nội môn tiến đến những người này, trong khoảng thời gian này xem như bởi vì Lăng Vân nguyên nhân đâm vào trên họng súng. Bởi vì Lăng Vân cùng Dạ Trường Không ở giữa khoảng cách, dẫn đến đệ nhất minh người tận lực nhằm vào nội môn tiến đến đám người. Tiền Tân Hồng ba người đã không phải đợt thứ nhất bị nhầm vào, chỉ bất quá mấy lần trước nội môn tiến đến bị khi phụ đệ tử không có đem sự tình làm lớn chuyện, lựa chọn nén giận mà thôi. Lần này Tiền Tân Hồng ba người nếu không phải là bởi vì đệ nhất minh trước mặt nhiều người như vậy, muốn cưỡng ép yêu cầu tổng tông phát ra tài nguyên, đoán chừng cũng xác suất lớn sẽ chọn nhường nhịn. Dù sao, tiến vào tổng tông đằng sau, có thể không biết Tinh Hà Tông có những cái kia thánh cảnh trưởng lão, có thể không biết có những đệ tử thân truyền kia, lại không thể không biết thứ nhất thân truyền, không thể không biết đệ nhất minh. Mới vừa tiến vào tổng tông đám người, không có chỗ dựa không nói, thực lực so với tổng tông đệ tử cũng đều kém hơn một mảng lớn. Nhất trực quan, Tiền Tân Hồng ba người tu vi cũng chỉ là tại độ huyệt cảnh sơ kỳ, có thể nhìn một cái, vây quanh bọn hắn đệ nhất minh đệ tử tu vi thấp nhất đều là độ huyệt cảnh trung kỳ, Nô Trung Kỳ trên thân càng là tản ra độ huyệt cảnh hậu kỳ cường giả khí tức. Loại thực lực này, nếu không phải đệ nhất minh người quá phận, Tiền Tân Hồng ba người lại sao dám bề đối? Ba người bị Nô Trung Kỳ một phen khí thế mười phần nói ngăn chặn, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, lại là cũng không dám lại tiếp tục mở miệng. Có đúng không? Ta làm sao không biết Dạ Trường Không lúc nào trở thành xuất độc nhất tồn tại? Lúc nào, đệ nhất minh bên trong tạp ngư, cũng dám trước mặt mọi người khi dễ đệ tử mới. Đang lúc đệ nhất minh người từng cái trêu tức nhìn xem Tiền Tân Hồng ba người thời điểm, một đạo mang theo đạm mạc chi ý thanh nhầm từ bên ngoài đám người quan chiến bên trong truyền đến. Ai? Dám đối với Diệp sư minh bất kính như thế? Muốn chết không? Lá, Diệp sư minh, Diệp sư tỷ, các ngài sao lại tới đây? Nô Trung Kỳ trong lòng đang tức giận, cái nào đuôi mù ra hỏa dám như thế không biết sống chết trước mặt mọi người không cho Diệp sư minh cùng đệ nhất minh mặt mũi. Thanh âm âm trầm vừa mới băng lên, đảo mắt liền thấy một nhóm mấy người chính chậm rãi xuyên qua đám người, hướng mình bên này đi tới. Nhìn người tới trong nháy mắt, Nô Trung Kỳ sắc mặt liền cứng đờ, vội vàng đem lời kế tiếp nuốt trở vào, vượt qua Tiền Tân Hồng ba người, cười rạng rỡ nên hướng bên ngoài đi tới một đám người. Diệp sư tỷ, Diệp sư minh, các ngài làm sao có thời gian tới này đại điện nhiệm vụ đâu? Có chuyện gì, các ngài cứ việc phân phó, chúng ta đệ nhất minh khác không có, chính là nhiều người, có chuyện gì giao cho chúng ta đi làm là có thể. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, nguyên bản còn một bộ cao cao tại thượng, thần sắc cuồng ngạo Ngô Trung Kỳ, tại thời khắc này thế mà đối với đi tới phía trước mọi người một nam một nữ hai tên thiếu niên con người, một bộ dáng điệu xỉm lịnh. "Đoét, mấy ngày nay có một số việc phải xử lý, trước cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Tranh thủ tại 18 hào trước đó khôi phục đổi mới, mời mọi người nhiều đảm đương." Đuổi một đuổi, còn có một chương tranh thủ tại 12 điểm trước phát ra tới. Chương 818, đệ tử nội môn, chúng ta chiến thần điện bảo đảm chương 818, đệ tử nội môn, chúng ta chiến thần điện bảo đảm không cần, các ngươi đệ nhất minh uy thế như thế thịnh, chúng ta những này nội môn tiến đến cũng không dám làm phiền các ngươi. Một nhóm 8-9 người, xuyên qua bên ngoài đám người, trực tiếp đi vào trong đám người, dẫn đầu một nam một nữ chính là Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần hai người. Mở miệng nói chuyện chính là Diệp Tinh Thần. Tại Diệp Tinh Nguyệt sau lưng thì là Tôn Hưng, Lục Cửu, Chim Hoàng Oanh, họ Nam Cung Hạo Nhan, một cảnh tranh cùng Bành Khuê thất người. Khi 9 người trình diện đằng sau, chung quanh những người xem náo nhiệt kia lập tức an tĩnh lại, thần sắc rung động nhìn xem xa lạ 9 người, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hô hấp thanh âm cùng Ngô Trung Kỳ cái kia định nọ tiếng cười. Nhìn một cái, Diệp Tinh Nguyệt cửu người, trừ Lục Cửu Chi bên ngoài, còn lại 8 người thế mà toàn bộ người mặc màu tím đệ tử phục, bên hông treo đệ tử thân truyền của bài. Trong 9 người này, thình lình có 8 vị là thánh nhân cảnh phía trên tồn tại tuyển định đệ tử thân truyền. Mà trong 9 người duy nhất không là áo tím Lục Cửu, phục sức lại là càng thêm đột xuất, một thân màu tử kim áo bào, phối hợp thêm tấm kia vĩnh viễn đạm mạc gương mặt, cho người cảm giác lại là càng thêm nguy hiểm. Tại Lục Cửu bên hông treo ngọc bài cũng cùng những người còn lại không giống mới, chỉnh thể hiện ra màu tử kim, một mặt khắc dấu lấy tinh hà tông tam môn kế hoạch lớn, một bên đơn khắc một cái lục chữ. 9 người duy nhất giống nhau một chút, chính là ngực tinh hà tông tiêu chí phía dưới một đạo bóng lưng. Tại 9 người nơi ngực đều dùng màu tử kim sợi tơ thêu lên một đạo đứng chắp tay nam tử bóng lưng, hơi bệnh mặt lên, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung, đầu vai còn nắm sấp một cái màu tuyết trắng hồ ly, toàn bộ nhìn qua liền có một loại lạnh nhạt cùng vô địch khí chất. Trong mắt đại đa số người, giờ phút này xuất hiện Diệp Tinh Nguyệt bọn người, đều là một chút gương mặt lạ, trừ một số nhỏ xem náo nhiệt đệ tử cũ đối với Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần hai người mới có một chút ấn tượng. Mà lại, cái này một số nhỏ bên trong, 9 thành 9 đều là đệ tử thân truyền, còn lại cũng chỉ còn lại có đệ nhất minh người, có lẽ nhận biết hai người tồn tại. Diệp sư minh, ngài nói đùa, có thể đến giúp sư minh sư tỷ, là sư đệ vinh hạnh. Ngô Trung Kỳ trong lòng rất gấp gáp, biết mình vừa mới hành vi cùng nói lời để hai vị này tiểu tổ tông bất mãn. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể không lời, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cười, tiếp tục định nói, vinh hạnh. Diệp Tinh Thần cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Ngô Trung Kỳ bả vai, vị sư minh này, chúng ta cũng là nội môn tiến đến đệ tử đâu. Có phải hay không cũng cần quen biết một chút Diệp sư minh, cũng muốn biết biết đệ nhất mình vì thế đâu. Không dám. Cảm thụ được trên bờ vai truyền đến lực lượng, Ngô Trung Kỳ chỉ cảm thấy trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, một trái tim bất ổn, sợ bị trước mắt tiểu tổ tông này trước mặt mọi người cho thu thập. Sư minh, vừa mới sư đệ là cùng nội môn tiến đến mấy vị sư đệ của giỡn, ngài cùng Diệp sư thì có thể tuyệt đối không nên để ở trong lòng, mới tốt muốn nói tại tổng tông cái kia số ít không sợ dạ trưởng không cùng đệ nhất minh người, trước mắt hai cái này tiểu tổ tông tuyệt đối chiếm hai trong đó. Đừng bảo là hắn một cái đệ nhất minh nho nhỏ biên giới đệ tử, chính là minh chủ dạ trưởng không tự mình đến đây, cũng tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch hai cái này tổ tông ý tứ. Đối với điểm này, Lô Trung Kỳ lòng dạ biết rõ, đối mặt Diệp Tinh Thần ép buộc, cũng chỉ có thể vội vàng thừa nhận sai lầm, căn bản cũng không dám lại tiếp tục phép lối. Tốt. Không đợi Diệp Tinh Thần tiếp tục mở miệng, Diệp Tinh Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, trực tiếp đem chuyện này kết thúc. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về nói cho đại sư minh, nội môn tiến đến đệ tử chúng ta chiến thần điện bảo đảm, hy vọng hắn có thể xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên đừng lại cố ý nhằm vào nội môn tiến đến những đệ tử kia. Diệp Tinh Nguyệt thanh lãnh ánh mắt đảo qua đám người, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ Tiền Tân Hồng ba người, lại là tại đối với Ngô Trung Kỳ nói chuyện. Đúng đúng đúng. Diệp sư tỷ yên tâm, sư đệ cái này lập tức đem lời của ngài truyền cho đại sư minh. Nghe được Diệp Tinh Nguyệt mở miệng, Ngô Trung Kỳ tựa như là nghe được tiên âm bình thường, vội vàng con gà con chụp mép giống như liên tục gật đầu, sau đó cũng không đợi hai người lại nói cái gì, cấp tốc cho còn lại những cái kia ở vào đang lúc mở mịt đệ nhất minh đệ tử nháy mắt. Đi. Rất nhanh, đệ nhất minh hơn 10 người liền đi theo Ngô Trung Kỳ cái mông phía sau cấp tốc rời đi đại điện nhiệm vụ chỗ phạm vi. Các ngươi không có sao chứ? Đợi đệ nhất minh người rời đi đằng sau, đám người lúc này mới đi vào Tiền Tân Hồng ba người trước mặt hỏi thăm. Đa tạ Diệp sư tỷ, Diệp sư minh, các vị sư minh sư tỷ giải bày, chúng ta không có việc gì. Nhìn xem Diệp Tinh Nguyệt bọn người, Tiền Tân Hồng ba người vội vàng ôm quyền cảm tạ, chỉ là nhìn trước mắt những này cùng một chỗ tiến đến người quen, tại tổng tông đãi ngộ vẫn như cũ cao như thế, ba người đáy mắt trừ cảm kích bên ngoài, còn nhiều thêm một vòng vẻ phức tạp. Đồng dạng là từ nội môn tiến đến, bọn hắn chỉ là tinh hà tông phổ thông đệ tử hệ tâm, có thể Diệp Tinh Nguyệt bọn người cũng đã cùng nhau trở thành đệ tử thân truyền, thưởng thụ tổng tông tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng. Không được bao lâu, bọn hắn những này người đồng hành, đoán chừng ngay cả người ta bóng lưng đều không thấy được. Có chút chênh lệch, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đằng sau, mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, đều là không đuổi theo kịp, cũng bổ khuyết không được. Không có việc gì liền tốt, về sau gặp phải đệ nhất minh còn nhỏ tầm một chút, nếu là bọn hắn còn cố ý gây chuyện, liền báo tên của chúng ta. Diệp Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, do dự một cái chớp mắt sau lại lần hỏi, Lăng Vân thành lập một cái thế lực, tên là Chiến Thần Điện, các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể lựa chọn gia nhập vào. Chiến Thần Điện. Tiền Tân Hồng ba người liếc nhau, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Sư tỷ, Lăng Vân sư huynh cũng trở thành đệ tử thân truyền. Chiến Thần Điện là Lăng Vân sư huynh thành lập thế lực. Tiền Tân Hồng hỏi trong lòng nghi vấn, thần sắc có chút ý động. Nội môn tiến vào tổng tông hết thể hơn 50 người, trong đó gần như 9 thành 9 đều là cùng Lăng Vân cùng một chỗ tiến vào Nam Lĩnh bí cảnh sau còn sống đi ra, đối với Lăng Vân đều có một loại cảm giác không giống nhau. Nghe được Lăng Vân thành lập thế lực, ba người đều là trong lòng hơi động, dự định gia nhập. Đúng vậy, Lăng Vân thành lập Chiến Thần Điện, trước mắt ngươi đừng đấy, trừ ta cùng Tinh Thần bên ngoài, đều là Chiến Thần Điện, cũng đều là đệ tử thân truyền. Diệp Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ sau lưng mấy người. Kỳ thật có một câu Diệp Tinh Nguyệt không có nói ra, ở sau lưng nàng trong nhóm người này, trừ Lục Cửu Chi bên ngoài, xác thực đều là đệ tử thân truyền. Chỉ bất quá Lục Cửu cùng Lăng Vân hai người có chút đặc thù, cũng không phải là đệ tử thân truyền, có thể thân phận lại so đệ tử thân truyền cao hơn. Điểm này Diệp Tinh Nguyệt kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là Lăng Vân tại rời đi trước đó, tự mình mang theo Lục Cửu cùng Thanh Trí đi một chuyến Tinh Hà Phong. Trở về thời điểm chỉ có Lục Cửu một người, Thanh Trí lưu tại Tinh Hà Phong, Lăng Vân thì là đi thẳng tổng tông, đi đến Vô Tận Biển Lửa. Đối với Lăng Vân cùng Lục Cửu hai người hiện tại đến cùng thuộc về thân phận gì, tất cả mọi người không có hỏi, Lục Cửu cũng không có giải thích, chỉ nói là và thân truyền đệ tử không sai biệt lắm. Ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Biết được đúng là Lăng Vân thành lập thế lực, Tiền Tân Hồng ba người liếc nhau, căn bản cũng không có do dự liền lựa chọn gia nhập Chiến Thần Điện. Các vị sư minh sư tỷ, chúng ta nguyện ý gia nhập Chiến Thần Điện. Tốt. Diệp Tinh Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chim Hoàng Oanh, Chim Hoàng Oanh, nơi này liền giao cho ngươi, thân phận của ngươi ngọc bản cho ta, ta đi giúp ngươi nhận lấy tài nguyên đi. Chương 819, Tử Diễm Sơn, biển lửa màu tím. Chương 819, Tử Diễm Sơn, biển lửa màu tím. May mắn có Thanh Liên Điệu Tâm hòa tại, nếu không thật đúng là không nhất định có thể đỉnh lấy cái này, muốn mạng nhiệt độ cao tiến vào Vô Tận Biển Lửa chỗ sâu, Vô Tận Biển Lửa chỗ sâu trung bộ khu vực, một đạo toàn thân bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu xanh bóng người từng bước một hướng về chỗ càng sâu tiến lên. Có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trợ giúp, Lăng Vân ngay cả Thần Long Chiến Thân đều không cần vận dụng, liền có thể ngăn trở nhiệt độ cao xâm nhập. Nếu thử thu hồi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đằng sau, cho dù Lăng Vân toàn lực phía dưới, ngăn cản nhiệt độ cao xâm nhập cũng rất là cố hết sức. May mà, tại mới vừa tiến vào chỗ sâu không lâu, Lăng Vân liền được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nhận chủ, lúc này mới có thể bình yên tiến vào biển lửa chỗ sâu. Xuất ra địa đồ ngọc giản so sánh, Lăng Vân nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên một tia nhẹ nhõm chi ý căn cứ vào địa đồ chỉ thị, hiện tại đã tới Tử Diễm Sơn chỗ phương vị. Hiện tại chỉ cần tìm tới Tử Diễm Sơn chỗ, có tiểu tử tại, nhất định có thể có thu hoạch. Tới mục đích, Lăng Vân không khỏi bắt đầu chờ mong, trong Tuyế Nguyệt Vô Tận đều không người thăm dò đến thần bí chi địa, đến cùng sẽ tồn tại thứ gì cơ duyên. Nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một phen chung quanh lực lượng hỏa diễm mạnh yếu, Lăng Vân ánh mắt nhìn về phía bên phải, bên này lực lượng hỏa diễm so còn lại phương hướng càng mạnh một chút, nếu là Tử Diễm Sơn thật tại mảnh khu vực này, vậy cái này phương vị khả năng khẳng định lớn hơn một chút. Mắt sáng lên, tại Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trợ giúp bên dưới, Lăng Vân vừa hướng chiếu địa đồ, một bên hướng về phía bên phải lần nữa xâm nhập, thỉnh thoảng dừng lại cảm ứng một phen, bảo đảm tiến lên phương hướng là trùng quanh hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc nhất phương hướng. Biện pháp mặc dù có chút đần, nhưng ở không biết Tử Diễm Sơn cụ thể phương vị thời điểm, không tá trợ tiểu tử lực lượng, đây không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Kỳ quái, tiểu tử rõ ràng có được cùng linh hỏa giao lưu năng lực, vì sao lại sẽ như thế kháng cự nơi đây nhiệt độ cao đâu? Tiến lên trên đường, Lăng Vân trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc. Trước đó tại Nam Lĩnh Bí cảnh thời điểm, thu phục đóa thứ nhất Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tiểu tử liền hiện ra qua cùng linh hỏa giao lưu năng lực, theo lý thuyết tiểu tử hẳn là sẽ không kháng cự lực lượng hỏa diễm mới đối. Có thể vào Vô Tận Biển Lửa bắt đầu, trừ cảm ứng được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khí tức đoạn thời gian kia, tiểu tử cơ hồ đều tại trong nhận trong giới của nguyên dịch, rõ ràng là đối với Vô Tận trong biển lửa lực lượng hỏa diễm có chỗ kháng cự. Không muốn miễn cưỡng tiểu tử tình huống dưới, Lăng Vân cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng đần biện pháp tốn thời gian đi tìm Tử Diễm Sơn chỗ. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 canh giờ, 2 canh giờ. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Vân cũng càng thêm xâm nhập, trung quanh lực lượng hỏa diễm cơ hồ đã tạo thành thực chất, khắp nơi đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc. Thẳng đến tới gần nửa ngày công phu, từ sáng sớm đến giữa trưa, Lăng Vân mới dừng lại bước chân. Sở dĩ dừng lại, cũng không phải Lăng Vân ngăn cản không nổi muốn nghỉ ngơi, mà là hắn phát hiện Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa biến hóa, không thể không dừng bước lại. Ân. Nhìn xem bên ngoài cơ thể không ngừng hơi run rẩy lấy Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Lăng Vân hồn hải bên trong rõ ràng nhiều hơn một loại e ngại cảm giác. Mà cỗ này e ngại cảm giác cũng không phải tới từ hắn tự thân, mà là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa truyền đến. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tựa hồ là tại e ngại cái gì, dẫn đến bản năng sinh ra sợ sệt cảm xúc. Bởi vì Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đã nhận chủ, tăng thêm hồn lực khống chế, Lăng Vân minh bạch Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cảm xúc bên trong biểu đạt. Có thể để hắn không hiểu là, đoạn đường này xâm nhập, trung quanh lực lượng hỏa diễm rõ ràng so ban sơ gặp phải Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thời điểm khủng bố hơn nhiều. Cho dù là dạng này, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cũng không có mảy may ngăn cản không nổi biểu hiện, lại tại nơi này rõ ràng truyền ra e ngại cảm xúc, cái này rõ ràng là không bình thường. Mắt sáng lên, Lăng Vân trong lòng nhiều một cái suy đoán, lập tức nhắm mắt lại, lần nữa cẩn thận cảm ứng một phen. Chọn bẹn một chén trà đằng sau, Lăng Vân thâm thúy đôi mắt mới lần nữa mở ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước một mảnh ngọn lửa màu đỏ rực hải dương. Thật là khủng khiếp lực lượng hỏa diễm, Lăng Vân thán phục một tiếng, nhìn một chút bên ngoài thân không ngừng run run Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, trên mặt chậm rãi hiện hiện một vòng vẻ hưng phấn. Có thể làm cho Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đều sinh ra e ngại, tất nhiên không phải thứ đơn giản. Có lẽ chính là trong truyền thuyết Tử Diễm Sơn. Lăng Vân trong lòng phỏng đoán, có lẽ để Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cảm thấy e ngại, chính là Tử Diễm Sơn bên trong khả năng tồn tại linh hỏa hoặc là mặt khác càng khủng bố hơn tồn tại. Có dược thần bảo điện tại, hắn biết rõ linh hỏa cũng là có phân chia mạnh yếu, thậm chí một chút cường đại linh hỏa thôn vệ nhỏ yếu linh hỏa cường hóa tự thân cũng là chuyện thường xảy ra. Có lẽ Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa e ngại, chính là mạnh hơn nó linh hỏa. Nghĩ tới chỗ này, Lăng Vân tự nhiên hưng phấn. Tuy nói có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, đã có thể trèo chống luyện dược sử dụng, nhưng thế gian này, không có người sẽ tự tuyệt cần mạnh. Ngoài ra còn có một chút, tại Nam Lĩnh Bí cảnh lần thứ nhất thu phục Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thời điểm, Lăng Vân tu vi thế nhưng là cũng đã nhận được tăng trưởng. Mặc dù lần này không có đạt được rõ ràng tăng trưởng, nhưng nếu là thu phục càng mạnh linh hỏa đâu. Độ nguy cảnh. Liên nhìn chuyến này, tâm niệm vừa động, trấn an một phen Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sau, Lăng Vân lần nữa tiến lên. Giờ phút này đã không cần cảm ứng, càng không cần tiểu tử chỉ thị, Lăng Vân liền đã có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh lực lượng hỏa diễm biến hóa. Lại tới đây, tựa như là chân chính tiến nhập thế giới hỏa diễm một dạng, xung quanh lực lượng hỏa diễm theo khoảng cách xâm nhập, không ngừng đến bắt đầu mạnh lên. Theo xâm nhập, Lăng Vân lần nữa phát hiện vấn đề. Đối mặt xung quanh nhiệt độ kinh khủng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thế mà xuất hiện ngăn cản không nổi tình huống, dẫn đến nhiệt độ cao bắt đầu xâm nhập Lăng Vân nội thân. Cũng may có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ngăn cản, còn lại nhiệt độ cao không cách nào uy hiếp được Lăng Vân, tạm thời còn không có gì vấn đề lớn. Cẩn thận từng ly từng tí lần nữa xâm nhập một lúc lâu sau, Lăng Vân đỉnh đầu bốc lên lúc thì trắng mắt, ánh mắt rung động nhìn về phía trước, liên thể biểu run không ngừng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đều không có chú ý tới. Tử Diễm Sơn đến, nhìn về phía trước một mảnh đại dương màu tím, Lăng Vân ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương tòa kia cao trăm trượng sơn phong màu tím, căn bản không cần so sánh địa đồ, Lăng Vân liền biết đây là nơi nào. Thật sự là quá mức rõ ràng. Tại một mảnh hải dương màu đỏ bên trong, xuất hiện một mảng lớn đại dương màu tím, cái kia tất nhiên chính là địa đồ đánh dấu Tử Diễm Sơn. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Vân liền rõ ràng cảm giác được trong hồn hải Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa truyền đến cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này, tựa như là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa gặp thiên địch bình thường, căn bản cũng không có đến gần dũng khí. "Đừng sợ, đi theo ta Lăng Vân, ngươi sau này nhất định cũng sẽ trở thành trong thiên địa này chí cường một đóa linh hỏa." Nhìn phía trước cao trăm trượng ngọn núi, Lăng Vân chu sâu khí thế chấn động, thể nội long huyết trong nháy mắt điều động, quanh thân lôi cuốn lấy một tầng ngọn lửa màu xanh, đi lại kiên định bước về phía ngọn núi chỗ. Nhiệt độ chung quanh đã khủng bố đến một cái cực điểm. Dù cho có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa trợ giúp, Lăng Vân cũng không thể không vận dụng Thần Long Chiến Thân để ngăn cản. Không cần thử hắn đều biết, linh khí, cho dù là cực phẩm linh khí, đối mặt ngọn lửa màu tím này, cũng muôn vàn khó khăn ngăn cản bị đốt cháy thành cho bụi hạ trạng. Chương 820, linh hỏa thứ hai, thưa không tử diễm. Chương 820, linh hỏa thứ hai, thưa không tử diễm. Kỳ quái, vì sao cảm giác nơi đây quái dị như vậy, mỗi một bước đều rất giống có một loại mất trọng lượng cảm giác một dạng. Một bên an ủi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, một bên xâm nhập, Lăng Vân không khỏi nhíu mày, có lòng muốn phải vận dụng hồn lực cảm giác một phen. Nhưng căn bản liền ngăn cản không nổi chung quanh nhiệt độ cao. Không đối. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, Lăng Vân mới vẻ mặt nghiêm túc dừng bước lại, nhìn phía trước màu tím cao phòng, cũng không đoán hoài tới tiểu tử có nguyện ý hay không, tâm niệm nhất định, bắt đầu kêu gọi tiểu tử. Dịu dít đạt được Lăng Vân triệu hoán, một mực ngâm mình ở nguyên dịch chỉ bên trong tiểu tử cấp tốc xuất hiện tại Lăng Vân đầu vai, chỉ là trong tiếng kêu tựa hồ có chút bất mãn. "Tiểu tử, ngay cả ngươi cũng ngăn không được ngọn lửa màu tím này chi là sao?" Nhìn xem tiểu tử điệu xịu bẹp bộ dáng, Lăng Vân không khỏi lần nữa nhíu mày. Không đợi tiểu tử trả lời, Lăng Vân liền mở miệng lần nữa hỏi: "Tiểu tử, ngươi có thể cảm ứng được nơi này có cái gì dị thường sao?" Anh nghe được Lăng Vân vấn đề, tiểu tử đầu tiên là biểu đạt bất mãn, lập tức con mắt màu tím lóe lên, một đạo tử quang bao trùm Lăng Vân, ngay cả Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đều cho bao vào, phủi Lăng Vân một chút lại lần nữa tiến nhập trong nhận trong giới. Nguyên địa, Lăng Vân nhìn xem bên ngoài thân một tầng tử quang trở nên thất thần. Không có đạo tử quang này trước đó, Lăng Vân tiến lên bên trong luôn cảm giác có một trận mất trọng lượng cảm giác, khoảng cách Tử Diễm Sơn rõ ràng không xa, đi tới một khắc đồng hồ lại cảm giác cùng Tử Diễm Sơn khoảng cách căn bản cũng không có rút ngắn. Thẳng đến có tiểu tử tử quang gia trì đằng sau, mất trọng lượng cảm giác mới biến mất, loại cảm giác này khoảng cách một mực không thay đổi dị thường cảm giác cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Tử Diễm Sơn bên trong tồn tại đồ vật, mới có thể xuất hiện loại cảm giác quái dị này. Đạt được tiểu tử giải thích, Lăng Vân nhưng vẫn là cảm giác không hiểu ra sao. Chẳng biết tại sao, lần này tiểu tử chỉ là đơn giản giải thích một câu, cũng không có kỹ càng nói cho Lăng Vân Tử Diễm Sơn bên trong đến cùng tồn tại là vật gì. Mặc kệ, có tiểu tử lực lượng gia trì, tin tưởng muốn leo lên Tử Diễm Sơn cũng không khó, không được bao lâu liền có thể biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Lắc đầu, Lăng Vân ánh mắt nhất định, lần nữa cất bước hướng Tử Diễm Sơn tiến lên. Quả nhiên, có tiểu tử lực lượng gia trì sau, theo thời gian trôi qua, phía trước Tử Diễm Sơn càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đến Tử Diễm Sơn chân núi. Mặc cho chung quanh ngọn lửa màu tím cuồn cuộn, Lăng Vân nhưng như cũng đi lại kiên định, đi vào chân núi chỗ, nhiệt độ chung quanh tựa hồ muốn đem thiên địa đều đốt xuyên bình thường, để dù cho có song trọng bảo vệ Lăng Vân tại Thần Long Chiến Thân gia trì bên dưới, vẫn như cũng là đầy trời mồ hôi không ngừng chảy. Bởi vì nhiệt độ thực sự quá khủng bố, cơ hồ tại mồ hôi vừa mới rỉ ra trong nháy mắt, liền đã bị nhiệt độ cao bức hơi. Theo mồ hôi không ngừng chảy ra, Lăng Vân đỉnh đầu không ngừng toát ra trận trận khói trắng, nhìn qua có chút quái dị. Tử Diễm Sơn, quả thật không phải tốt như vậy thăm dò. Đi vào chân núi, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hơn trăm trượng cao ngọn núi, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Đi vào chân núi, dù cho có tiểu tử lực lượng gia trì, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa vẫn như cũng là không cầm được run rẩy. Lăng Vân không chút nghi ngờ, nếu không phải Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đã nhận chính mình làm chủ, linh trí thụ chính mình trưởng khống, sợ là đã sớm vứt bỏ chính mình mà đi, trốn xa thoát đi nơi đây. Thật sự là đi vào chân núi, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phản ứng quá mãnh liệt, căn bản không cần thông qua hồn lực, hắn đều có thể cảm nhận được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sợ hãi. Điều này cũng làm cho Lăng Vân đối trước mắt bên trong ngọn núi này tồn tại càng hiếu kỳ hơn. Không riêng gì thân là linh hỏa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa e ngại, liền ngay cả luôn luôn không gì kiêng kỵ tiểu tử, tựa hồ cũng đối lại cực kỳ bài xích kháng cự, cái này đủ để chứng minh trong này bất phàm. Liên để ta đến xem, rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho tiểu tử cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đều như vậy kháng cự cùng e ngại. Treo lên 12 phần tinh thần, Lăng Vân không ngừng phóng thích hồn lực trấn an Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, dựa vào Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng tiểu tử lực lượng đem 9 thành 9 nhiệt độ cao ngăn cản ở bên ngoài, còn lại một phần nhỏ thì đương tựa theo nhục thân cùng thần long chiến thân mà kháng. Theo leo lên, nhiệt độ cũng theo đó càng ngày càng cao, Lăng Vân cũng càng thêm khó mà ngăn cản. Vì thuận lợi đến đỉnh núi, Lăng Vân cũng bắt đầu chuẩn bị ở sau, đem trong nhẫn trong giới có thể bị khủng bố hỏa thuộc tính linh khí uy hiếp được đồ vật đều chuyển di tiến vào Trảm Thiên nội bộ không gian. Tốc độ càng ngày càng chậm, Lăng Vân bên ngoài thân màu tím, màu xanh hai đạo bình chướng cũng càng ngày càng bất ổn. Cũng may tiểu tử cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cũng còn tính đáng tin cậy, quả thực là chèo chống che chở Lăng Vân đi tới đỉnh núi vị trí. Chỉ kém sau cùng 10 trượng khoảng cách, Lăng Vân liền có thể đến đỉnh núi, kiến thức đến cái này chưa bao giờ có người thăm dò qua thần bí chi địa chân chính huyền bí. Bất quá, cuối cùng này 10 trượng khoảng cách cũng là khó khăn nhất vượt qua. Đến nơi này, dù cho tiểu tử lực lượng còn chống đỡ được, dù cho Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa còn chống đỡ được, Lăng Vân tự thân lại ngay cả cái kia không đến một thành nhiệt độ cao đều khó mà tiếp nhận. Cuối cùng 10 trượng, ngăn không được ta. Nhìn xem gần ngay trước mắt đỉnh núi, Lăng Vân đôi môi nhếch, tâm niệm chớp động ở giữa, một đầu to lớn miệng lớn đà xuất hiện tại bên người. Giống. Đã sớm chuẩn bị miệng lớn đà vương không chút do dự, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem miệng lớn nhắm ngay Lăng Vân, trong miệng dòng lũ dâng trào, trong nháy mắt đem Lăng Vân chu thân 3 trượng vương viên bao trùm. Cùng lúc đó, Lăng Vân phân ra một bộ phận Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đem miệng lớn đà vương bộ vị yếu hại bao khỏa, tránh cho nó bị khủng bố nhiệt độ cao nguy hiểm cho tính mệnh. Cú may miệng lớn đà vương đã sớm đạt được Lăng Vân bàn giao. Dòng lũ dâng trào xong, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào Lăng Vân mi tâm. Hết thảy đều tại trong chớp mắt hoàn thành, Lăng Vân tại miệng lớn đà vương dòng lũ trợ giúp bên dưới, toàn lực bắn gọn, trong thời gian ngắn nhất cùng đỉnh núi kéo gần lại gần như 3 trượng khoảng cách. Nương tựa theo dòng lũ đối với trung quanh nhiệt độ ảnh hưởng, Lăng Vân đỉnh lấy hơi nước, lần nữa đi tới 1 trượng, nhiệt độ trung quanh mới khôi phục đến trước đó trình độ. Còn lại 6 trượng. Nhìn xem gần trong gang tấc đỉnh núi, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, vừa mới biến mất miệng lớn đà vương xuất hiện lần nữa, lại là một dòng lũ lớn bao trùm Lăng Vân chu thân 3 trượng. Như thế lặp lại 3 lần. Lăng Vân khoảng cách đỉnh núi nhưng như cũng còn lại gần 3 trượng khoảng cách. Liên tiếp 3 lần xuất thủ, miệng lớn Đả Vương cũng đã đến cực hạn, lại ra tay lời nói liền có bị nhiệt độ cao hòa tan phong hiểm. Dưới sự bất đắc dĩ, Lăng Vân muốn xông qua cuối cùng này 3 trượng khoảng cách, cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn sau cùng. Thành bại. Ở đây nhất cử. Khẽ cắn môi, Lăng Vân tâm niệm khóa chặt trong nhận giới, một tay nắm một viên phong cách cổ xương ngọc bài, quyết định vận dụng thủ đoạn sau cùng, đến xuyên qua cuối cùng này không đến 3 trượng khoảng cách. Xông. Không do dự, Lăng Vân tâm niệm khẽ động, mở ra trong nhận giới hạn chế, đem trung quanh nhiệt độ kinh khủng đều hút vào chiếc nhẫn, một tay gắt gao nắm phong cách cổ xương ở bài, trong chớp mắt xông qua cuối cùng 3 trượng khoảng cách. Không tốt. Ngay tại vừa mới đến đỉnh núi chống dốc vị trí sát na, Lăng Vân tâm bên trong sinh ra một cỗ nồng đậm tử vong cảm giác nguy cơ, chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo tử quang đem chính mình bao khỏa, ý thức liền lâm vào hôn mê, liền trong tay ngọc bài cũng không kịp kích hoạt. Linh hỏa thứ hai, hư không tử diễm. Đây là Lăng Vân tại trước khi hôn mê, trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ, cũng là triệt để gãy mất hy vọng của hắn một cái ý niệm trong đầu. Chương 821, thánh cảnh vệ kiến lửa. Chương 821, thánh cảnh vệ kiến lửa. Vô tận biển lửa. Tử Diễm Sơn đỉnh, một cái cửa hang lớn chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi vị trí. Nếu có người nhìn xuống đi, liền sẽ phát hiện, tại hang động này bên trong có một cái 10 phần trống trải không gian màu tím, tựa như đem trọn ngọn núi đều móc giống như. Mà tại không gian dưới đáy, một khối to lớn cự thạch màu tím chiếm cứ gần như toàn bộ không gian 2/3. Cự thạch màu tím phía trên, một bóng người lặng lặng nằm ở trên đó, trên thân khí tức hoàn toàn không có, giống như là một bộ thi thể giống như. Mà tại bóng người bên cạnh, còn có một cái có chừng dài 3 thước, cao hơn 1 thước màu tím con kiến to đang lặng lặng nằm sấp. Tại bóng người cùng con kiến to bên cạnh, cự thạch trung tâm thì lơ lửng một đóa chói lọi ngọn lửa màu tím. Như là thi thể giống như bóng người cái trán chỗ mi tâm có một đạo huyết sắc ấn ký, chính là miệng lớn Đả Vương. Bóng người cũng chính là trước đó tại đăng đỉnh một khắc này lâm vào trong hôn mê Lăng Vân. Nếu là Lăng Vân thanh tỉnh, liền biết cái này con kiến to cùng ngọn lửa màu tím là tồn tại gì. Từ Lăng Vân hôn mê bắt đầu đến bây giờ, đã ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, cho tới giờ khắc này, còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong hôn mê Lăng Vân có thể nói là không có hình tượng chút nào có thể nói, không chỉ có toàn thân không đến sợi vải, hay là một mảnh trống không, liền sợi lông cũng không tìm tới. Một đầu mái tóc cùng tuấn mi ngay cả một chút vết tích cũng nhìn không ra, đã biến thành một mảnh trống không. Thần Long chiến thân không có Lăng Vân khống chế, cũng sớm đã biến mất, lộ ra Lăng Vân đường còn rõ ràng cơ bắp, liền như vậy bại lộ ở trong không khí. Nguyên bản bao trùm tại Lăng Vân bên ngoài thân Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở cái kia con kiến to bên chân, hoàn toàn như trước đây không ngừng run run, nhưng căn bản không dám có chút động tác, tựa hồ là đang e ngại cái gì. Đối với cái này, cái kia con kiến to cùng ngọn lửa màu tím nhưng không có nửa điểm động tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không thấy Lăng Vân cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa tồn tại. Nếu là có tu sĩ ở chỗ này, liền không khó phát hiện, Lăng Vân bên ngoài thân mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng thể nội kinh mạch cùng huyết nhục tạng phủ cũng đã nghiêm trọng héo rút, dù cho lấy hắn cái kia siêu cường nhục thân căn cơ và khí huyết, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Kinh mạch, huyết nhục, ngũ tạng, khí huyết héo rút, mới là dẫn đến Lăng Vân một mực hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chủ yếu. Tại leo lên đỉnh núi Sát Na, cái kia đạo bao trùm Lăng Vân tử quang, chính là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Linh hỏa thứ hai, hư không tử diễm. Tại cự thạch màu tím ở giữa lơ lửng đóa hỏa diễm kia, chính là dược thần bảo điện bên trong ghi chép linh hỏa cường độ thứ hai hư không tử diễm. Nói là thứ hai, kỳ thật cùng thứ nhất cũng không khác biệt. Dược thần bảo điển bên trong có ghi chép, vạn giới linh hỏa nhiều vô số kể, tăng thêm một chút ngụy linh hỏa, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn chủng. Mà có thể tại tất cả linh hỏa bên trong xếp hạng thứ hai, có thể nghĩ hư không tử diễm uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở dĩ nói hư không tử diễm cùng thứ nhất linh hỏa không có khác nhau, là bởi vì dược thần bảo điển bên trong ghi chép, căn bản cũng không có xếp hạng thứ nhất linh hỏa. Ngược lại là có hai loại linh hỏa xếp hạng thứ hai, một trong số đó chính là hư không tử diễm. Mặc dù tinh hà đại lục chỉ là thế giới cấp thấp, không cách nào làm cho hư không tử diễm trưởng thành. Cự thạch màu tím bên trên đóa này hư không tử diễm, cũng chỉ là tân sinh kỳ, chỉ có bản năng, nhưng cũng không có linh trí, ngay cả thanh liên điệu tâm hỏa cũng không sánh nổi. Có thể giữa hai bên uy lực lại là cách biệt một trời, đã nhận chủ lại có được linh trí thanh liên điệu tâm hỏa, tại hư không tử diễm trước mặt, căn bản ngay cả động đậy một chút dũng khí đều không có, hoàn toàn chính là mặc người chém giết thì cá. Mà Lăng Vân chỉ là tiếp nhận một sát na hư không tử diễm tiêu đốt, liền biến thành hiện tại bộ dáng này, 3 ngày 3 đêm cũng chưa từng khôi phục lại. Không thể không nói, Lăng Vân đến bây giờ còn có thể còn sống, hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Mặc dù thể nội thương tích còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, nhưng có thể tại xếp hạng thứ 2 linh hỏa thiêu đốt bên dưới bảo trụ một mạng, đã là vận hạnh. Giờ khắc này ở Lăng Vân thể nội, một cỗ màu xám đen lực lượng không ngừng du tẩu, đem hắn sớm đã héo rút kinh mạch huyết đục từng lần một tầm bổ khôi phục. 3 ngày 3 đêm thời gian, tại cỗ này màu xám đen lực lượng không ngừng tầm bổ chữa trị bên dưới, Lăng Vân thể nội trạng thái so với ngay từ đầu tốt hơn nhiều lắm. Mà tại nguồn lực lượng này là Lăng Vân tầm bổ chữa trị thời điểm, cự thạch màu tím phía trên hư không tử diễm cùng màu tím con kiến to đều là một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không phải hư không tử diễm đỉnh phảng run run một chút, màu tím con kiến to trên thân cũng có một cỗ sinh mệnh khí tức tồn tại lời nói, nhìn qua liền tựa như tử vật một dạng. Thời gian từng giờ trôi qua, ở vào trong hôn mê Lăng Vân không biết ngoại giới có gì biến hóa, cái này khổ thanh liên điệu tâm hỏa. Đối mặt xếp hạng thứ 2 hư không tử diễm, thanh liên điệu tâm hỏa dù cho có được linh trí, cũng vô pháp cải biến loại kêu bản năng e ngại chi ý lơ lửng tại màu tím con kiến to bên chân thanh liên điệu tâm hỏa một mực không cầm được run rẩy, yếu ớt linh trí từng lần một không ngừng đem tâm tình của mình truyền lại cho Lăng Vân. Đáng tiếc, hiện tại Lăng Vân vẫn còn trong hôn mê. Căn bản là không cảm giác được thanh liên điệu tâm hỏa cảm xúc, mà đối với Lăng Vân tình huống, màu tím con kiến to cùng hư không tử diễm đều lựa chọn không nhìn, mặc cho Lăng Vân lặng lặng nằm tại trên cự thạch. Ba bên, tứ phương đều lẫn nhau lặng lặng đợi tại trên cự thạch, thẳng đến Lăng Vân hôn mê ngày thứ 5 mới phá vỡ vùng không gian này yên tĩnh. Ngô ngày thứ 5 công phu, nằm tại trên cự thạch Lăng Vân ngón tay có chút giật giật, mấy cái chớp mắt thời gian qua đi, Lăng Vân mới chậm rãi mở ra mông lung đôi mắt. Trọn vẹn 5 ngày thời gian trôi qua, Lăng Vân thể nội bị hư không tử diễm tạo thành thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục, Lăng Vân tự nhiên cũng theo đó thanh tỉnh lại. Phát ra một tiếng âm khẽ đằng sau, Lăng Vân mở mắt ra còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, liền cảm nhận được một cô ánh mắt rơi vào trên người mình. Tiếp theo chính là thanh liên điệu tâm hỏa không ngừng biểu đạt cảm xúc, không ngừng tại trong đầu hắn xuất hiện. Tiền bối đột nhiên đứng dậy, Lăng Vân ánh mắt đầu tiên là đảo qua nhẹ nhàng trôi nổi lấy hư không tử diễm, ngay sau đó mới rơi vào chẳng biết lúc nào đã mở mắt màu tím con kiến to trên thân. Cảm thụ được trên người đối phương truyền đến to lớn áp bách, Lăng Vân ngay cả nó bên chân thanh liên điệu tâm hỏa đều không để ý tới, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm màu tím con kiến to. Trong lòng nổi lên một trận kinh đào hải lãng. Nhìn thấy hư không tử diễm cùng màu tím con kiến to, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vô tận 5 tháng trôi qua, dù cho có địa đồ đánh dấu, cũng không người nào biết tử diễm sơn đến cùng có đồ vật gì tồn tại. Không nói xếp hạng thứ 2 hư không tử diễm, liền một đầu này thánh cảnh vệ kiến lựa thủ tại chỗ này, trừ ngũ đại thế lực cao cấp ly hồn cảnh lao tổ bên ngoài, liền không có người có thể tại hai cái này trong tay bình yên vô sự rời đi tử diễm sơn. Nhân tộc tiểu tử, không cần khẩn trương. Đối với Lăng Vân đột nhiên đứng dậy, màu tím con kiến to cũng không để ý, một đạo âm vang hữu lực thanh âm tại Lăng Vân vang lên bên tai. Cảm thụ được màu tím con kiến to trên thân truyền đến điện ý, Lăng Vân trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, dư quang liếc qua có chút lay động hư không tử diễm, đáy mắt hiện lên một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Vạn bối Lăng Vân, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Chương 822, điều kiện, thù lao hư không tử diễm. Chương 822, điều kiện, thù lao hư không tử diễm. Tiểu tử, ngươi không cần cảm ơn bản thánh, ngươi có thể thức tỉnh, hoàn toàn là chính ngươi bản sự, ngược lại là thương thế của ngươi, ngược lại là bởi vì bản thánh mà lên, hy vọng ngươi không cần ghi hận bản thánh mới tốt. Đối với Lăng Vân nói lời cảm tạ, màu tím vệ kiến lửa lại là có chút lắc lắc đầu to lớn, nói thẳng Lăng Vân thương thế là bởi vì nó mà lên. Biến sắc, Lăng Vân vội vàng mở miệng nói, tiền bối nói gì vậy, là vãn bối mạnh lãng, mấy nếu tiền bối thanh tu. Đối mặt thánh nhân cảnh tồn tại cường đại, tại địch ta không rõ tình huống dưới, Lăng Vân tư thái thả tương đối thấp. Dù sao, không chút nào khoa trương, hắn hiện tại mạng nhỏ liền nắm giữ ở trước mắt vị này thánh cảnh vệ kiến lửa trên thân. Hôn mê trước đó, tại hư không tử diễm xâm nhập bên dưới, hắn ngay cả nam linh bí cảnh khống chế ngọc bài đều không thể kích hoạt. Trước mắt vị này thánh cảnh vệ kiến lửa có thể ở chỗ này cùng hư không tử diễm sống chung hòa bình, có thể nghĩa vị này cường đại. Lăng Vân căn bản cũng không dám cam đoan, mình liệu có thể tại loại tồn tại này trước mặt tìm tới cơ hội kích hoạt ngọc bài. Tiểu tử, ngay từ đầu ngươi đăng cái này núi, bản vương là không thèm để ý nói thật, ngay từ đầu, coi như ngươi có đóa này thanh liên điệu tâm hỏa trợ giúp, bản thánh cũng không cho rằng bằng thực lực của ngươi có thể leo lên đỉnh núi. Đến chỗ này thánh cảnh vệ kiến lửa một đôi màu đen đặc con mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, không nhanh không chậm tiếp tục nói, bản thánh không nghĩ tới, tiểu tử ngươi bảo vật trên người cũng không phải ít, thế mà thật để cho ngươi lên núi đỉnh. Nơi đây là tộc ta phát triển sinh tồn căn bản, nguyên bản bản thánh là chuẩn bị để cho ngươi tại hư không tử diễm đốt cháy bên dưới trở thành nơi đây một bộ phận. Lại không nghĩ rằng, thân phận của ngươi sẽ như thế không đơn giản, đến mức để bản thánh cải biến chủ ý. Nghe thánh cảnh vệ kiến lựa lời nói, Lăng Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng rịn ra từng tầng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình kém một chút, liền thật chôn vùi tại cái này tử diễm trong núi, trở thành trong đó một phần. Đối với vệ hỏa nghĩ thánh thẳng thắn, Lăng Vân trong lòng cũng oán hận không nổi. Dù sao, tu hành giới bản thân liền là như vậy, thực lực không bằng người, người ta muốn giết ngươi, vậy cũng không có gì không đúng. Coi như không đối, chỉ bằng hắn một cái liên độ huyệt cảnh cũng chưa tới sâu kiến, cũng căn bản không cách nào thay đổi gì. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, chỉ là ôm quyền thi lễ. Lăng Vân cau mày, nhìn về phía vệ hỏa nghị thánh, ánh mắt lóe ra trận trận vẻ nghi hoặc, một bộ muốn nói còn đường bộ dáng. Ngươi là muốn hỏi, bản thánh vì cái gì nói bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, thân phận đặc thù này là cái gì sao? Nhìn xem Lăng Vân bộ dáng, vệ hỏa nghị thánh thân thể khẽ động, tựa như đổ sắt bình thường sau cái chân bên trong chân trước hơi động một chút, không ngừng run rẩy, thanh liên điệu tâm hỏa liền đi tới Lăng Vân bên người. Tiểu tử, bản thánh hỏi ngươi, ngươi có biết tại chúng ta dưới chân mảnh đại lục này cũng không phải là thiên địa này trong vũ trụ duy nhất? Không để ý Lăng Vân ánh mắt kinh ngạc, vệ hỏa nghị thánh trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa như muốn tại Lăng Vân trên khuôn mặt tìm tới một đáp án. Cái này, tiền bối, vạn bối xác thực biết, trừ tinh hà đại lục bên ngoài, còn lại thế giới tồn tại, thậm chí, vạn bối còn biết, tinh hà đại lục chỉ là trong vũ trụ một cái thế giới cấp thấp. Chỉ là, cái này cùng tiền bối trong miệng thân phận đặc thù có gì liên quan liên? Bị vệ hỏa nghị thánh nhìn chằm chằm, Lăng Vân đầu tiên là cảm kích thu hồi sớm đã run lẩy bẩy thanh liên điệu tâm hỏa, lập tức do dự một chút, vẫn gật đầu trả lời vệ hỏa nghị thánh vấn đề. Để hắn không hiểu là, biết điểm này, cùng vệ hỏa nghị thánh buông tha mình có liên quan gì đâu? Chẳng lẽ vệ hỏa nghị thánh chỉ là nhìn chính mình một chút, liền có thể biết mình biết trong vũ trụ không chỉ tinh hà đại lục một thế giới sự tình? Cái này rõ ràng là không thể nào, đừng nói thánh nhân cảnh, chính là ly hồn cảnh lão tổ cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn một chút liền có thể đánh giá ra. Vệ hỏa nghị thánh trong miệng cái kia thân phận đặc thù, nhất định là thông qua nguyên nhân khác đánh giá ra. Dư quang có chút nhìn lướt qua lơ lửng tại trong cự thạch hương hư không tử diễm, Lăng Vân đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, suy đoán khả năng liền cùng hư không tử diễm có quan hệ. Thế giới cấp thấp tựa như kim thiết giao kích thanh âm vang lên, vệ hỏa nghị thánh trong mắt đen nhánh hiện lên đạo đạo tinh quang, khí tức kinh khủng tại không gian màu tím bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Bản thánh đoán quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên không phải phương thế giới này sinh linh. Thứ mặt tái nhợt Lăng Vân thân thể hơi trao đảo một cái, trong miệng nhịn không được truyền ra một đạo tiêu rên. Mặc dù vệ hỏa nghị thánh khí tức kinh khủng kia chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Lăng Vân hay là nhận lấy một chút thương thế. Thực lực thật là khủng khiếp. Nhìn xem vệ hỏa nghị thánh kích động bộ dáng, Lăng Vân trong lòng chấn kinh. Vẹn vẹn thông qua đó là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, Lăng Vân liền có thể đánh giá ra, trước mắt vị này vệ hỏa nghị thánh thực lực tất nhiên đã đạt đến thánh cảnh đỉnh điểm. Tiền bối, ngài là như thế nào đoán được vạn bối không phải phương thế giới này sinh linh đây này? Bình phục một chút khuấy động linh lực, Lăng Vân lần nữa kinh ngạc hỏi chính mình vấn đề. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu chi ý, tại vệ hỏa nghị thánh trước mặt, hắn liền tựa như không mặc quần áo một dạng, căn bản cũng không có bất luận bí mật gì có thể nói. Hắn không thích loại cảm giác này, tựa như hết thảy đều tại người ta trong khống chế một dạng. Tiểu tử, tin tưởng ngươi cũng đoán được mà. Phệ hỏa nghĩ thánh sáu đầu đồ sắt giống như chân có chút khẽ trống, cùng nhau di chuyển ở giữa, đi tới Lăng Vân trước người một cái thân vị trô đứng vững. Hư không tử diễm tại bản thánh khống chế bên dưới, thông qua hư không tử diễm, bản thánh cảm nhận được trong cơ thể ngươi lực lượng thần bí cùng một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cho nên mới tại thời khắc sống còn lưu lại ngươi một mạng. Nhìn xem hư không tử diễm cấp tốc đi vào phệ hỏa nghĩ thánh bên cạnh, Lăng Vân không thể không tin tưởng, tại linh hỏa bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại, thế mà đã có chủ nhân. Sở dĩ lưu ngươi một mạng, là bởi vì bản thánh muốn cùng ngươi đàm luận một cái điều kiện. Không để ý Lăng Vân rung động bộ dáng, Phệ Hỏa Nghị Thánh nói thẳng ra mục đích của mình. Điều kiện? Hơi nhướng mày, Lăng Vân thu hồi rung động trong lòng, hỏi dò, không biết tiền bối có chuyện gì cần vãn bối đi làm. Nếu là vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì an nhiên rời đi nơi đây, mặc dù Phệ Hỏa Nghị Thánh cũng không có nói ra điều kiện của mình, nhưng Lăng Vân cũng chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới lại nói. Mặc kệ điều kiện gì, tự thân tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Điều kiện chỉ có một cái. Mang ta phệ kiến lựa bộ tộc, an nhiên rời đi tinh hà đại lục, tiến về càng cao cấp hơn thế giới. Làm báo đáp, đóa này hư không tử diễm có thể tặng cho ngươi, nhưng ta phệ kiến lựa tộc cần thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt. Phệ hỏa nghĩ thánh nhìn chằm chằm Lăng Vân, mới mở miệng liền cấp ra một cái Lăng Vân không cách nào cự tuyệt điều kiện. Xếp hạng thứ 2 hư không tử diễm a, hắn có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không có khả năng. Căn bản cũng không có do dự, Lăng Vân liền trực tiếp đáp ứng nói, tiền bối, càng cao cấp hơn thế giới vãn bối không dám nói, nhưng vãn bối hứa hẹn, chỉ cần ta Lăng Vân không chết, nhất định mang phệ kiến lựa tộc rời đi tinh hà đại lục. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Vùng thiên địa này lập tức liền có thể lấy muốn nên đón một trận hạo kiếp, thực lực của ngươi hay là quá yếu, bản thánh hộ pháp cho ngươi, ngươi nắm chắc cùng hư không tử diễm hoàn thành nhận chủ. Chương 823, hóa dịch cựu cực cảnh chương 823, hóa dịch cựu cực cảnh vô tận biển lửa, Tử Diễm Sơn. Lăng Vân toàn thân run rẩy gian nan xếp bằng ở cự thạch màu tím phía trên, ở trong cơ thể hắn, bên ngoài thân tất cả đều bao trùm lấy một tầng ngọn lửa màu tím. Đau đớn kịch liệt phía dưới, Lăng Vân khuôn mặt anh tuấn gò má đã hoàn toàn bặm mẻo, nếu không phải cường đại ý chí chèo chống, tin tưởng hắn giờ phút này đã ngã xuống. Tuyệt đối đừng đột phá, tuyệt đối đừng. Gắt gao thừa nhận luyện hóa hư không tử diễm mang tới đau đớn, Lăng Vân trong lòng không ngừng cầu nguyện tu vi không cần đột phá. Thân là linh hỏa thứ 2 hư không tử diễm, dù cho có phệ kiến lửa thánh trợ giúp, Lăng Vân muốn luyện hóa cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù có phệ kiến lửa thánh trợ giúp, muốn để hư không tử diễm nhận chủ cũng không khó. Nhưng phệ kiến lửa thánh muốn để hư không tử diễm nhận chủ, nhất định phải cùng hư không tử diễm giải trừ nhận chủ quan hệ. Trong lúc này, hư không tử diễm sẽ có một cái vô chủ chân không kỳ, mà trong lúc này chính là Lăng Vân gian nan nhất thời khắc. Chịu nổi, hắn liền đem có được đóa thứ hai linh hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng thứ hai hư không tử diễm. Đến lúc đó, không nói tu vi phải chăng có thể tăng lên, vẻn vẹn bằng vào hư không tử diễm cường độ, Lăng Vân thực lực liền đem so trước đó mạnh hơn nhiều, có khả năng bộc phát ra chiến lực cùng lực sát thương càng là sẽ đạt tới một cái giai đoạn mới. Chỉ bằng vào hư không tử diễm, liền vô cùng có khả năng để Lăng Vân đạt tới chân chính cấp độ yêu nghiệt cách phàm cảnh viên mãn phía dưới mạnh nhất tình trạng. Có thể hư không tử diễm dù sao cũng là xếp hạng thứ hai linh hỏa, dù cho còn chưa sinh ra linh trí, thực lực vẫn còn sơ kỳ giai đoạn trưởng thành, nó ẩn chứa lực lượng cũng không phải Lăng Vân có thể so sánh được. Chỉ từ trước đó một sợi hư không tử diễm thiếu chút nữa muốn mệnh của hắn liền có thể nhìn ra, hiện tại Lăng Vân tại hư không tử diễm trước mặt, vẫn là không có bao nhiêu sức chống cự. Tại năng lượng cường đại như thế phía dưới, theo Lăng Vân không ngừng luyện hóa, hư không tử diễm lực lượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ trả lại đến Lăng Vân tự thân. Kể từ đó, Lăng Vân tu vi liền không bị khống chế lần nữa bắt đầu tăng lên. Cũng may cửu cực vô song đầy đủ biến thái, mỗi đột phá một lần cửa cảnh, độ khó cũng sẽ tăng thêm một mảng lớn. Hóa dịch cửu cực cảnh là Lăng Vân tại độ huyệt cảnh trước đó cuối cùng một đạo trở ngại. Nguyên bản Lăng Vân mục đích đúng là thừa dịp thi đấu đến trước đó, đem tu vi đột phá đến độ huyệt cảnh. Nhưng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn lại là liều mạng áp chế, không muốn đột phá đến hóa dịch cửu cực cảnh. Luyện hóa hư không tử diễm liền cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, nếu là tại trước mắt này phá cực, dẫn đến bắt đầu cực cảnh tối thể, vậy hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể tại này song trọng tàn phá phía dưới giữ được tính mạng. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn bản năng đã bắt đầu đưa ra cảnh cáo, một khi mang tới khổ sở vượt qua tự thân cực hạn, vậy liền thật vô cùng có khả năng đổ vào cái này vô tận khổ sở phía dưới. Lúc này, đừng nói thánh cảnh phệ kiến lửa, liền xem như ly hồn cảnh lao tổ đến, Lăng Vân không đình chỉ luyện hóa hư không tử diễm cũng căn bản liền không có biện pháp cải biến. Khả Lăng Vân sẽ buông tha cho luyện hóa sao? Không thể nào. Dưới gầm trời này, ai có thể cự tuyệt xếp hạng thứ hai hư không tử diễm đâu? Một khi hiện tại từ bỏ, còn muốn luyện hóa nhưng liền không có đơn giản như vậy. Gặp áp chế không nổi. Mặc dù ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhưng Lăng Vân chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Ông, một cỗ cường đại linh lực ba động từ Lăng Vân thể nội truyền ra, ngăn tại thể nội dòng lũ trước đó hàng rào, cuối cùng vẫn bị không ngừng lớn mạnh lực lượng vỡ tung. Hóa dịch cửu cực cảnh, phá. Song Lăng Vân trong lòng một trận lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Nguyên bản mong đợi đột phá, giờ phút này lại giống như là thuốc dục mệnh phù một dạng, muốn đoạt đi hắn tươi sống sinh mệnh. A, quen thuộc cực cảnh tôi thể đúng hạn mà tới, từng đợt như là đao phá kim đâm xé rách đau đớn quét sạch trong lòng. Dù cho lấy Lăng Vân sự nhẫn mại cũng không cầm được gào lên đau đớn lên tiếng. Hư không tử diễm thiêu đốt thống khổ tăng thêm cực cảnh tôi thể thống khổ, đem Lăng Vân toàn thân tất cả tế bào hoàn toàn bao khỏa, huyết nục tựa như run rẩy bình thường không ngừng run, từng sợi máu đỏ thấm nước từ từng cái trong lỗ chân lông chảy ra, mang theo trận trận mùi tanh. Cơ hồ chỉ là tại trong chớp mắt, Lăng Vân liền tại cực đoan đau đớn phía dưới đã mất đi ý thức, sớm đã che kín huyết sắc đầu chọc vô lực rủ xuống, chỉ còn lại có nhục thân bản năng tại chỗ đau phía dưới run rẩy. Nguồn lực lượng kia, nên xuất hiện đi. Các loại Lăng Vân lại lần nữa sau khi hôn mê, một mực chăm chú nhìn Lăng Vân vệ kiến lửa thánh lẩm bẩm, trong mắt đen nhánh hết sức chăm chú nhìn xem Lăng Vân bị huyết thủy bao khỏa nhục thân, tựa hồ là muốn nhìn được thứ gì. Quả nhiên, tại Lăng Vân hôn mê sau đó không lâu, ở tại thể nội liền xuất hiện một cỗ màu xám đen lực lượng bắt đầu không ngừng du tẩu. Cỗ này màu xám đen lực lượng tựa như có được linh trí bình thường, không biết từ Lăng Vân thể nội nơi nào xuất hiện, cấp tốc hướng về toàn thân du tẩu. Tại màu xám đen lực lượng du tẩu những nơi đi qua, hư không tử diễm lực lượng tựa như gặp được mèo chuột bình thường, trong khoảnh khắc liền ôn thuận xuống tới. Đồng dạng, màu xám đen lực lượng những nơi đi qua, Lăng Vân thể nội ngũ tạng cùng tế bào tựa như trong nháy mắt đạt được bổ sung, mặc dù còn tại run nhẹ nhẹ, lại không giống trước đó như vậy một bộ tùy thời liền muốn sụp đổ bộ dáng. Quả nhiên, trên người này có không thuộc về vùng thiên địa này lực lượng. Trong mắt đen nhánh lấp lóe, Phệ Kiến Lửa Thánh khẳng định trong lòng suy đoán, thân thể không cầm được bắt đầu run rẩy lên. Thiên hữu ta Phệ Kiến Lửa tộc a. 100005. Dòng giá 100005. Ta Phệ Kiến Lửa bộ tộc, rốt cục có hy vọng thoát đi phương này lồng giam, trở lại chân chính thuộc về chúng ta địa bàn. Giờ khắc này, Phệ Kiến Lửa trong thánh tâm không gì sánh được may mắn trước đó làm ra quyết định. May mắn không có trực tiếp một mũi lửa đem Lăng Vân cho thiêu thành cho tàn, may mắn tại một khắc cuối cùng cảm ứng được Lăng Vân thể nội lực lượng kỳ lạ, may mắn hư không tử diễm đối với nguồn lực lượng kia bản năng có một cỗ thân cận cảm giác, may mắn, Lăng Vân tới Tử Diễm Sơn. Nguyên bản đối với bỏ qua Phệ Kiến Lửa tộc dựa vào sinh tồn hư không tử diễm, Phệ Kiến Lửa trong thánh tâm còn có chút không bỏ. Nhưng giờ phút này, nó lại ước gì Lăng Vân trong thời gian ngắn nhất luyện hóa hư không tử diễm hoàn thành nhận chủ. Thời gian không nhiều lắm, nó thân là Phệ Kiến Lửa bộ tộc vương, cũng không muốn mang theo chính mình tộc đàn táng thân tại phương này trong lồng giam. Lăng Vân xuất hiện, chính là nó cùng Phệ Kiến Lửa bộ tộc chờ đợi 100005 tuế nguyện cơ hội. Đi theo Lăng Vân, Phệ Kiến Lửa bộ tộc mới có hy vọng thoát khỏi lồng giam trói buộc, một lần nữa trở lại thuộc về mình thiên địa rộng lớn. Về phần hư không tử diễm, kỳ thật, coi như nó cắn hư không tử diễm không thả, bằng vào thực lực uy hiếp Lăng Vân mang Phệ Kiến Lửa tộc rời đi, cũng không có ý nghĩa. Lăng Vân có thể nội cố lực lượng kỳ dị kia, hư không tử diễm sớm muộn đều là hắn, Phệ Kiến Lửa thánh căn vốn là lưu không được. Thà rằng như vậy, Phệ Kiến Lửa Thánh dứt khoát liền trực tiếp trợ giúp Lăng Vân luyện hóa, đổi lấy một cái nhân tình, để Lăng Vân càng thêm coi trọng Phệ Kiến Lửa bộ tộc. Hết thể ngay tại hướng nó dự đoán phương hướng phát triển, chỉ chờ Lăng Vân luyện hóa hư không tử diễm, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, nó Phệ Kiến Lửa bộ tộc liền có hy vọng thoát khỏi cái này đáng chết lồng giam. Chương 824, Phệ Kiến Lửa tộc thực lực chương 824, Phệ Kiến Lửa tộc thực lực tại Phệ Hỏa Nghị Thánh nhìn soi mói, Lăng Vân thể nội màu xám đen lực lượng một lần lại một lần du tẩu. Hơn nửa canh giờ đằng sau, Lăng Vân khí tức bắt đầu ổn định lại, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống hư không tử diễm càng là bắt đầu chủ động trợ giúp màu xám đen lực lượng chữa trị Lăng Vân kinh mạch trong cơ thể. Theo hai cỗ lực lượng du tẩu, Lăng Vân vốn là rộng lớn kinh mạch lần nữa bị mở rộng, cùng phổ thông hóa dịch cảnh tu sĩ so sánh, Lăng Vân kinh mạch tựa như là một con sông lớn cùng dòng suối nhỏ khác biệt. Rộng lớn kinh mạch có thể làm cho tu sĩ lực lượng tốt hơn phát huy, trong thời gian ngắn nhất bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đối chiến lực trợ giúp càng là to lớn. Cực cảnh tôi thể cũng đã chuẩn bị kết thúc, Lăng Vân cuối cùng vẫn không có đánh phá độ huyện cảnh hàng rào, tu vi dừng lại tại hóa dịch cửu cực cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một kia là hắn có thể đánh vỡ hóa dịch cảnh bình chướng, chính thức bước vào độ huyện cảnh. Đáng tiếc, tại hư không tử diễm trợ giúp bên dưới, Lăng Vân rõ ràng có cơ hội phá vỡ mà vào độ huyện cảnh, lại như có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản hắn đột phá giống như. Nguồn lực lượng này không giống với tu vi hàng rào, thật giống như tựa như là chuyên môn ngăn cản Lăng Vân phá vỡ mà vào độ huyệt cảnh một đạo vô hình trở ngại, chỉ vì hạn chế hắn phá vỡ mà vào độ huyệt cảnh. Đương nhiên, đây hết thảy Lăng Vân hiện tại còn không biết. Theo khổ sở lui tán, tại màu xám đen lực lượng cùng hư không tử diễm lực lượng song trọng du tẩu chữa trị phía dưới, Lăng Vân toàn thân cơ bắp đã không còn tiếp tục run rẩy, khổ sở cũng đã bắt đầu lui tán. Tại Lăng Vân khôi phục trong khoảng thời gian này, Phệ Hỏa Nghị Thánh cũng không có nhàn rỗi, từng đạo vô hình ba động từ không gian màu tím truyền ra, giống như là tại truyền đạt cái gì. Rất nhanh, tại Tử Diễm Sơn đỉnh núi cửa hang vị trí, từng cái màu lửa đỏ hiện ra từ quang phệ kiến lửa xuất hiện, không ngừng bò vào không gian màu tím, lóe ra hồng mang đôi mắt rơi vào cự thạch màu tím phía trên, không có phát ra một tia động tĩnh. Nhìn kỹ xuống, có thể phát hiện giờ khắc này ở cái này không gian màu tím bên trong phệ kiến lửa khoảng chừng mấy trăm số lượng. Số lượng này, đối với động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn phệ kiến lửa tộc đàn tới nói, cơ hội hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu là có người dám nhận những này phệ kiến lửa thực lực, tất nhiên một trận tê cả da đầu. Nhìn một cái, hơn 60 đầu toàn thân có một nửa bao trùm lấy màu tím điểm lấm tấm phệ kiến lửa, rõ ràng đều là yêu thú cấp 7. Còn lại hơn 400 con phệ kiến lửa, toàn bộ đều là lục giai thú vương thực lực. Nếu như bị ngoại giới biết, tại vô tận trong biển lửa phệ kiến lửa bộ tộc có như thế thực lực khủng bố, nào dám tiến vào vô tận biển lửa tu sĩ chắc chắn lần nữa giảm mạnh một mạng lớn. Trừ bỏ thánh nhân cảnh đỉnh tiêm lực lượng, phệ kiến lửa tộc thực lực cơ hồ hoàn toàn không thua bình thường nhất lưu thế lực. Hơn 60 vị tích hải cảnh tồn tại, bình thường nhất lưu thế lực cũng chỉ có thể theo không kịp, càng không nói đến còn có trọn vẹn hơn 400 cách phàm cảnh lục giai thú vương. Mặc dù loại này quần cư yêu thú đơn thể thực lực so ra kém cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Khủng bố như thế số lượng cùng thực lực, cùng nhau tiến lên, sợ là bình thường thánh nhân cảnh cường giả cũng hữu tử vô sinh đi. Mà cái này, vẫn chỉ là vô tận biển lửa phệ kiến lửa bộ tộc thực lực một phần nhỏ. Tại Tử Diễm Sơn bên ngoài, vô cùng vô tận phệ kiến lửa đem toàn bộ Tử Diễm Sơn chô phạm vi hoàn toàn phủ kín, nhìn một cái liền tựa như một mảnh chân chính màu lửa đỏ như đại dương. Như thế số lượng phệ kiến lửa, một khi rời đi vô tận biển lửa, đối với thế lực chúng quanh cùng thành trì chắc chắn là một cái uy hiếp chí mạng. Giờ phút này, hàng trăm triệu phệ kiến lửa an tĩnh canh giữ ở Tử Diễm Sơn bên ngoài, chờ đợi bọn chúng mệnh lệnh của tộc trưởng. Không gian màu tím bên trong, Phệ Hỏa Nghị Thánh trên dưới ngạc nhẹ nhàng ba chạm, tựa hồ đang hướng Phệ Kiến Lửa bảy truyền đạt cái gì. Mấy trăm con lục giai, thất giai Phệ Kiến Lửa phiếm hồng đôi mắt nhìn về phía như cũ ở vào trong hôn mê Lăng Vân, từ đầu tới cuối duy trì lấy an tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Vân khí tức cũng rốt cục ổn định lại, dừng lại tại hóa dịch cảnh chân chính đỉnh phong. Chỉ cần tìm được một cơ hội, liền có thể chân chính đi vào độ huyết cảnh, mở ra thiên trường mới. Nô mí mắt run lên, xếp bằng ở cự thạch màu tím phía trên bung phóng đầu Lăng Vân chậm rãi mở mắt. Không biết là bởi vì ý thức còn dừng lại tại hôn mê trước đó, hay là bởi vì trước đó cực đoan đau đớn quá mức toàn tâm, Lăng Vân trên khuôn mặt cùng đáy mắt còn lưu lại một vòng vẻ đau đớn. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công thu phục hư không tử diễm, thực lực tiến thêm một bước." Lăng Vân vừa mới thức tỉnh, Phệ Hỏa Nghị Thánh thanh âm liền ở bên tai vang lên. Dưới ánh mắt ý thức chuyển động, sau một khắc liền đột nhiên co rụt lại. "Đa tạ tiền bối." "Đây là..." Đứng người lên, nhìn xem cự thạch xung quanh mấy trăm con vệ kiến lửa, Lăng Vân hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bạn phần rung động. Phần này thực lực nội tình, ai thấy được không mơ hồ a? Không cần kinh ngạc, bất kỳ một cái nào tộc đàn an ổn phát triển cái 100005, thực lực cũng sẽ không kém đối với Lăng Vân kinh ngạc cùng rung động, Phệ Hỏa Nghị Thánh lại biểu hiện rất là bình thản. Thậm chí, Lăng Vân còn tại Phệ Hỏa Nghị Thánh trong giọng nói nghe được thật sâu không cam lòng cùng bất đắc dĩ chi ý tự hồ. Phệ Hỏa Nghị Thánh đối với Phệ Kiến Lửa tộc thực lực bây giờ, căn bản cũng không có mảy may tự mãn. 100005. Nghe được Phệ Hỏa Nghị Thánh lời nói, Lăng Vân mắt sáng lên, minh bạch Phệ Kiến Lửa tộc cũng có được không muốn người biết cố sự. Nhìn chung quanh mấy trăm con Phệ Kiến Lửa một chút, Lăng Vân trong lòng rung động cũng giảm bớt rất nhiều. Xác thực, bất kỳ một cái nào tộc đàn có thể an ổn phát triển 100.0005 tuyến nguyệt, thực lực cũng sẽ không quá kém. Liền giống với nhân tộc, 100.0005 tuyến nguyệt, thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đặt vững đại lục bá chủ địa vị. Chỉ là nhân tộc thói hư tật xấu quá thịnh, các phương phân hóa, tâm hoài quỷ thai, mới khiến cho yêu tộc có thể thở dốc, đến bây giờ ngay cả nhân tộc cũng không biết yêu tộc thực lực cụ thể. Không nói những thứ này, Phệ Hỏa Nghị Thánh tựa hồ không muốn tại trên cái đề tài này nhiều trò chuyện, đen kịt ánh mắt nhìn Lăng Vân hỏi, "Tiểu tử, không trả nhớ kỹ trước ngươi đáp ứng bản thánh sự tình sao?" Gặp Phệ Hỏa Nghị Thánh không muốn nhiều trò chuyện, Lăng Vân cũng tức thời không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu thần sắc chăm chú xoay người thi lễ, đa tạ tiền bối thành toàn, vạn bối chuyện đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ làm đến, còn xin tiền bối yên tâm. Tốt. Có ngươi câu nói này, bản thánh liền xem như cược thắng một nửa, Nhìn xem Lăng Vân bộ dáng nghiêm túc, Phệ Hỏa Nghị Thánh trong lòng có chút buông lỏng, ánh mắt trở nên càng thêm hiền lành. Từ nay về sau, bản thánh cùng tộc ta hy vọng liền ký thác vào trên người ngươi. Tiền bối yên tâm, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta Lăng Vân không chết, vạn bối nhất định đem Phệ Kiến Lựa tộc mang ra Tinh Hà đại lục. Không do dự, Lăng Vân lần nữa cam đoan. Không nói Phệ Kiến Lựa tộc đối với hắn cũng là một cái cường đại trợ lực, mà lại Phệ Hỏa Nghị Thánh còn đem xếp hạng thứ 2 hư không tử diễm xem như thủ lao đưa cho hắn, vậy dĩ nhiên phải bỏ ra tương ứng hồi báo. Dù sao sớm muộn muốn rời khỏi Tinh Hà đại lục tiến về thần vực, có trong nhận giới tại, mang theo Phệ Kiến Lựa tộc cùng một chỗ rời đi, với hắn mà nói cũng chỉ là nhân tiện sự tình. Mà lại, đến hắn Lăng Vân thủ hạ, Phệ Kiến Lựa tộc tương lai đến cùng như thế nào, ai nào biết đâu. Chương 825, đệ nhất minh chẳng lẽ liền thật bá đạo như vậy sao? Chương 825, đệ nhất minh chẳng lẽ liền thật bá đạo như vậy sao? Từ Phệ Kiến Lựa thánh trong miệng, Lăng Vân chất lượng một cái kinh người số liệu. Theo Phệ Kiến Lựa thánh sở nói, tại cái này vô tận trong biển lửa, linh hỏa số lượng thế mà chọn vẹn cao tới trên trăm đóa. Trên trăm đóa linh hỏa, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Đương nhiên, những linh hỏa này bên trong, có đại bộ phận đều là ngụy linh hỏa, không có đủ trưởng thành điều kiện, không có đặc thù cơ duyên, bản thân uy năng sẽ không lại tiếp tục trưởng thành. Chỉ có một chút một phần là chân chính linh hỏa, có thể tiếp tục trưởng thành không gian. Coi như vậy, số lượng này cũng tuyệt đối không thấp. Ngụy linh hỏa cũng là linh hỏa, uy lực so tự thân linh lực hỏa diễm tự nhiên là mạnh hơn nhiều. Đối mặt khổng lồ như thế một bút tài nguyên, nói không động tâm tất nhiên là giả. Lăng Vân hiện tại đã không phải là một người, chiến thần điện thành lập, theo thời gian trôi qua, tất nhiên cần vô số tài nguyên đi trưởng thành. Những linh hỏa này, đối với vừa mới thành lập chiến thần điện tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ một số lớn tài phú. Lăng Vân vốn là muốn mượn lấy hư không tử diễm cùng Phệ Kiến Lựa tộc lực lượng, tại vô tận trong biển lửa càn quét một lần. Có thể liên tục hai lần hôn mê, tăng thêm trước đó tìm kiếm Tử Diễm Sơn chỗ lãng phí thời gian, dẫn đến khoảng cách đại bị đã không xa, tiếp tục trì hoãn liền có khả năng không cách nào tại đại bị trước khi bắt đầu chạy về tông môn. Lúc trước đáp ứng đại trưởng lão cùng tông chủ, Lăng Vân cũng chỉ có thể trước đem càn quét sự tình tạm thời buông xuống, lấy đại bị làm chủ. Đối với cái này thần bí đại bị, Lăng Vân trong lòng cũng đã sớm chờ mong không dứt. Bất luận là nội môn Tô đại trưởng lão hay là tổng tông tông chủ, đối với đại bị sự tình đều che lấp lấp, không nguyện ý nhiều lời, cái này cũng dẫn đến hắn đã sớm đối với cái này hiếu kỳ không thôi, trong lòng chờ mong kiến thức một phen. Cho nên, không có dừng lại lâu, tại tu vi vững chắc đằng sau, Lăng Vân liền dẫn vô tận trong biển lửa mạnh nhất tộc đàn cùng rời đi nơi đây, tốc độ cao nhất hướng Tinh Hà Tông chạy về. Có hư không tử diễm cùng Phệ Kiến Lựa tộc trợ giúp, đoạn đường này thuận buồm xuôi gió, căn bản cũng không có xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Từ rời đi Tinh Hà Tông cho đến bây giờ, thời gian đã ước chừng qua gần một tháng số lượng. Nghĩ đến các loại Lăng Vân chạy về Tinh Hà Tông, khoảng cách đại bỉ cũng chỉ có mấy ngày công phu. Tại đại bỉ trước đó, tông môn tất nhiên sẽ có một ít bàn giao, đây chính là Lăng Vân cấp thiết muốn phải biết. Thần bí như vậy đại bỉ, tất nhiên dính dấp rất nhiều thứ, trước đó hiểu rõ rõ ràng, mới tốt phán đoán nên như thế nào đi ứng đối trận thi đấu này. Nếu là hai mắt đen thui, đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy hắn coi như cô phụ đại trưởng lao tín nhiệm. Chẳng biết tại sao, đường trở về luôn luôn đặc biệt cấp tốc cùng lưu loát, tốn hao gần 3 ngày công phu, Lăng Vân cuối cùng là đã tới Tinh Hà Tông sân môn. Các ngươi nghe nói không, đệ nhất minh truyền ra tin tức, nói tông môn ai dám gia nhập chiến thần điện, chính là cùng đệ nhất minh là địch, chính là cùng Diệp sư minh là địch, thậm chí tự mình còn tuyên bố treo giải thưởng, ai có thể để chiến thần điện người ăn quả đắng, liền có thể đến đệ nhất minh nhận lấy 3 phần ngũ giai luyện linh dược tế đâu. Chuyện lớn như vậy, chúng ta khẳng định cũng đã sớm nghe nói, mà lại nghe nói tin tức này là Diệp sư minh tự mình truyền ra, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng đây này. Không sai, chúng ta cũng đều nghe nói, cái này chiến thần điện cũng thật sự là đủ xui xẻo, thế mà đưa tới đệ nhất minh nhằm vào, sợ là không cần mấy ngày công phu liền bị ép giải tán đi. Không may cái gì à, một đám nội môn tiến đến rác rưởi mà thôi, cũng dám cùng Diệp sư minh, cùng đệ nhất minh là địch, nói một câu không biết trời cao đất rộng đều là khách khí. Tinh Hà Tông trước sân môn, 6 tên đệ tử chính một trận nghị luận, không có chút nào chú ý tới tại cách đó không xa, một tên một thân áo bào màu xanh thiếu niên chính chậm rãi hướng về sơn môn đi tới. Ai nói không phải đâu, một tháng này, nội môn tiến đến những cái kia gia nhập chiến thần điện rất rưởi, có không ít đã bị đệ nhất minh cùng đệ tử còn lại cho thu thập, nghe nói có mấy cái đến bây giờ cũng còn chỉ có thể nằm ở trên giường đâu. Thật hay giả? Chuyện lớn như vậy tông môn chẳng lẽ mặc kệ sao? Trong 6 người một tên nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem còn lại 5 người, tựa hồ không nghĩ tới trong tông môn, đệ nhất minh người làm việc cũng sẽ như vậy không hề cố kỵ. Quản. Nghe được tên nam tử này tra hỏi, bên cạnh một tên nhìn qua càng khôn khéo hơn thanh niên lập tức cười nhạo một tiếng, tiếng thán nói tại thế lực đỉnh cấp bên trong, thiên phú, thực lực mãi mãi cũng là đệ nhất vị. Có thứ nhất thân truyền Diệp sư minh tại, tổng tông ai dám có dị nghị. Nếu không phải chiến thần điện bên trong nghe nói có mấy cái người thiên phú cực cao che chở, sợ là chiến thần điện vừa xuất hiện liền trực tiếp bị đệ nhất minh chơi chết. Ai Diệp sư minh tên tuổi, đúng là không người nào dám không để mặt mũi, không nói nó thiên phú và thực lực tại toàn bộ tổng tông thuộc về thứ nhất, chỉ bằng Diệp sư minh tông chủ thân truyền thân phận này, tổng tông liền không có một người đệ tử dám không để mặt mũi a. Còn đệ tử đâu? Bằng Diệp sư minh thân phận thực lực, liên tích hải cảnh trưởng lão cũng không có mấy cái dám không để mặt mũi. Liền xem như thánh cảnh các lão, xem ở tông chủ trên mặt mũi, cũng sẽ không làm khó Diệp sư minh cùng đệ nhất minh. Theo người này thoại âm rơi xuống, 6 người nhao nhao lâm vào trầm mặc, trong mắt tràn đầy hâm mộ và vẻ bất đắc dĩ. Tại tổng tông, trừ những cái kia thân truyền bên ngoài, liền không có đệ tử nào không muốn vào nhập đệ nhất minh. Không chỉ có là đệ nhất minh có đem trời cao cái này thứ nhất thân truyền tại, chỉ bằng đệ nhất minh thực lực, chỉ cần gia nhập, đãi ngộ cũng muốn so còn lại thân truyền thế lực mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, đệ nhất minh không thu rác rưởi, có thể đi vào đều là trong cùng cảnh giới người nổi bật hoặc là có chút quan hệ ở bên trong. Lấy bọn hắn 6 người cái này đệ tử bình thường thân phận, tại nội môn đệ tử trước mặt đùa giỡn một chút uy phong vẫn được, cần phải muốn gia nhập đệ nhất minh. Lại là còn không có tư cách kia đâu. Đệ nhất minh chẳng lẽ liền thật bá đạo như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh mang theo một tia nhìn không thấu ý vị, tại mấy người vang lên bên tai. Bá đạo? Nếu là ngươi có Diệp sư minh thực lực địa vị, ngươi không phải cũng có thể? Ngươi là ai? Tên kia nhìn xem khôn khéo chút thanh niên theo bản năng trả lời, ngẩng đầu nhìn đến đã đi tới trước người cách đó không xa Lăng Vân đằng sau mới phản ứng được, chính mình căn bản cũng không nhận biết cái này thiếu niên anh tuấn. Mấy vị không cần khẩn trương, tại hạ Lăng Vân, cũng là tổng tông đệ tử, ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, đối vừa mới mấy vị nói tới đệ nhất minh cùng chiến thần điện một chuyện ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết mấy vị có thể thuận tiện cùng tại hạ nói chuyện. Đón ánh mắt của mấy người, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, có chút ôn quyền thi lễ, lộ ra cực kỳ khách khí, cũng không cho thấy chính mình chiến thần điện điện chủ thân phận. Lăng Vân. Khôn khéo thanh niên hơi nhướng mày, trong lòng cảm giác đối với danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, lại nhất thời ở giữa không biết ở nơi nào đã nghe qua, nghĩ không ra đằng sau, đành phải trước tạm thời không để ý tới. Trên dưới đánh giá Lăng Vân một chút, khôn khéo thanh niên liền mở miệng nói nguyên lai là Lăng Vân sư đệ a sư đệ đi ra ngoài lịch luyện, không biết trong tông môn phát sinh sự tình cũng bình thường. Việc này nói đến nói liền dài quá, sư đệ chỉ cần nhớ kỹ một câu, tại tổng tông, không nên trêu chọc đệ nhất minh, cách chiến thần điện xa một chút là có thể. Chương 826, Diệp Tinh Nguyệt cáo trạng chương 826, Diệp Tinh Nguyệt cáo trạng a. Ta nhớ ra rồi, hắn là Lăng Vân. Trước sân môn, khôn khéo nam tử nhìn xem Lăng Vân sắp bóng lưng biến mất, thần sắc một trận lấp loé. Khâu Minh, ngươi đang nói cái gì a? Tên kia không phải nói hắn gọi Lăng Vân sao? Còn lại 5 người không rõ ràng cho lắm nhìn xem khôn khéo nam tử, không rõ nó nói tới chính là có ý tứ gì. Là, hắn nói là hắn gọi Lăng Vân. Các ngươi khả năng không biết, nghe nói chiến thần điện địa chủ liền gọi Lăng Vân, mà lại cũng là nội môn tiến đến. Theo tin đồn nói, sơ tại Lăng Vân còn tại nội môn thời điểm, liền cùng Diệp sư huynh kết lương tử. Điểm trọng yếu nhất, Lăng Vân còn tại nội môn thời điểm, danh hào liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ ngoại vực cùng trung vực, liền ngay cả tinh hà vực các đại thế lực đều chiếm được tin tức. Vị đại lục đông đảo tu sĩ mang theo ma thần tên, là một cái chính cống thiên tài yêu nghiệt ta chậm rãi đi tại giữa dãy núi, Lăng Vân thần tình lạnh nhạt, trong lòng hồi tưởng đến vừa mới cái kia mấy tên đệ tử thủ vệ lời nói. Chiến thần điện bị nhằm vào có thể thông cảm được, có thể những người kia nói chiến thần điện có mấy người hiện tại còn nằm ở trên giường, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Trong lòng đang cân nhắc, Lăng Vân không khỏi bước nhanh hơn, hướng thân truyền ngọn núi đi đến. Tông chủ, Lăng Vân trở về. Tinh Hà Điện, tại Lăng Vân mới vừa tiến vào sơn môn sau, một tên trung niên áo đen liền đi tới nơi đây, đem Lăng Vân trở về tin tức cáo tri Diệp Thanh Tu. "Biết, đi xuống đi." Nhắm mắt ngồi ngay thẳng Diệp Thanh Tu con mắt đều không có trợn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ra hiệu biết được. "Là." Trung niên áo đen thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào, không người một cái quay người cấp tốc rời đi Tinh Hà Điện. Tiểu tử này ngược lại là tự giác, đuổi tại thi đấu trước đó trở về, cũng tiết kiệm bản tông đi quan tâm. Đợi trung niên áo đen rời đi, Diệp Thanh Tu mới chậm rãi mở mắt ra. "Đi để trời cao tới gặp ta." Diệp Thanh Tu đối với không có một hai đại điện khẽ nói một tiếng, cũng không biết là đang nói chuyện với ai. A, chờ chút. Không đợi có người đáp lại, Diệp Thanh Tu đột nhiên thần sắc dừng một chút, không tự chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao bỏ được đến ra ra nơi này? Nhìn xem bước nhanh bước vào trong đại điện một bóng người xinh đẹp, Diệp Thanh Tu uy nghiêm trên hai gò má chất đầy dáng tươi cười, nhìn qua liền như là một vị lão nhân bình thường giống như đầy dây hiền lành. Ra ra. Nghe Diệp Thanh Tu lời nói, vừa mới bước vào trong đại điện thiếu nữ gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ phía trên mang theo sáng chói dáng tươi cười, trực tiếp nhào tới Diệp Thanh Tu trong ngực. "Gia gia, ngài nói gì vậy? Nguyệt Nhi rõ ràng đoạn thời gian trước mới đến gặp qua ngài." Thiếu nữ hơi có vẻ lãnh đạm mặt mày nhìn xem Diệp Thanh Tu, mang theo một vòng oán trách chi ý, giống như là tiểu nữ hài tại hướng trưởng bối nũng nịu bình thường. "Ha ha ha, là gia gia hồ đồ rồi, ngay cả Nguyệt Nhi tới lúc nào qua đều quên." Đã đứng người lên Diệp Thanh Tu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực thiếu nữ một đầu nhu thuận tóc đen, trong mắt tràn ngập đều là từ ái chi sắc. "Gia gia lại đang nói đùa, về sau Nguyệt Nhi nhất định nhiều bồi bồi ngài." Thiếu nữ cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến ấm áp, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn trước mắt cái này tóc trắng thơ, đứng hàng đại lục quyền lợi chi đỉnh nam nhân, đáy mắt lóe ra một vòng thật sâu áy náy và thân mật. "Vậy thì tốt a. Chỉ sợ Nguyệt Nhi chính là thuận miệng nói một chút, lấy ta lao đầu tự niệm vui đây này." Đường Đường Tinh Hà Tông tổng tông tông chủ, đứng hàng đại lục quyền lực chi đỉnh trong đám người kia một vị, giờ phút này lại là tại cùng một thiếu nữ chơi bẹo. Việc này nếu là truyền đi, sợ là muốn để không ít người ngoác mồm kinh ngạc. "Gia gia, Nguyệt Nhi đều đã độ huyệt cảnh, về sau khẳng định ngay tại Tinh Hà vực, thế nào lại là thuận miệng nói một chút đây này?" Nhìn xem ra ra trong mắt từ ái chi sắc, Diệp Tinh Nguyệt trong lòng ấy náy chi ý càng sâu, trong lòng không khỏi có chút hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn quật cường như vậy, mang theo chờ chút rời đi ra ra bên người. "Tốt, ra ra biết. Về sau ngươi cùng thần nhi liền lưu tại tông môn, nhiều bồi bồi ra ra lão đầu tử này." Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ trong lòng ấy náy, Diệp Thanh Tu nhẹ nhàng nuốt nuốt thiếu nữ đầu lấy đó an ủi. "Ân." Diệp Tinh Nguyệt nặng nề gật đầu, trực tiếp đáp ứng xuống. "Tốt, cùng ra ra nói một chút, lần này tới là có chuyện gì cần ra ra đi làm?" Hai ông cháu một trận thân mật đằng sau, Diệp Thanh Tu lôi kéo Diệp Tinh Nguyệt tọa hạ, liền mở miệng cười hỏi: "Gia gia, chẳng lẽ Nguyệt Nhi liền không thể đến xem ngài thôi?" Lôi kéo Diệp Thanh Tu cánh tay, Diệp Tinh Nguyệt thần sắc đọc lại, trong lòng ấy náy chi ý càng sâu. Trở lại tổng tông đã hơn một tháng, trừ vừa mới trở về thời điểm gặp Gia Gia một mặt, đây là lần thứ ba. Hai lần trước, bao quát lần thứ nhất trở về, gặp Gia Gia bao nhiêu đều mang chút mục đích, liền ngay cả lần này cũng giống như vậy. Tựa hồ chính mình mỗi lần tới gặp Gia Gia, đều là không có cách nào xử lý sự tình, cần phải mượn Gia Gia lực lượng hỗ trợ. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Nguyệt trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu. Từ nhỏ bị Gia Gia nuôi lớn, bây giờ lại mỗi lần gặp mặt đều là mang theo mục đích tính, cái này khiến mạnh hơn Diệp Tinh Nguyệt cảm giác rất khó chịu. Tốt, ngươi nha đầu này. Diệp Thanh Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ cháu gái mu bàn tay, trêu ghẹo nói, Gia Gia từ nhỏ nhìn xem ngươi cùng Thần Nhi lớn lên, các ngươi có cái gì tâm tư, Gia Gia còn có thể không biết sao? Nói đi, cần Gia Gia làm cái gì? Đối mặt nhà mình Gia Gia, Diệp Tinh Nguyệt cũng không do dự nữa, lúc này liền mở miệng trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Gia Gia, Nguyệt Nhi hôm nay đến mục đích chủ yếu là nhìn xem ngài, thứ yếu chính là có một việc muốn hỏi một chút Gia Gia. A, Nguyệt Nhi muốn hỏi cái gì? Diệp Thanh Tu một bộ hòa ái bộ dáng, lôi kéo nhà mình cháu gái tay, lặng lặng lắng nghe. Nguyệt Nhi muốn hỏi một chút Gia Gia, bây giờ sư minh thành lập đệ nhất minh tiêu căng như thế, tùy ý khi dễ trong môn đệ tử, chẳng lẽ ngài cùng các trưởng lão đều mặc kệ sao? Từ Nguyệt Nhi trở lại tông môn đến nay, nghe được không biết bao nhiêu lần đệ nhất minh làm việc phách lối bá đạo, dẫn tới đông đảo đệ tử tiếng oán than dậy đất sự tình, ngài cùng các trưởng lão đều mặc kệ sao? Cùng nhà mình Gia Gia ở giữa, Diệp Tinh Nguyệt cho căn bản cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng đệ nhất minh. Gia Gia, ngài làm gì nhìn như vậy lấy Nguyệt Nhi? Nhìn xem Gia Gia ánh mắt kinh ngạc, Diệp Tinh Nguyệt hơi có vẻ tức giận, gương mặt xinh đẹp chỉ trệ, hai đầu lông mày nhảy lên một vòng nghi hoặc. Mỉm cười, nhìn xem nhà mình cháu gái, Diệp Thanh Tu nhịn không được trêu ghẹo nói, Nguyệt Nhi, Gia Gia nhớ không lầm, ngươi trước kia cũng sẽ không quan tâm những chuyện này đi. Mà lại, khi còn bé ngươi cùng Bầu Thiên quan hệ không phải rất tốt sao? Làm sao này sẽ tựa hồ đối với ngươi trưởng không sư minh bộ dáng rất bất mãn đâu? Chẳng lẽ lại Nguyệt Nhi trở về trong khoảng thời gian này, trời cao để cho người không vui? Ngươi cùng Gia Gia nói, Gia Gia một hồi liền đi trừng trị hắn. Ai nha, Gia Gia, ngài nói cái gì nha? Rõ ràng là đại sư minh làm quá phần tôi. Trước đây không lâu nội môn cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến đến đệ tử đều bị đệ nhất minh người khi dễ thành hình dáng ra sao? Ngài còn có tâm tư tại cái này trêu ghẹo Nguyệt Nhi? Diệp Tinh Nguyệt môi đỏ hơi bệnh, trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia đối với đệ nhất minh nộ khí. Ha ha, Gia Gia biết nhà ta Nguyệt Nhi là bởi vì Lăng Vân tiểu tử kia nguyên nhân mới chạy đến Gia Gia cái này đến cáo trạng a. Chương 827, một cái đứa nhà quê mà thôi, lấy cái gì cùng ta đấu? Chương 827, một cái đứa nhà quê mà thôi, lấy cái gì cùng ta đấu? Tinh Hà trong điện, giờ phút này lại chỉ còn Hạ Diệp Thanh Tu một thân một mình. Tại nâng lên Lăng Vân đằng sau, nhà mình cháu gái phản ứng đã để hắn hiểu được hết thảy. Cũng bởi vì hắn mạch trần, vốn là tính tình lãnh đạm Diệp Tinh Nguyệt càng là ngượng ngùng không thôi, không có đợi bao lâu tìm lấy cớ thoát đi nơi đây, để trời cao tới gặp bản tông. Trầm mặc sau một hồi lâu, Diệp Thanh Tu mở miệng lần nữa, đáy mắt lóe ra một vòng vui mừng cùng vẻ buồn bã. Trưởng thành, đúng là lớn rồi a. Đại khái không đến một khắc đồng hồ thời gian, một đạo thân hình thon dài diện dung tuấn lang thanh niên bước nhanh đi vào đại điện, mới vừa tiến vào đại điện liền thần sắc cung kính cúi xuống thẳng sống lưng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Diệp Thanh Tu ngồi ngay ngắn tựa thủ, nhìn xem xoay người túi đầu thanh niên, đáy mắt cấp tốc hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Ngồi. Đưa tay chỉ một bên chỗ ngồi, Diệp Thanh Tu thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào dị dạng. Tạ sư tôn. Sư tôn, không biết ngài để đệ tử đến đây là có chuyện gì bàn giao? Diện dung tuấn lang dạ trường không trên mặt từ đầu đến cuối treo một ngụm như có như không tự tin ý cười, cả người có một loại lạnh nhạt xuất trần ý vị. Không thể không nói, nếu là không có Lăng Vân, dạ trường không tuyệt đối xứng đáng Tinh Hà Tông đệ tử người thứ nhất tiến tuổi. Không chỉ có khí chất tuyệt hảo, thiên phú xuất chúng, thực lực cũng một mực quanh năm chiếm cứ các đệ tử đứng đầu. Lại thêm sư tôn hay là đương đại Tinh Hà Tông tông chủ, tuyệt đối là tương lai tông chủ mạnh mẽ nhất người dự bị. Đáng tiếc, Lăng Vân hoành không xuất thế, trong thời gian cực ngắn liền đưa tới Tinh Hà Tông chân chính cao tầng chú ý, cũng tự mình lên tiếng định ra nó thiếu tông chủ thân phận. Mặc dù đôi này dạ trường không cùng còn lại người ứng cử tới nói có chút không công bằng, nhưng thế giới này bản thân liền là như vậy, thực lực cùng thiên phú mới là vương đạo. Lăng Vân niên kỷ càng nhỏ hơn, thiên phú càng mạnh, tương lai thành tựu cùng thực lực siêu việt trước mắt tông chủ người ứng cử là chuyện tất nhiên, tăng thêm vị kia phân phó, cho dù là thân là tông chủ Diệp Thanh Tu cũng vô lực thay đổi gì. Nguyên bản Diệp Thanh Tu còn cảm thấy đôi này dạ trường không tới nói có chút không công bằng, nhưng bây giờ nhìn thấy cháu mình cháu gái biểu hiện sau, ý nghĩ của hắn lại tại trong lúc lơ đãng đã lặng yên phát sinh cải biến. Vi sư hôm nay để cho ngươi đến đây, là có hai chuyện muốn bàn giao. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, Diệp Thanh Tu tựa như ưu đàm giống như hai mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm khí thế rơi vào dạ trường không trên thân. Sư tôn mời nói. Dạ trường không nhẹ gật đầu, một mặt vẻ cung kính. Thứ nhất, lại có ba ngày, Bách Tông thi đấu lại bắt đầu. Dựa theo di vãng tình thế, tu vi đạt tới độ huyệt cảnh cũng đã là đỉnh tiêm. Nhưng lần này thi đấu tin tưởng ngươi cũng hẳn là biết, đại lục liên tiếp xuất hiện biến hóa, thế lực khắp nơi thiên tài lớp lớp, muốn đoạt được nhiều tài nguyên hơn vậy sẽ phải có thực lực mạnh hơn. Vi sư đại khái giải được, thế lực khắp nơi đỉnh tiêm đệ tử cơ hồ đều đạt đến độ huyệt cảnh viên mãn, thực lực so với giới trước mạnh hơn nhiều. Thậm chí, khả năng sẽ còn xuất hiện 18 tuổi cách phàm cảnh tồn tại. Ngươi thân là Tinh Hà Tông đại sư huynh, vi sư hy vọng ngươi có thể vì tông môn tranh thủ đến nhiều tài nguyên hơn, không cần rơi xuống chúng ta Tinh Hà Tông tên tuổi. Nhìn xem chính mình duy nhất đệ tử thân truyền, Diệp Thanh Tu đáy mắt lóe ra một vòng vẻ kỳ vọng, đem thi đấu một bộ phận hy vọng đặt ở nhà mình trên người đệ tử. Mặc dù lần này còn có Lăng Vân loại kia 100.0005 không ra một cái yêu nghiệt tham gia, nhưng thân là Tinh Hà Tông tông chủ, Diệp Thanh Tu vẫn cảm thấy Lăng Vân niên kỷ quá nhỏ điểm. Mặc dù thiên phú cực cao, có thể trưởng thành thời gian hay là quá ngắn, cùng một đời trước đệ tử thực lực có lẽ hay là tồn tại chênh lệch nhất định. Sư tôn, ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ ngài cùng tông môn kỳ vọng, chắc chắn còn lại thế lực giẫm tại dưới chân, vì tông môn đoạt được thứ nhất. Nhắc lên chính sự, Dạ Trường Không trên mặt hiện hiện một vòng vẻ nghiêm túc, trong mắt đều là loại kia nhất định phải được vẻ tự tin. Nhìn xem đệ tử đắc ý trong mắt vẻ tự tin, Diệp Thanh Tu nghiêm mặt nói, trời cao, vi sư biết thiên phú của ngươi thực lực cũng làm thuộc trong cùng thế hệ đỉnh tiêm, nhưng lần so tài này khác biệt dĩ vãng, ngươi chớ chủ quan kinh địch. Nói xong điểm thứ nhất, sau đó chính là điểm thứ hai. Nhìn xem Dạ Trường Không, Diệp Thanh Tu trầm mặc một hồi lâu, nghĩ lại tới cháu trai nhà mình cháu gái biểu hiện, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Đại lục loạn thế đến, vi sư không hy vọng tông môn nội bộ không may xuất hiện, đợi chút nữa rời đi đằng sau, để cho ngươi thứ nhất mình khiêm tốn một chút, không cần gây nên đệ tử còn lại bất mãn. Mặt khác, chiến thần điện điện chủ Lăng Vân là một khối khó được lương ngọc, vi sư không hy vọng ngươi cùng hắn ở giữa náo ra không thoải mái, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn, hết thảy dừng ở đây. Nói xong, Diệp Thanh Tu con mắt có chút híp híp, rõ chưa? Ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, Dạ Trường Không nguyên bản thần sắc bình tĩnh như thường, có thể nghe được Diệp Thanh Tu cái kia rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị lời nói, cho dù là lấy hắn lòng dạ, cũng không khỏi ánh mắt một trận lấp lóe. Là, sư tôn. Lăng Vân, cái tên này, dù là đã qua mấy tháng, nhưng như cũng tựa như trong lòng của hắn một cây gai mở dạng, mỗi lần nhớ tới đều là một trận tức giận. Nhưng hôm nay sư tôn của mình lại trịnh trọng như vậy khuyên bảo hắn, không nên đi trêu chọc Lăng Vân, cái này để trong lòng của hắn càng thêm bị khuất. Có thể đối mặt sư tôn cảnh cáo, hắn thân là đệ tử, lại không cách nào đi phản bác, chỉ có thể cắn răng nhẹ gật đầu. Tiểu tử đáng chết, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trong lòng điên cuồng gào thét, trong đầu hiện lên sư muội cùng tiểu tử kia thân mật bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận lửa giận vô hình tựa như muốn đem hắn toàn bộ thân hình đều cho đốt lên bình thường. Rất tốt, đã ngươi biết, vi sư cũng liền không nói thêm lời. Nhớ kỹ, không nên cùng Lăng Vân phát sinh không thoải mái. Nếu không Diệp Thanh Tu trong lòng than nhẹ, đối với cái này chính mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên đệ tử, hắn lại làm sao không hiểu rõ đâu. Mặc dù biết tiểu tử này trong lòng không phục, có thể đối mặt tổ sư đệ tử ký danh, hắn người tông chủ này đều được khách khách khí khí, chớ nói chi là đệ tử của hắn. Đi thôi, trở về hảo hảo chỉnh đốn một chút, chuẩn bị nên đón tiếp xuống thi đấu. Diệp Thanh Tu cũng không có đem câu nói kế tiếp nói ra, chỉ là phất phất tay liền nhắm lại hai mắt. Đệ tử cáo lui. Dưới ống tay áo tay hung hăng nắm chặt lại quyền, bình phục tốt cảm xúc sau, Dạ Trường Không đứng dậy hành lễ cáo lui. Rời đi đại điện, Dạ Trường Không khuôn mặt anh tuấn gò má đã âm trầm một mảnh, ai cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cái danh bất kinh truyền đứa nhà quê, không chỉ có chờ đến sư muội ưu ái, còn có thể để sư tôn đều như vậy tán thưởng. Dựa vào cái gì? Ta mới là Tinh Hà Tông thứ nhất thân truyền. Ta mới là từ nhỏ bồi tiếp sư muội lớn lên người kia. Ta mới là có hy vọng nhất trở thành Tinh Hà Tông tương lai tông chủ người. Một cái đứa nhà quê mà thôi, lấy cái gì cùng ta đấu? Trong lòng một trận điên cuồng hò hét, vị sư tôn đã cảnh cáo sau, hắn đối với Lăng Vân ngược lại là càng thêm ghi hận. Chương 828, Tinh Hà Tông chỉ là văn cầu, không phải sân khấu. Chương 828, Tinh Hà Tông chỉ là văn cầu, không phải sân khấu. Lăng Vân ca ca, ngươi trở về. Thân truyền ngọn núi, thân truyền thủ phủ. Lăng Vân mới vừa tiến vào đình viện, một đạo thanh âm thanh thúy mang theo ý mừng rỡ ở bên tai vang lên. Lăng Vân ca ca, ngươi có thể tính trở về. Nhìn xem bước nhanh mà đến thanh trí, Lăng Vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, theo bản năng trêu ghẹo nói, làm sao? Lúc này mới hơn một tháng không gặp, liền muốn ta. Nghe chút lời này, thanh trí trong nháy mắt bước chân cứng đờ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, giận trách, ai nha? Lăng Vân ca ca, ngươi lại bắt ta nói đùa. Ha ha ha, người lớn như thế, còn như thế thẹn thùng, về sau có thể làm sao tìm được đạo lữ a? Lăng Vân bước chân không ngừng, đi vào thanh trí trước người, gặp nó còn cúi đầu cứng tại nguyên địa, đưa tay vuốt vuốt thanh trí đầu. Đi, cứ thế ở chỗ này làm gì? Nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh trí đầu, Lăng Vân liền hướng về trong đình viện xương phòng đi đến. Ta mới không tìm được lữ đâu. Muốn tìm, cũng phải tìm Lăng Vân ca ca dạng này. Nhìn xem Lăng Vân bóng lưng, thanh trí mím môi một cái, trong đầu hiện lên lúc trước cái kia đạo ngượng ngùng hình ảnh. Thân truyền thủ phủ rất lớn, đại biểu cho đệ tử thân truyền bên trong đình phòng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân truyền ngọn núi đỉnh núi vị trí. Giờ khắc này ở thân truyền thủ phủ đại khách điện, một đám người phân ngồi hai bên, trên mặt thần sắc đều có chút tức giận. Tỷ phu, ngươi nói đi, muốn làm thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp Tinh Thần ngồi tại đại điện bên trái, ánh mắt nhìn về phía chính nhíu mày ngồi ở vị trí đầu Lăng Vân, nhịn không được cái thứ nhất mở miệng. Chiến thần điện nền tảng, giờ phút này cơ hồ đều hội tụ một đường, liên đệ nhất minh cùng chiến thần điện ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột, triển khai một lần nghiên cứu thảo luận. Lần này ngồi ở trong đại điện, trừ Diệp Tinh Nguyệt, Lục Cửu bọn người, một cảnh tranh cũng tại. Cái này cũng liền đại biểu cho một cảnh tranh đã chính thức gia nhập Lăng Vân đội ngũ, trở thành chiến thần điện một phần tử. Mà lại, một cảnh tranh đáp ứng Lăng Vân điều kiện, cái này cũng liền đại biểu cho thời khắc này chiến thần điện đã có trở thành nhất lưu thế lực tư cách. Mặc dù một gia cùng hoàng gia khác biệt, cùng Lăng Vân, cùng chiến thần điện chỉ là hợp tác liên hợp quan hệ, nghiêm ngặt đi lên nói cũng không thuộc về chiến thần điện bản thân thực lực, nhưng cũng coi là một loại ẩn hình lực lượng. Lần này đám người tề tụ một đường, cũng là bởi vì đệ nhất minh người tại Lăng Vân tiến về vô tận biển lửa đoạn thời gian này, cố ý ức hiếp chiến thần điện người sự tình. Từ nội môn tiến vào tổng tông đệ tử tính cả Lăng Vân bọn người, hết thể cũng liền hơn 50 không đến 60 người. Mà biết được Lăng Vân bọn người thành lập chiến thần điện sau, những đệ tử nội môn kia 9 thành 9 đều lựa chọn gia nhập. trừ số ít mấy cái bởi vì bế quan cùng lịch luyện, không có trải qua Nam Lĩnh bí cảnh chi hành đệ tử nội môn không có gia nhập bên ngoài, còn lại đều gia nhập vào Chiến Thần Điện bên trong. Mà cũng chính là những này gia nhập vào Chiến Thần Điện đệ tử nội môn, lại bị đệ nhất minh người cho đặc thủ chiếu cố một lần. Trong đó còn có mấy cái bị giam chiếu hung ác, hiện tại cũng còn nằm ở trên giường. Đối với cái này, Chiến Thần Điện đám người đã sớm cực độ khó chịu, nếu không phải là bởi vì Diệp Tinh Nguyệt cùng Hoàng Oanh đè ép, Chiến Thần Điện đám người đã sớm nhịn không được muốn cùng đệ nhất minh làm. Dưới mắt Lăng Vân trở về, Chiến Thần Điện cùng đám người chủ tâm cốt trở về, hơn một tháng này đến nay gặp ủy khuất cùng bất công, cũng nên có cái kết thúc. Đát đát đát, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, Lăng Vân nhíu chặt lông mày chậm rãi triển khai, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng Diệp Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, đại bỉ trường nào thì bắt đầu? Lăng Vân không có trả lời Diệp Tinh Thần lời nói, cũng không có nhắc lên cái kia ba tên hiện tại còn nằm ở trên giường đệ tử nội môn, mà là ngoài ý muốn hỏi tới đại bỉ bắt đầu thời gian. Diệp Tinh Nguyệt cũng tương tự không nghĩ tới Lăng Vân lại đột nhiên hỏi đại bỉ sự tình. Lăng Thần một lát sau, thanh lãnh bên trong mang theo một tia thanh âm nhu hòa tại trong đại điện vang lên. Đại bỉ còn có 3 ngày mới có thể bắt đầu, bất quá hẳn là tại ngày mai, chúng ta liền sẽ xuất phát tiến về đại bỉ sân bãi. Ngày mai? Nhíu mày lại, Lăng Vân lần nữa rơi vào trầm mặc, mà đám người ngồi tại hai bên cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ là trên mặt mọi người bao nhiêu đều mang một chút vẻ không hiểu. Đệ nhất minh sự tình tạm thời trước buông xuống, an vào dược tề, Lạc Phỉ thương thế của bọn hắn hẳn là không vấn đề gì, ta đi trước gặp tông chủ một mặt, trở về rồi quyết định như thế nào đối đãi đệ nhất minh sự tình. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Vân chậm rãi từ trên vị trí đứng dậy, ánh mắt thâm thúy đảo qua đám người, tựa hồ cũng không có đối với đệ nhất minh ý xuất thủ. Sư Minh nghe được Lăng Vân lời nói, còn lại đám người còn chưa tới kịp nói cái gì, Hoàng Anh liền đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân. Chỉ là, hơi hà ra môi son, Hoàng Anh nhưng không có tiếp tục mở miệng. Nói đi, nơi này đều là chính chúng ta người, không có cái gì không thể nói. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Anh, gặp thứ nhất phó do dự bộ dáng, Lăng Vân mỉm cười, ra hiệu Hoàng Anh có lời gì có thể nói thẳng. Tốt. Có Lăng Vân lời nói, Hoàng Anh lập tức không do dự nữa, thần sát chân thành nói, Sư Minh, đối với ngài trong miệng đại bỉ, Hoàng Anh cũng biết một chút, biết lần này đại bỉ không phải bình thường, thời gian cũng rất khẩn trương, ngài ưu tiên đối đãi đại bỉ cũng là chính xác. Thế nhưng là có chút dừng lại một chút, gặp Lăng Vân cùng còn lại tất cả mọi người tại chăm chú nghe, Hoàng Anh sau khi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bây giờ toàn bộ tông môn đều biết, chúng ta Chiến Thần Điện bị đệ nhất minh ức hiếp, thậm chí còn bị trọng thương 3 người. Lại thêm đệ nhất minh người thả ra nói ai dám gia nhập chúng ta Chiến Thần Điện, chính là cùng đệ nhất minh làm có dễ. Hơn một tháng này đến nay, trừ cùng Tinh Nguyệt sư tỷ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tông môn những đệ tử nội môn kia bên ngoài, một cái gia nhập chúng ta Chiến Thần Điện tổng tông đệ tử đều không có. Nếu là chúng ta một mực không làm ra phản ứng, phía sau khả năng sẽ rất khó tại tông môn đem Chiến Thần Điện phát triển. Hoàng Anh thần sắc nghiêm túc đem chính mình lời muốn nói toàn bộ sau khi nói xong, liền lặng lặng chờ đợi Lăng Vân mở miệng. Những lời này nàng nói tương đối biện chuyện, tổng kết xuống tới chính là một câu. Người khác đều cưỡi tại trên đầu chúng ta đi tiểu, sẽ không lại cho điểm phản ứng, liền không có người cùng chúng ta. Lời mặc dù có chút tục, nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy. Nàng tin tưởng lấy Lăng Vân tâm trí, nhất định có thể minh bạch nàng ý tứ. Không sao, không ai gia nhập liền không thu nạp, chính là nội môn gia nhập những đệ tử kia, còn muốn chạy cũng đều không ngăn. Hoàng Anh không nghĩ tới, chính mình đem vấn đề đều nói rõ ràng như vậy, có thể Lăng Vân nhưng như cũng không có để ý, thậm chí ngay cả đã gia nhập những đệ tử kia đều có thể tự do đi ở. Cái này, làm sao có thể đem Chiến Thần Điện phát triển đâu? Hoàng Anh, ngươi phải nhớ kỹ, Tinh Hà Tông chỉ là ban cầu, không phải chúng ta sân khấu, Chiến Thần Điện cũng không cần dựa vào Tinh Hà Tông phát triển. Có Hoàng gia cùng Mộc gia thu nạp nhân tài, Chiến Thần Điện không lo phát triển. Ta đi trước gặp tông chủ, đệ nhất minh sự tình. Chờ ta trở lại nói. Lăng Vân ngữ khí bình thản bỏ đi Hoàng Anh lo lắng, lập tức đối với Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần vẫy tay, hướng Tinh Hà Phong đi đến. Chương 829, Bách Tông thi đấu chương 829, Bách Tông thi đấu Tinh Hà Phong, Tinh Hà đại điện. Lăng Vân ba người vừa mới đến, liền bị người dẫn linh đi tới hậu phương tiên điện. Tựa hồ Diệp Thanh Tu đã sớm biết, Lăng Vân sẽ ở lúc này đến đây bình thường. Tinh Hà Phong làm Tinh Hà Tông chủ phong, tự nhiên là hùng vĩ nhất, liền xem như Tinh Hà điện tiên điện, phạm vi cũng so thân truyền thủ phủ phạm vi còn mu lớn. Mà lại tiên điện không giống chủ điện như vậy nghiêm túc, càng giống là một chỗ tu hành bảo điện, tràn ngập linh khí nồng nặc. Tại chấp sự dẫn đầu xuống, Lăng Vân ba người rất nhanh liền đi tới trong thiên điện một chỗ tu kiến cổ kính đỉnh viện trước. Ta liền đưa đến nơi này, tông chủ liền tại bên trong chờ các ngươi có thể tiến vào. Đi vào đỉnh viện trước, dẫn đường chấp sự nhìn Lăng Vân ba người một chút, lập tức liền quay người biến mất tại Lăng Vân ba người trong tầm mắt. Đi thôi. Lăng Vân cũng không có để ý, nhìn bên người Diệp Tinh Nguyệt hai người, mang trên mặt một vòng ý cười nhạt. Tiến vào đỉnh viện, Lăng Vân trong mắt xuất hiện một vòng vẻ ngoài ý muốn. Đập vào mi mắt là một bức bình thường cảnh tượng, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ. Đình viện rất lớn, có thể hơn phân nửa đều bị một tòa hồ nước chiếm cứ. Tại bên hồ nước, có một loạt nhìn xem coi như mới nhà lá. Một tòa đơn giản đình nghỉ mát, còn lại chính là một mảnh quản lý ngay ngắn rõ ràng vườn rau. Mà đang trồng đầy linh dược vườn rau ở giữa, mái đầu bạc trắng Diệp Thanh Tu chính cầm một cái ngọc xúc, thần sát chăm chú cho một gốc linh dược xới đất. Ở bên cạnh hắn, còn bày biện một cái thùng gỗ, bên trong đựng đầy không biết là nước hay là thứ gì chất lỏng. Lăng Vân không nghĩ tới, đường đường thế lực cao cấp tông chủ, thế mà lại như là một cái bình thường lão nhân bình thường làm lấy việc nhà nông. Mặc dù đồ ăn không phải phổ thông đồ ăn, người cũng không phải người bình thường, nhưng kết hợp lại, cho người cảm giác lại có một loại bình thường một mạc cảm giác. Tới. Lăng Vân còn tại thất thần ở giữa, Diệp Thanh Tu thanh âm đã vang lên. dùng ngọc biểu đựng một bầu nước, nhẹ nhàng vẩy vào vừa mới xới đất linh dược căn bộ, tiếp lấy đem ngọc biểu một lần nữa để vào trong thùng gỗ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thanh Tu mới đứng người lên, trên mặt ý cười nhìn về hướng Lăng Vân ba người. "Lăng Vân, gặp qua tông chủ." "Ra ra." Đón Diệp Thanh Tu ánh mắt, Lăng Vân gật đầu thi lễ. Mà bên người Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Tinh Thần thì không phải vậy, hai người cùng nhau cất bước hướng về Diệp Thanh Tu đi đến, thần sắc mặc dù tôn kính, nhưng không có đối đãi một tông chi chủ kính sợ, càng giống là đối với đợi trưởng bối loại kia kính trọng. "Đến, ngồi." Khẽ gật đầu, Diệp Thanh Tu mang theo ba người đi tới duy nhất ra dáng một điểm đỉnh nghỉ mát, phất tay lấy ra một bộ đồ uống trà, liền bắt đầu pha trà. Lăng Vân ngược lại là coi như cấp bậc lễ nghĩa, trong cử chỉ duy trì nên có kính trọng. Mà Diệp Tinh Nguyệt hai người liền không giống với lúc trước, trong cử chỉ rất là tùy ý, tựa như là tại nhà mình một dạng. Nhất là Diệp Tinh Thần, cho dù là tại đương kim Tinh Hà Tông tông chủ trước mặt, một dạng tùy tiện. Ngược lại là Diệp Tinh Nguyệt, chủ động giúp Diệp Thanh Tu thanh tẩy bày ra đồ uống trà, cử chỉ ưu nhã hào phóng. Thu hoạch như thế nào? Đối với ba người biểu hiện, Diệp Thanh Tu thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng cùng vẻ bất đắc dĩ. Tán thưởng tự nhiên là nhằm vào Lăng Vân cùng Diệp Tinh Nguyệt, mà vẻ kia vẻ bất đắc dĩ, dĩ nhiên chính là nhằm vào Diệp Tinh Thần. May mắn có chỗ đến. Nhẹ nhàng tọa hạ, Lăng Vân cung kính tiếp nhận Diệp Thanh Tu đưa tới chén ngọc. Không sai, trong đan điền hỏa hệ lực lượng cường đại như thế, xem ra lần này vô tận biển lửa chi hành, ngươi thu hoạch không nhỏ a. Diệp Thanh Tu nước chảy mây trôi nấu lấy trà, ánh mắt lại sâu sâu nhìn Lăng Vân một chút, tựa hồ một chút ở giữa liền đem Lăng Vân nhìn thấu bình thường. Chưa nói tới bao lớn thu hoạch, chỉ là may mắn phía dưới chợt có đoạt được mà thôi, còn nhờ vào tông chủ đưa tặng địa đồ ngọc giản, văn bối mới có thể có thu hoạch. Đối mặt trước mắt tên này như là bình thường lão giả giống như trưởng bối, Lăng Vân trong lòng cái kia câu nệ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. "Gia gia, có phải hay không nên pha trà?" Hai người ngươi một lời ta một câu tán gẫu, Diệp Tinh Thần lại cảm giác có chút không thú vị, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt gia gia ấm trà, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Động tác ngừng một lát, Diệp Thanh Tu nhàn nhạt nhìn Diệp Tinh Thần một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. "Đi theo Lăng Vân lâu như vậy, ngươi ngược lại tốt, một chút đồ vật đều không có học được." "Hắc hắc, gia gia, ngài nhìn, đi theo tỷ phu." "Đi theo Lăng Vân, ta đều đột phá đến độ huyết cảnh viên mãn, ngài còn nói ta?" Đối mặt gia gia bất mãn, Diệp Tinh Thần lại không thèm để ý chút nào, ngữ khí thậm chí còn có chút đắc ý. Chưa tới nửa năm thời gian, tu vi liền từ hóa dịch cảnh đột phá đến độ huyết cảnh viên mãn, tốc độ này đừng nói tại Tinh Hà Tông, chính là tại toàn bộ đại lục đều là ít có. Mặc dù không có Lăng Vân khoa trương như vậy, nhưng cũng có thể xếp vào đại lục đỉnh tiêm. "Làm sao? Điểm ấy thành tựu liền thỏa mãn?" Nhìn xem chính mình cái này không đứng đắn cháu trai, Diệp Thanh Tu trong lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Mặc dù Diệp Tinh Thần tốc độ tu hành sát thực được cho đỉnh tiêm, nhưng liền phần này tính tình, lại là nhất định không cách nào bước lên Tinh Hà Tông đại lương, vô duyên tương lai vị trí tông chủ. Mặc dù có Lăng Vân cái này dự định tông chủ người thừa kế tại, Diệp Tinh Thần trở thành tông chủ khả năng rất nhỏ, nhưng thân là đương nhiệm tông chủ, hắn lại làm sao không hy vọng cháu của mình có thể tiếp nhận phần này trách nhiệm đâu. Tinh Hà Tông vị trí tông chủ mặc dù không phải thế tập chế, nhưng vô tận tuế nguyệt xuống tới, Tinh Hà Tông tông chủ lại vẫn luôn họ Diệp, hắn há lại sẽ nguyện ý nhìn thấy đến hắn nơi này xuất hiện cải biến đâu. "Còn có, tỷ ngươi cùng tiểu tử này sự tình, ta lão đầu tử cũng còn không có đồng ý đâu, ngươi liền tỷ phu, là ước gì đưa ngươi tỷ giao cho Lăng Vân sao?" Gia Gia gặp Gia Gia đột nhiên đem chủ đề kéo tới chính mình cùng Lăng Vân trên thân, Diệp Tinh Nguyệt lập tức hơi đỏ mặt, vụ trộm nhìn Lăng Vân một chút. Đối với cái này, Lăng Vân lại là không có gì phản ứng. Dù sao, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bằng không thì cũng sẽ không lôi kéo Diệp Tinh Nguyệt hai người cùng một chỗ đến đây. "Tốt, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chính các ngươi đi cân nhắc, ta lão đầu tử liền không nói nhiều cái gì." Bưng lên đã đun sôi ấm trà, Diệp Thanh Tu tự thân vì ba người rót nước trà, một cỗ sông vào mũi thanh hương bị rót vào mấy người trong mũi. "Trà ngon." Người được hương trà, Lăng Vân nhịn không được tán thưởng một tiếng, nửa đứng người lên, thượng thủ hư đỡ chén trà, trên mặt lộ ra một vòng vẻ say mê. Đây chính là cực phẩm Đông Hồ trà, tự nhiên là trà ngon. Nghe hương trà, Diệp Tinh Thần không kịp chờ đợi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm, hài lòng híp mắt lại. Cảm thụ được nước trà hương thuần ngọt ngào tại trong cổ nở rộ, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy thứ nhất minh mang cho hắn tích tụ chi khí bị quét sạch sành sanh. Lần thi đấu này chính là trăm năm một lần bách tông thi đấu, tại đại lục cử hành mấy trăm giới, sau 3 ngày, lại đem nên đón một vòng mới bách tông thi đấu, mà phần này gánh nặng, liền đem giao cho các ngươi một nhóm này đệ tử thân truyền đi cho lấy. Lần so tài này địa điểm đến Thiên Kiếm Tông, ngày mai, tông môn liền sẽ dẫn đầu các ngươi tiến về tham gia tiếp tục một tháng lâu thi đấu, các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bách tông thi đấu. Lăng Vân trên mặt hiện một vòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Tông chủ, thi đấu mục đích là cái gì đâu?" Chương 830, tranh. Kiếm một chén canh. Chương 830, tranh. Kiếm một chén canh. Lần thứ nhất từ đại trưởng lão trong miệng biết được đại bị thời điểm, Lăng Vân liền đối với cái này rất là hiếu kỳ. Cũng mặc kệ là đại trưởng lão, hay là quý tông chủ, hoặc là Diệp Thanh Tu, đều không có nhiều lời. Dẫn đến Lăng Vân đến bây giờ cũng chỉ biết lần thi đấu này rất trọng yếu, nhưng căn bản không rõ ràng lần thi đấu này đến cùng có mục đích gì. Đại bị mục đích Diệp Thanh Tu nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống sau, chậm rãi hỏi, "Lăng Vân, ngươi cảm thấy tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì?" "Tu hành trọng yếu nhất?" Đối mặt Diệp Thanh Tu vấn đề, Lăng Vân một trận không hiểu. Bất quá hắn cũng không có do dự, lúc này liền hồi đáp, "Vạn bối cho là tu hành trọng yếu nhất chính là ổn định tâm cảnh cùng kiên trì không ngừng tính bền dẻo." "Tâm cảnh?" "Tính bền dẻo?" Diệp Thanh Tu nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, "Không sai, nội tính của ngươi xác thực không tầm thường, nhưng lại vẫn là không có nói đến trọng điểm." "Không nói đến trọng điểm?" Hơi nhướng mày, Lăng Vân suy tư thật lâu, cũng không hiểu Diệp Thanh Tu trong miệng nói tới trọng điểm là cái gì. Còn xin tông chủ chỉ điểm. Nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Vân cũng không còn đi xoắn xuýt, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Các ngươi đâu? Các ngươi có biết hay không tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì? Gặp Lăng Vân không đáp lại được, Diệp Thanh Tu liền đem ánh mắt nhìn về hướng Diệp Tinh Nguyệt hai người. Gia gia, Nguyệt Nhi cảm thấy, tu hành trọng yếu nhất, trừ Lăng Vân vừa mới nói, còn có tài nguyên, không, có tài nguyên trèo trống, dù cho thiên phú xuất chúng, cũng có khả năng dần dần trở nên bình thường. Ta đồng ý. Diệp Tinh Nguyệt tại Lăng Vân trả lời bên trên, bổ sung một chút, mà Diệp Tinh Thần thì lộ ra tùy ý nhiều, trực tiếp biểu thị đồng ý hai người trả lời. Ai nghe được ba người trả lời, Diệp Thanh Tu lại là than nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với ba người trả lời đều không phải là rất hài lòng. Các ngươi cuối cùng vẫn là kinh lịch quá ít, còn không có kiến thức đến tu hành chân chính tàn khốc. Tu hành, trọng yếu nhất chỉ có một chữ, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ là tán tu hay là tông môn đệ tử, muốn tại trên con đường tu hành đi càng xa, đều chỉ có một cái chữ tranh. Có nghịch thiên thiên phú, có lẽ trưởng thành đường xá lại so với người bình thường lưu loát, nhưng nếu là không tranh, sớm muộn cũng sẽ bị người vượt qua, dần dần trở nên bình thường. Mà thiên phú không đủ, chỉ cần ngươi hết sức đi tranh, cũng chưa chắc liền không có cơ hội đăng đỉnh vùng thiên địa này đỉnh phong. Diệp Thanh Tu ánh mắt tại thời khắc này tựa hồ tràn đầy cảm giác các bách, để Lăng Vân ba người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực bao phủ ở trên người. Tranh mới có hy vọng đứng ngạo nghễ tại vùng thiên địa này đỉnh phong. Không tranh, cuối cùng cũng chỉ là tỷ phù mà thôi. Diệp Thanh Tu những lời này rơi xuống, Lăng Vân ba người lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Tranh, vẹn vẹn một chữ mà thôi, lại đem tu hành tàn khốc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà tu hành tinh túy cũng đều ẩn chứa tại một chữ này bên trong. Người tu hành đều biết, tu hành chính là tại tranh với trời, cùng đất tranh, cùng người tranh, cùng vạn vật tranh phong. Không tranh, cậu thả tại ngay sau đó, xác thực chính là trong giới tu hành tỷ phú sâu kiến, cố gắng cả đời cũng vô pháp lãnh hội đến chỗ cao phong cảnh. Thể nội khí huyết quần quật ở giữa, Lăng Vân nội tâm dâng lên một cỗ hào hùng. Đúng vậy a, tu hành gốc dễ, ngay tại ở một cái chữ tranh, không tranh, dùng cái gì tại cái này tàn khốc tu hành giới cầu sống? Không tranh, dùng cái gì đạp vào vùng tiên địa này lĩnh phong? Không tranh, dùng cái gì đoạt lại thứ thuộc về chính mình? Có Diệp Thanh Tu chỉ điểm, Lăng Vân càng thêm kiên định mạnh lên quyết tâm. Chỉ có mạnh lên, mới có thể tìm được song thân, đặt vào trong truyền thuyết thần vực, đoạt lại thứ thuộc về hắn. Đa tạ tông chủ chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Đứng người lên, Lăng Vân cung kính đối với Diệp Thanh Tu làm một lễ thật sâu, lấy đó cảm tạ. Không cần cảm ơn ta lão đầu tử, những đạo lý này, chờ các ngươi kinh lịch nhiều hơn, tự nhiên mà vậy liền hiểu, lão đầu tử chẳng qua là để cho các ngươi sớm minh bạch mà thôi. Đối mặt Lăng Vân cảm tạ, Diệp Thanh Tu lại cũng không để ý, khoát tay áo tiếp tục trước đó chủ đề. Vừa mới Nguyệt Nhi nói một chút rất chính xác, thiên phú tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng cũng phải có đầy đủ tài nguyên trèo chống. Tinh Hà Đại Lục nói lớn cũng lớn, ẩn chứa tài nguyên rất là phong phú, nhưng đại lục thế lực đông đảo, chia cắt xuống tới, có thể phân đến tài nguyên kỳ thật cũng là có bài. Diệp Thanh Tu đưa tay vì chính mình cùng Lăng Vân ba người lần nữa đem nước trà rót đầy, khẽ nhấp một cái thám giọng giống đằng sau tiếp tục nói, lão đầu tử vừa mới nói, tu hành dựa vào là chính là một cái chữ tranh, tài nguyên sẽ không đưa đến trên tay của ngươi, muốn phân đến tài nguyên, vậy thì phải đi tranh, đi đoạt. Cái này Bách Tông đại bỉ, chính là một vòng mới tài nguyên chia cắt thị yến, dựa theo các tông đệ tử xếp hạng, phân chia tài nguyên mới thuộc về. Cho nên, lần thi đấu này, đối với tất cả tam lưu trở lên thế lực tới nói, đều là một lần có thể cơ hội thay đổi số phận. Nghe xong Diệp Thanh Tu giải thích, Lăng Vân giờ mới hiểu được, nguyên lai trận này thần bí đại bỉ, liên quan đến lấy toàn bộ đại lục cơ hồ tất cả tông môn tương lai cùng lợi ích. Như vậy, đại trưởng lao trước đó trịnh trọng như vậy việc nói ra điều kiện, liền giải thích thông. Tông chủ, chẳng lẽ đại lục tam lưu trở lên thế lực, chỉ có Bách Tông sao? Minh bạch đại bỉ liên quan đến lấy đồ vật, Lăng Vân trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này liền mở miệng hỏi thăm. Không, Diệp Thanh Tu lắc đầu, giải thích nói, Bách Tông đại bỉ chỉ là một cái tên tuổi, thực tế thế lực tham gia khoảng chừng mấy trăm cái, có thể có tư cách chia cắt tài nguyên cũng chỉ có 100 cái. Cho nên, trận này con ác thú thị yến liền có Bách Tông đại bỉ danh tự. Tông chủ, vãn bối còn có một vấn đề đạt được giải thích, Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ánh mắt nhìn Diệp Thanh Tu hỏi lần nữa, phải chăng tất cả tam lưu trở lên thế lực đều có thể tham gia đại bỉ? Nhìn xem Lăng Vân ấy mắt vẻ chờ mong, Diệp Thanh Tu thân là Tinh Hà Tông tông chủ, làm sao có thể không biết Lăng Vân ý tứ. Ha ha, lắc đầu khẽ cười một tiếng, Diệp Thanh Tu có nhiều ý vị hồi đáp, Bách Tông đại bỉ đối với thế lực tham gia không có cái gì yêu cầu, chỉ cần là tam lưu thế lực đều có thể tham gia. Nghe được Diệp Thanh Tu lời nói, Lăng Vân chậm rãi hiện hiện một vòng ý cười, trong lòng quyết định muốn để Chiến Thần Điện tham gia điểm số lớn một chiến canh. Mặc dù có Nam Lĩnh bí cảnh nơi tay, còn có nặng trước sân khấu đối lưu lại tài nguyên trèo trống, Chiến Thần Điện trong thời gian ngắn không lo phát triển, nhưng hắn cũng sẽ không ghét bỏ tài nguyên nhiều lắm. Với bạn, thông qua đại bỉ cũng có thể để Chiến Thần Điện các đệ tử đạt được một chút lịch luyện. Chỉ là cái này tham gia đại bỉ nhân tuyển, ngược lại là phải thật tốt suy tính một chút. Bất quá, muốn tham gia đại bỉ, liền phải biểu hiện ra đủ thực lực, nếu không liền sẽ bị phía chủ sự xóa đi. Mặt khác, tham gia đại bỉ đệ tử, tuổi tác nhất định phải tại 18 tuổi trong vòng, không được vượt qua 19 chi linh, tu vi không được thấp hơn hóa dịch cảnh, nếu không cũng không có tư cách tham gia đại bỉ. Diệp Thanh Tu đã đoán được Lăng Vân ý tứ, nhịn không được mở miệng thăm dò, muốn biết Lăng Vân thành lập kia cái gì Chiến Thần Điện, thực lực đến cùng phát triển như thế nào. Bất quá, Diệp Thanh Tu trong lòng hay là tránh không được chấn kinh, một cái khó khăn lắm 16 tuổi thiếu niên, thế mà liền nắm giữ một cái tam lưu thế lực, cái này tại toàn bộ lịch sử đại lục bên trên, cũng làm thuộc phần độc nhất. Chương 831, thân truyền thứ hai, Lịch Thiên Hành. Chương 831, thân truyền thứ hai, Lịch Thiên Hành. Tham gia thi đấu cũng vô dụng tiến hành cái gì tư cách chiến, Tinh Hà Tông tham dự thi đấu nhân tuyển chính là tất cả đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cũng có số ít một chút thực lực cường đại đệ tử hạch tâm sẽ tham gia. Từ Bách Tông đại bị bắt đầu đến nay, Tinh Hà Tông đều là phái đệ tử thân truyền xuất chiến, đã giảm mất đi không ít thời gian, cũng có thể cam đoan phái ra đệ tử đều là tông môn ưu tú nhất. Có thể trở thành đệ tử thân truyền, thiên phú, nội tính, thực lực chờ chút, những này đều thiếu một thứ cũng không được. Đứng hàng đệ tử thân truyền hàng ngũ, cơ hội liền đại biểu cho Tinh Hà Tông đệ tử bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Có Tinh Hà Thánh Quân đệ tử ký danh thân phận Lăng Vân, tự nhiên cũng có tham gia thi đấu tư cách. Tại an bài tốt đại biểu chiến thần điện nhân tuyển xuất chiến đằng sau, Lăng Vân đã thông qua Tinh Hà Tông lực lượng, sẽ tại đoạn hồn trong biển một phần lực lượng điều tập tới. Diệp Thanh Tu nói qua, mặc dù tham gia thi đấu chỉ cần đạt tới tam lưu thế lực tiêu chuẩn liền có thể, nhưng lại cần thể hiện ra vốn có thực lực. Sẽ đoạn trong hồn hải một phần lực lượng triệu tập tới xung làm bề ngoài cũng đã đủ rồi. Mặc dù giờ phút này trong nhẫn trong giới còn có một chi lực lượng kinh khủng, nhưng đây chính là Lăng Vân ẩn tàng đòn sát thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện bộc lộ ra đi. Phệ Yến Lửa tộc, tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, mới có thể mang đến hiệu quả không tưởng tượng được, nếu là bại lộ tại người trước, đây cũng là không tính là bí mật gì. Tổng tông cùng nội môn một dạng, ở trung ương đều có một cái cự đại quảng trường trung tâm. Lần này có tư cách tham dự thi đấu người, cơ hồ đều đã thật sớm liền đi tới quảng trường chờ đợi. Một chút nhìn sang, chọn vẹn gần trăm tên người mặc áo bào màu tím đệ tử ngạo lập vu trong đám người, mang trên mặt cơ hồ không có sai biệt đạm mạc cùng vẻ ngạo nhiên. Gần đây trăm người chính là Tinh Hà Tông đệ tử thân truyền, mà vây quanh ở gần đây trăm người trung quanh thì là những cái kia không có tham gia thi đấu tư cách đệ tử bình thường bọn họ. Đối diện với mấy cái này khí tức cường đại, khí huyết như long các đệ tử thân truyền, những đệ tử bình thường kia từng cái trong mắt lóe ra cùng nhiệt cùng vẻ kính sợ, trong lòng ước mơ lấy có một ngày cũng có thể trở thành cái này trăm người bên trong một thành viên. Không nghĩ tới tông môn thế mà chỉ có không đến 100 vị đệ tử thân truyền, đây cũng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Tới gần thân truyền ngọn núi phương hướng, một nhóm mười mấy người chậm rãi từ quảng trường cửa vào đi tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chiến thần điện người đến. Chiến thần điện thật đúng là không tầm thường à, lúc này mới thành lập bao lâu, thế mà thuần một sắc đệ tử thân truyền, thế này thì quá mức rồi. Phía trước nhất cái kia chính là chiến thần điện điện chủ. Mà thần Lăng Vân sao? Kỳ quái, vì cái gì Lăng Vân mặc áo bảo là màu tử kim? Chẳng lẽ hắn không phải đệ tử thân truyền? Giờ phút này tiến vào quảng trường, chính là Lăng Vân một đoàn người. Lăng Vân người mặc một thân màu tử kim áo bào, đi tại phía trước nhất. Tại phía sau hắn thì đi theo Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần, Lục Cửu, Tôn Hưng, họ Nam Cung Hạo Nhan, Mục Cảnh Tranh, Bành Khuê, Chim Hoàng Oanh, Thanh Trĩ, cùng vừa mới chạy đến Hàn Bạc Quân. Một đoàn người trừ Hàn Bạc Quân, Lăng Vân, Lục Cửu ba người bên ngoài, tất cả đều một thân áo tím, hiện lộ rõ ràng đệ tử thân truyền thân phận. Mà Lăng Vân cùng Lục Cửu hai người đặc thù nhất, cũng chỉ mặc màu tử kim áo bào, cùng tất cả đệ tử thân truyền cũng không giống nhau. Đối với quảng trường đám người nghị luận, Lăng Vân cũng không để ý tới, chỉ là nhìn xem trong đám người bị những đệ tử kia bảo vệ các đệ tử thân truyền, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, đường đường nội tình sâu nhất thế lực đỉnh cấp, thế mà chỉ có không đến 100 vị đệ tử thân truyền. Coi như tăng thêm bọn hắn đoàn người này, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới 100 số lượng mà thôi. Thị phu, cái này ngươi không biết đâu. Một bên Diệp Tinh Thần nghe được Lăng Vân lời nói, lập tức cười giải thích nói, nếu muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, không chỉ cần phải thiên phú, nội tính, thực lực các loại phương diện xuất chúng, còn cần có trưởng lão nguyện ý thu làm đệ tử mới được. Mà lại, lần thi đấu này có tuổi tác hạn chế, những cái kia vượt qua tuổi tác đệ tử thân truyền, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Chúng ta Tinh Hà Tông nếu danh xưng nội tình sâu nhất thế lực đỉnh cấp, đương nhiên sẽ không chỉ có mặt ngoài chút thực lực ấy. Theo Diệp Tinh Thần giải thích, Lăng Vân lập tức liền hiểu tới, trong lòng không khỏi cảm khái, càng là thế lực cường đại thì càng điệu thấp à. Chỉ là 19 phía dưới đệ tử thân truyền liền có chọn vẹn trăm vị, cái kia nhóm trước đệ tử thân truyền đâu? Tốt nhất một nhóm đệ tử thân truyền đâu? Mà lại, nơi này cũng chưa chắc chính là một nhóm này tất cả đệ tử thân truyền đi. Nhìn xem trung tâm những cái kia người mặc áo tím đệ tử thân truyền, hắn cũng không có ở trong đó nhìn thấy chính mình muốn gặp đạo thân ảnh kia. Có thể tại nhiều như vậy đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Diệp Trường Không, ngươi đến tụt cùng mạnh bao nhiêu đâu? Hé mắt, Lăng Vân mang theo một đoàn người trực tiếp đi hướng giữa quảng trường, ngay tại phía trước những đệ tử bình thường kia căn bản cũng không cần chào hỏi, thật sớm liền đem đường ngược lại. Mà ở vào trung tâm những đệ tử thân truyền kia, tại Lăng Vân dò xét bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng đang đánh giá Lăng Vân một đoàn người. Mấy chục người, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, một cái do nội môn tiến đến đệ tử xây dựng thế lực, lại có chọn vẹn tầm 10 vị đệ tử thân truyền, không nói thực lực, quang luân đội hình, thật đúng là không có cái nào thân truyền thế lực có thể so sánh được. Liên xem như thứ nhất minh, cũng chỉ có không đến 10 vị đệ tử thân truyền. Tại đệ tử thân truyền trong đám người, một tên hình dạng phổ thông, mang theo một chút mộc mạc thanh niên nhìn xem Lăng Vân một đoàn người, trong mắt tinh quang lóe lên, do dự một chút sau, chủ động hướng Lăng Vân một đoàn người nên đón tiếp lấy. Lịch Thiên Hành, gặp qua các vị sư đệ sư muội. Vị sư đệ này, chúng ta lại gặp mặt. Chắc hẳn, ngươi chính là có ma thần danh xưng Lăng Vân sư đệ đi. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lịch Thiên Hành trực tiếp đi vào Lăng Vân một đoàn người trước người, vẻ mặt tươi cười ôm quyền thi lễ. Nhìn xem trước mặt tên thanh niên này, Lăng Vân lông mày nhíu lại, đồng dạng ôm quyền đáp lại nói, "Lăng Vân, gặp qua Thiên Hành sư minh, lần trước đa tạ sư minh mở miệng nhắc nhở." "Ha ha ha, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến." Ngược lại là sư minh mắt buộc về, không biết sư đệ chính là có ma thần tên Lăng Vân, có chút vẽ vời trò thêm chuyện ra. Lịch Thiên Hành đối mặt Lăng Vân bọn người một bộ ôn hòa bộ dáng, không có chút nào đệ tử thân truyền nên có giá đỡ, ấm áp cùng một mạc bộ dáng, ngược lại để người cảm giác rất là thư thái. sư minh nói gì vậy, nếu không phải sư minh nhắc nhở, sư đệ ăn phải cái lô vốn còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Đối mặt Lịch Thiên Hành, Lăng Vân cũng không biết nó có mục đích gì, đành phải khách khí cho ra đáp lại. Này nha, một chút việc nhỏ, sư đệ không chê sư minh nhiều chuyện là có thể. Lịch Thiên Hành không để ý khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Lăng Vân bên người Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần trên thân. Diệp sư muội, Diệp sư đệ, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần hai người gặp Lịch Thiên Hành ánh mắt rơi vào trên người mình, đồng dạng ôm quyền chào nói sư muội, sư đệ, gặp qua Lịch sư minh. Sư minh, ngài thân là thứ hai thân truyền, chúng ta chính là muốn gặp ngài, cũng phải gặp được mới là a. Chào đằng sau, Diệp Tinh Thần mở miệng lần nữa nho nhỏ khen một chút, nhưng hắn mục đích chủ yếu, nhưng vẫn là vì cáo chi Lăng Vân, Lịch Thiên Hành thân phận. Chương 832, ngươi là cái thá gì, Nguyệt Nhi cũng là ngươi kêu. Chương 832, ngươi là cái thá gì, Nguyệt Nhi cũng là ngươi kêu. Diệp sư minh tới. Lăng Vân bọn người còn tại cùng Lịch Thiên Hành nói chuyện với nhau thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Lăng Vân đám người cùng Lịch Thiên Hành cũng tương tự đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một nhóm 7-8 người người mặc áo tím, chính lại bước từ bên ngoài quảng trường đi tới. Nhìn phía xa đi tới 8 đạo thân ảnh, Lăng Vân không khỏi nheo lại hai mắt. 8 người này hắn cũng không lạ lắm, trước đó tại Vạn Yêu Thành thời điểm, liền đã kiến thức qua. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trừ Diệp Trường không bên ngoài, còn lại 7 người thế mà cũng là đệ tử thân truyền. Đường đường đệ tử thân truyền, nguyện ý lựa chọn gia nhập người khác thế lực mà không chính mình thành lập, cái này đã đủ để chứng minh Diệp Trường không bản sự. Mà tại Lăng Vân bên người, Lịch Thiên Hành cùng Diệp Tinh Nguyệt tỷ đệ ba người thần sắc lại có chút phức tạp. Một cái là đối mặt áp chế chính mình mấy năm tồn tại, trong lòng tự nhiên phức tạp. Mà Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Tinh Thần thì hoàn toàn là bởi vì kẹp ở Diệp Trường không cùng Lăng Vân ở giữa, không biết nên như thế nào đi đối mặt. Một cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như là ca ca tồn tại, một cái là bây giờ thân mật nhất tồn tại, cả hai lại ngoài ý muốn tồn tại ngăn cách, thậm chí đối địch. Cái này khiến Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Tinh Thần trong lòng khó nén phức tạp chi ý. Nguyệt Nhi, Tinh Thần, trở về làm sao cũng không nói đi gặp sư minh đâu. Chẳng lẽ lại là đem sư minh đem quên đi? Diệp Trường không không hổ là Tinh Hà Tông thứ nhất thân truyền, đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, thần sắc không chút nào chưa biến. Nhanh chân đi vào trung tâm, Diệp Trường không hoàn toàn không thấy người chung quanh, ánh mắt ôn nhuận rơi vào Diệp Tinh Nguyệt cùng Diệp Tinh Thần trên thân. Liên tại bên cạnh hai người Lăng Vân cùng Lịch Thiên Hành, cũng bị nó không nhìn, căn bản cũng không có hiểu ý tứ. Bất quá, Lăng Vân lại tại trước tiên liền cảm nhận được đến từ vị này thứ nhất thân truyền địch ý, lắc đầu cười một tiếng. Lăng Vân trong lòng lập tức liền đối với Diệp Trường không coi thường một phần. Đối mặt địch nhân còn như vậy che che lấp lấp người, coi như thiên phú thực lực xuất chúng, tâm cảnh cũng là không quá quan. Một số thời khắc, khi một người địa vị quá cao, con đường phía trước quá thông thuận thời điểm, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt đã chẳng sao. Tinh Thần, gặp qua đại sư minh. Đối mặt Diệp Trường không ánh mắt, Diệp Tinh Nguyệt hai người cũng vô pháp không nhìn, đành phải ôm quyền chào, làm đến không thất lễ số. Đại sư minh, tới gần thi đấu, ta cùng tỷ tỷ cũng không muốn quấy rầy người tu hành, nghĩ đến như là đã trở về, muốn gặp mặt tùy thời đều có thể, cũng không có đi đã quấy rầy người tu hành. Chỉ là Diệp Tinh Thần biết trở ngại Lăng Vân quan hệ, tỷ tỷ mình không thật nhiều nói, liền mở miệng ôm đồn quyền nói chuyện. Đang giải thích đằng sau, Diệp Tinh Thần nhưng trong lòng có chủ ý, ra vẻ một bộ khó xử cùng ngầm bực bộ dáng, há to miệng nhưng lại tựa hồ có chỗ cô kỵ giống như nuốt trở vào. Diệp Trường không cười nhạt một tiếng, đưa tay vô vô Diệp Tinh Thần bả vai, ngươi tiểu tử này, lúc này mới bao lâu không gặp, liền cùng sư minh như vậy là nhạt. Có lời gì, liền trực tiếp nói, nếu ai để cho ngươi không vui, sư minh liền giúp ngươi để nàng càng không vui hơn nhanh. Nói đến phần sau thời điểm, Diệp Trường không ánh mắt vô tình hay cố ý quét Lăng Vân một chút, mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng khinh thường chi ý. Đối với cái này, Lăng Vân căn bản cũng không có để ý, hắn xem như minh bạch, cái này cái gọi là thứ nhất thân truyền, đoán chừng cũng chính là thiên phú và thực lực không tệ, có thể kinh lịch có lẽ vẫn còn so sánh không lên thanh trí kinh lịch nhiều đây. Người như vậy, chỉ có một thân thực lực, có thể tính uy hiếp lại cũng không tính lớn. Sư minh, có ngươi câu nói này, vậy ta coi như nói thẳng. Nhưng mà, đang nghe Diệp Trường không lời nói sau, Diệp Tinh Thần lại là trong mắt tinh quang lóe lên, không đợi Diệp Trường không trả lời, liền mở miệng lên án nói sư minh, ngươi là không biết, ta cùng tỷ tỷ chỉ là rời đi tông môn một đoạn thời gian, trở lại liền không có người nhận biết chúng ta. Đặc biệt là sư minh thành lập đệ nhất minh, càng là cố ý nhằm vào ức hiếp chúng ta, ta cùng tỷ tỷ nghĩ đến thành lập một cái thế lực chơi bừa, quả thực là bị đệ nhất minh đè ngay cả một người đều không thu được, cuối cùng tức thì bị đệ nhất minh người thả ra nói đến, ai dám gia nhập chiến thần điện, chính là cùng đệ nhất minh làm khó dễ. Sư minh ngươi nói, đối mặt ngài thành lập thế lực, ta cùng tỷ tỷ lại không tốt xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia gia nhập chúng ta chiến thần điện đệ tử bị buộc rời khỏi, ta cùng tỷ tỷ lại bất lực. Diệp Tinh Thần một phen rơi xuống, chiến thần điện cả đám bao quát Lăng Vân ở bên trong, đều là một bộ thần sắc cổ quái bộ dáng. Đặc biệt là sau gia nhập vào Lăng Vân trong đội ngũ những người kia, càng là một bộ giống như lần thứ nhất nhận biết Diệp Tinh Thần bộ dáng. Gia hỏa này ngược lại là thông minh, biết họ Diệp nhớ chăng sao, nói gần nói xa cố ý kéo lên chăng sao rơi hắn mặt mũi, đoán chừng họ Diệp này nên khó chịu. Lăng Vân đứng ở phía sau, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tinh Thần ba người, tựa như một người ngoài cuộc bình thường, đem mấy người tâm tư đều cho đoán được. Cái gì? Diệp Trường không khỏe miệng không bị khống chế có chút co lại, ra vẻ kinh ngạc nói, còn có chuyện này? Đệ nhất minh người còn dám khi dễ ngươi cùng Nguyệt Nhi? Lý Thanh Tùng, ngươi là làm ăn gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Nguyệt Nhi cùng Tinh Thần trong lòng ta địa vị sao? Đối mặt Diệp Tinh Thần ném ra nan đề, Diệp Trường không thân là đệ nhất minh người xây dựng, lại là không thể không tiếp. Hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, dẫn đến chính mình cùng sư muội ở giữa xuất hiện khoảng cách. bây giờ đã có Lăng Vân tiểu bạch kiểm kia, nếu là lại bởi vì chính mình trêu đến sư muội không nhanh, vậy coi như thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Sư Minh bất giận. Sư đệ cái này đi thăm dò là cái nào đuôi mù dám đắc tội chẳng sao sư muội cùng tinh thần sư đệ. Bị đẩy ra làm bia đỡ đạn Lý Thanh Tùng đội vàng hiểu chuyện đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, đầu tiên là ấy nấy nhìn Diệp Tinh Nguyệt hai người một chút, ngay sau đó liền làm lấy hai người mặt lấy ra phụ truyền tin, làm ra một loạt an bài. "Tốt, Nguyệt Nhi, tinh thần, chuyện này là sư Minh sơ sẩy, sư Minh cam đoan sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy." Hài lòng liếc qua Lý Thanh Tùng, Diệp Trường không trên mặt mang để cho người ta như gió xuân ấm áp giống như ôn hòa ý cười, đối với Diệp Tinh Nguyệt hai người làm ra cam đoan. "Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Không đợi Diệp Tinh Nguyệt hai người nói chuyện, Lăng Vân thanh âm lại tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, Diệp Trường không trên mặt cười ôn hòa ý một chút xíu tiêu tán, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh một mảnh, lóe ra nguy hiểm qua mang. Ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, Lăng Vân cầm Diệp Tinh Nguyệt đu gì, thân mật hô hào Nguyệt Nhi, cái này khiến Diệp Trường không trong lòng trong nháy mắt liền không ức chế được tuôn ra một cỗ căm giận ngút trời, thật giống như chính mình tâm tâm niệm niệm đổ vỡ, bị người ta ở ngay trước mặt hắn cho ngạnh sinh sinh cướp đi bình thường. Dừng lại, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, Diệp Trường không thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm lôi kéo Diệp Tinh Nguyệt, muốn xoay người Lăng Vân, một luồng khí tức nguy hiểm bắt đầu ở giữa sân tràn ngập. Ngươi là cái thá gì, Nguyệt Nhi cũng là người tê ở. Cho ta đem chó của ngươi móng đuốt lấy ra, không phải vậy. Lao tử liền cho ngươi chặn. Chương 833, khiêu khích thứ nhất thân chuyển chương 833, khiêu khích thứ nhất thân chuyển theo Diệp Trường không lời lạnh như băng âm rơi xuống, trên quảng trường trong khoảnh khắc lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh, không ít người liền hô hấp đều ngừng lại, sợ vào lúc này chọc giận tới thứ nhất thân chuyển. Chẳng ai ngờ rằng, ngày bình thường ôn nhuận lạnh nhạt đại sư mình, thế mà lại trước mặt nhiều người như vậy bạo nói tụ. Bất quá, trải qua chuyện này đằng sau, sợ là toàn bộ tông môn người đều biết, thứ nhất thân truyền Diệp Trường Không, đối với cái này được xưng hô là Nguyệt Nhi nữ tử có ý tứ. Mà càng có ý tứ chính là, nhìn tình huống, cái này được xưng là Nguyệt Nhi nữ tử, đã có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Cứ như vậy, giữa hai nam nhân, vì ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, liền tránh không được phải có một trận long tranh hổ đấu. "Ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao?" Chậm rãi quay người, Lăng Vân cái kêu bình tĩnh lại thâm thúy hai con ngươi nhìn về hướng thần sắc băng lãnh Diệp Trường Không, trên mặt căn bản là không nhìn thấy một chút khẩn trương. Diệp Trường Không mặc dù có thứ nhất thân truyền tên tuổi, nhưng tu vi lại cũng tương tự chỉ là độ huyệt cảnh mà thôi. Mặc dù không biết Diệp Trường Không đã thông bao nhiêu khiếu huyệt, nhưng đối với đã đột phá đến hóa dịch cửu cực cảnh hắn tới nói, kỳ thật cũng không có áp lực quá lớn. "Ta để cho ngươi đem chó của ngươi móng đuốt lấy ra, ngươi nghe không hiểu sao?" Không thèm để ý chút nào người chung quanh xem náo nhiệt ánh mắt, Diệp Trường Không nhìn chằm chằm Lăng Vân nắm Diệp Tinh Nguyệt tay, trong mắt băng lãnh chi ý càng ngày càng thịnh. Sư Minh mắt thấy Lăng Vân cùng đại sư Minh liền muốn bởi vì chính mình phát sinh xung đột, Diệp Tinh Nguyệt đè xuống trong lòng bệnh kia ngọt ngào chi ý, đang muốn mở miệng, lại cảm giác bàn tay siết chặt, ngay sau đó thân thể liền bị một nguồn lực lượng đưa vào một cái rộng lớn lồng ngực. "Ngươi là cái thá gì, nữ nhân của ta, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân." Ngay trước đông đảo tổng tông đệ tử mặt, Lăng Vân cười nhẹ buông lòng ra nắm Diệp Tinh Nguyệt tay, bình tĩnh nhìn Diệp Trường Không, ôm Diệp Tinh Nguyệt thiên thiên eo nhỏ, khóe miệng hơi bật lên, dường như đang gây hấn với bình thường. "Oanh!" Một cử động kia, giống như là đang thiêu đốt hừng hực trên đại hỏa tăng thêm một thanh dầu bình thường, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Trường Không lửa giận trong lòng triệt để nhóm lửa. Người chung quanh cảm nhận được Diệp Trường Không trên thân phóng thích ra khí thế khủng bố, không thể không nhao nhao lui lại, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại nhìn về phía Diệp Trường Không ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng kính sợ. Chỉ là về mặt khí thế phán đoán, thời khắc này Diệp Trường Không liền đã không thua cách phàm cảnh viên mãn tồn tại. "Vất quá." Lăng Vân lại tựa hồ như không có cảm nhận được Diệp Trường Không khí thế bình thường, vẫn như cũ ôm Diệp Tinh Nguyệt lặng lặng đứng tại chỗ, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên. Mặc dù Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nhưng chung quanh những người xem náo nhiệt tiết nhưng dù sao cảm giác Lăng Vân nụ cười trên mặt chính là đang giễu cợt Diệp Trường Không bình thường. "Ngươi nhìn, ngươi ngưỡng mộ trong lòng người, lại là nữ nhân của lão tử muốn dắt tay liền dắt tay, muốn ôm liền ôm, ngươi có thể làm gì ta?" Trong lòng mọi người, Lăng Vân giờ phút này biểu đạt giống như chính là như thế một cái ý đối mặt thứ nhất thân truyền, một cái từ nội môn tiến vào tổng tông tài bất quá hơn một tháng thiếu niên, lại dám như thế chính diện cứng rắn, điều này thực khiến cái này xem náo nhiệt đệ tử kính nghệ. Bất quá, cơ hồ không ai xem trọng Lăng Vân là được. Ai sẽ tin tưởng, một cái mới vừa tiến vào tổng tông không lâu thiếu niên, đối mặt chế bá tổng tông đệ tử hạch tâm mấy năm thứ nhất thân truyền, có thể có chỗ phần thắng đâu? "Tốt, thật can đảm." Diệp Trường Không âm trầm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Vân, trong mắt phản chiếu lấy Lăng Vân ôm nhà mình sư muội dáng vẻ, chỉ cảm thấy một trận báo táp trong đầu không ngừng tàn phá bừa bãi, muốn phá hủy lý trí của hắn. "Nữ nhân của ngươi?" Một vị nội môn tiến đến đứa nhà quê, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, ngươi có tư cách gì cùng sư muội đứng chung một chỗ? "Ngươi xứng sao?" Giờ khắc này, Diệp Trường Không triệt để không có ngày bình thường bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, cả người liền tựa như một đầu nổi giận hùng sư bình thường, toàn thân tản ra một cỗ khí tức băng lãnh. Nghe Diệp Trường Không không chút khách khí nói, lại cảm thụ được Diệp Trường Không cái kia không che giấu chút nào sát ý băng lãnh, Lăng Vân hai mắt khẽ híp một cái, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy ý cười. "Vậy làm sao bây giờ đâu? Ngươi nhìn, Nguyệt Nhi chính là coi trọng ta như thế một cái đứa nhà quê đâu." Không biết là vô tình hay là cố ý, Lăng Vân lần nữa cánh tay có chút dùng sức, đem Diệp Tinh Nguyệt ôm chặt hơn. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn tại sau khi nói xong câu đó, cúi đầu nhẹ nhàng tại Diệp Tinh Nguyệt cái kia trên cái trán chân bóng rơi xuống một hôn. "Ta dựa vào, thật là quá tàn nhẫn đi." Ngư bức, đây không phải đem đại sư Minh vào chỗ chết khí sao? Lần này có trò hay để nhìn, đối mặt Lăng Vân khiêu khích, đại sư Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Vân tùy ý cử động, lập tức dẫn tới Tinh Hà Tông vây xem đệ tử một trận ồn ào náo động nghị luận. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lăng Vân như vậy tùy tính động tác, rõ ràng chính là muốn cho đại sư Minh xuống đài không được. Ai cũng biết, Diệp Trường Không đối mặt loại tình huống này, là tuyệt đối nhịn không được. Đừng nói Diệp Trường Không, đổi lại bất cứ người nào, trơ mắt nhìn xem chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cùng người làm ra thân mật như vậy cử động, đoán chừng cũng nhịn không được đi. Người muốn chết. Không ngoài sở liệu, trơ mắt nhìn xem giả tiểu tử này tại sư muội của mình cái chán rơi xuống một hôn, Diệp Trường Không sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, khuôn mặt anh tuấn gò má có chút bặm mẹo, một thân khí thế cường đại lại không giữ lại, đều hướng phía Lăng Vân chút xuống. Lăng Vân là ai? Đây chính là tại luyện linh cảnh liền dám không cho thánh nhân cường giả mặt mũi ngon nhân, chỉ là độ huyệt cảnh khí thế, với hắn mà nói căn bản cũng không có mảy may lực uy hiếp. Mà Diệp Tinh Nguyệt thì bị Lăng Vân bất thình lình cử động dẫn tới một trận tâm thần dập dờn, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng rúc vào Lăng Vân trong ngực không dám động đậy. Liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt, không hề cố kỵ hôn chính mình. Bất quá, nàng nhưng không có cự tuyệt, lòng của nàng cũng sớm đã thắt ở Lăng Vân trên thân, đối với Lăng Vân cử động, nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì một trận ngọt ngào, chỉ là cảm thụ được xung quanh vô số ánh mắt, bản năng cảm nhận được ngượng ngùng mà thôi. Ta nói, Nguyệt Nhi là người của ta muốn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng. Đối mặt một mặt âm trầm bặm mẹo Diệp Trường Không, Lăng Vân Ti hào không có để ở trong lòng, trên mặt hoàn toàn như trước đây treo nụ cười nhàn nhạt, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. "Tốt, một cái đứa nhà quê mà thôi, không biết sử dụng thủ đoạn gì mê hoặc sư muội. Hôm nay, ta Diệp Trường Không liền để ngươi minh bạch, có ít người, không phải ngươi có tư cách mơ ước." Đối mặt Lăng Vân Tư không chút nào nể tình khiêu khích, Diệp Trường Không triệt để bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, quanh thân cường đại linh lực phun trào, bằng tốc độ kinh người xông về Lăng Vân. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Xem ra, lần này các ngươi hẳn là hoàn toàn chắc chắn, vì tông môn nổ đến đầu chủ tôi. Còn lại tông môn đã không có đối thủ, bắt đầu tìm người một nhà tranh đấu đúng không? Lăng Vân Tùng mở Diệp Tinh Nguyệt, đang muốn xuất thủ ứng đối Diệp Trường Không thế công, một cỗ mênh mông uy nghiêm đột nhiên bao phủ xuống, trong nháy mắt liền hóa giải Diệp Trường Không thế công. Chương 834, đại trưởng lão Liêu Như Ngọc, xuất phát kiếm tông. Chương 834, đại trưởng lão Liêu Như Ngọc, xuất phát kiếm tông. Quảng trường trên không, một tên nữ tử xinh đẹp thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới Lăng Vân bọn người, quanh thân không có chút nào khí thế, nhưng lại tại trong lúc vô hình cho trong quảng trường vô số đệ tử một trận áp lực cường đại. Gặp qua đại trưởng lão, nữ tử xinh đẹp xuất hiện đằng sau, trên quảng trường đầu tiên là trầm mặc một lát, ngay sau đó chính là đều nhịp chào âm thanh ở trên quảng trường không ngừng triệt. Thu hồi rơi vào Diệp Trường Không trên người ánh mắt, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía trên không ngự không mà đứng nữ tử xinh đẹp, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, Tinh Hà Tông tổng tông đại trưởng lão, thế mà lại là một cái khuynh thành nữ tử. Bất quá, trên quảng trường đông đảo đệ tử cũng không dám nhìn nhiều phía trên nữ tử, đây chính là tông môn đại trưởng lão, thánh nhân cảnh siêu cấp cường giả, ai dám bất kính. Diệp Trường Không, một đoạn thời gian không thấy, bản sự không có nhiều tiến bộ. Tính tình ngược lại là dài quá không ít, thân là đại sư minh, thế mà còn muốn đối với một cái mới vừa tiến vào tông môn không lâu sư đệ độc thủ, là cảm thấy mình chính là Tinh Hà Tông người thứ nhất sao? Ngự không mà đứng nữ tử tùy ý phất phất tay, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Diệp Trường Không cùng Lăng Vân mấy người trên thân. Đệ tử không dám. Đối mặt đại trưởng lão quát lớn, Diệp Trường Không trong nháy mắt đem khí thế thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Không dám. Bản trưởng lão nhìn ngươi thế nhưng là tuyệt không muốn không dám bộ dáng, sắp liền muốn tiến hành tỷ thí, thân là đại sư minh, còn dẫn đầu đối với nhà mình đồng môn xuất thủ, ngươi sư tôn chẳng lẽ chính là như thế dạy ngươi sao? Ngay trước nhiều đệ tử như bệnh mặt, Liễu Như Ngọc một chút mặt mũi cũng không cho Diệp Trường Không lưu, đổ gặp xuống chính là rũi cho một trận. Sắp liền muốn tiến hành bách tông tỷ thí, thân là tông môn đại sư mình, thế mà còn tưởng là lấy nhiều đệ tử như bệnh mặt, muốn đối với đồng môn sư đệ độc thủ, cái này nhưng làm thân là đại trưởng lão Liễu Như Ngọc chọc tức. Đây cũng chính là còn tại tông môn, nếu là đến bách tông thi đấu hiện trường, thi đấu còn chưa bắt đầu, Tinh Hà Tông mặt mũi liền đã vứt sạch. Cho nên, dù là ngay trước nhiều đệ tử như bệnh mặt, Liễu Như Ngọc cũng không cho Diệp Trường Không lưu một chút mặt mũi. Diệp Trường Không hay là đệ tử thân truyền của tông chủ, nếu là đổi một người, nàng khả năng còn không có tức giận như vậy. Trường lão bất giận, trời cao biết sai. Dỗ cho một trận xuống tới, Diệp Trường Không cũng đè xuống lửa giận trong lòng, lần nữa khôi phục lý trí, minh bạch Liễu Như Ngọc tức giận nguyên nhân, tối đầu thừa nhận sai lầm. Dù cho trong lòng lại giận, Diệp Trường Không cũng biết ngay tại lúc này, tuyệt đối không có khả năng tái dẫn lên đại trưởng lão bất mãn. Về phần Lăng Vân, hắn thân là Tinh Hà Tông thứ nhất thân truyền, đường đường tông chủ duy nhất thân truyền, có rất nhiều cơ hội cùng thủ đoạn thu thập. Hừ, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là bởi vì một mình ngươi nhất thời sai lầm, làm hại tông môn ném đi mặt mũi, ngươi cái này thứ nhất thân truyền vị trí liền nhường lại cho ta. Ngươi, nghe rõ chưa? Liễu Như Ngọc một đôi mắt đẹp lóe ra cường đại lực áp bách, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Trường Không, nói ra lại không lưu tình chút nào. Là, trời cao cần tuân trưởng lão dạy bảo. Đối mặt không lưu tình chút nào đại trưởng lão, Diệp Trường Không triệt để không có tính tình, thành thành thật thật không lời, tùy ý đại trưởng lão răng dạy. Bất quá, lửa giận trong lòng cùng bị quất, lại làm cho hắn ở trong lòng càng thêm ghi hận dẫn đến đây hết thảy phát sinh Lăng Vân. Nếu không phải tại tông môn, hắn đã sớm nhịn không được muốn đem Lăng Vân chạm rồi kiếm. Lăng Vân, ngươi cũng là, mặc dù chuyện này sai không ở ngươi, nhưng là mọi thứ vẫn là phải lấy tông môn mặt mũi làm chủ, bản trưởng lão không hy vọng bởi vì các ngươi, dẫn đến Tinh Hà Tông nhan diện quét rác, các ngươi hiểu chưa? Liễu Như Ngọc gặp Diệp Trường Không ý thức được vấn đề, liền đưa ánh mắt về phía Lăng Vân, đồng dạng giúp cho khuyên bảo. Chỉ bất quá, là cá nhân đều có thể nghe được, Liễu Như Ngọc đối với hai người giọng nói chuyện hoàn toàn chính là không giống với. Đối với Lăng Vân mặc dù là khuyên bảo, nhưng ngữ khí lại so Diệp Trường Không ấm áp nhiều, cái này khiến Diệp Trường Không không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, thôi hạ trong đôi mắt hiện lên từng đợt hàn mang. Là đệ tử Minh Bạch. Mặc dù không biết nữ tử xinh đẹp này là ai, nhưng biết cái này nhìn tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử là Tổng Tông đại trưởng lão là đủ rồi. Đây chính là thánh nhân cảnh cường giả, tại Tinh Hà Tông ngồi ở vị trí cao, nên có tôn trọng cùng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng, lần so tài này liên quan đến trọng đại, bản trưởng lão hy vọng các ngươi có thể cho tông môn tranh cầu khí, vì tông môn tranh thủ đến tận khả năng nhiều tài nguyên. Đôi mắt đẹp đảo qua dưới đáy một đám đệ tử thân truyền, Liễu Như Ngọc đáy mắt mang theo một vòng nhàn nhạt vẻ kỳ vọng. Thân là thánh cảnh trưởng lão, Liễu Như Ngọc tự nhiên cũng biết, Tinh Hà đại lục sắp nên đón một trận đại thế, trước lúc này, có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, liền có thể để sở thuộc thế lực đạt được tốt hơn sinh tồn điều kiện. Mà lần này Bách Tông thi đấu, chính là một cái cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, Tinh Hà Tông minh bạch điểm này, còn lại thế lực tự nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên, lần này Bách Tông thi đấu, nó tàn khốc trình độ kịch liệt, tuyệt đối là từ trước tới nay số 1. Trước mắt cái này hơn 100 tên đệ tử thân truyền, nói là gánh vác tương lai Tinh Hà Tông vận mệnh cũng không đủ. Mặc dù Tinh Hà Tông là đại lục công nhận nội tình sâu nhất tông môn, coi như lần này thất bại cũng không đả thương được căn bản, nhưng có thể được đến nhiều tài nguyên hơn, Tinh Hà Tông tại lần này trong đại thế còn sống sót tỷ lệ tự nhiên cũng liền càng lớn. Tinh Hà Tông không việc gì, Tinh Hà Tông đệ tử mới có thể có đến tốt hơn trưởng thành, cũng có thể có càng nhiều cơ hội tại lần này trong đại thế còn sống sót. Xin mời đại trưởng lão yên tâm, chúng ta chắc chắn không phụ tông môn kỳ vọng, dương ta Tinh Hà Tông uy danh. Dưới đáy từng người đệ tử thân truyền cảm thụ được Liễu Như Ngọc cái kia kỳ vọng ánh mắt, lập tức cảm giác được một cô áp lực cùng ý thức trách nhiệm bao phủ trong lòng, căn bản không cần có người dẫn đầu, từng cái liền cùng kêu lên hò hét, hóa áp lực là động lực, thế tất yếu đem còn lại các đại tông môn đè xuống. Rất tốt, tông môn bồi dưỡng các ngươi lâu như vậy, lần này chính là kiểm nghiệm các ngươi thời điểm. Xuất phát. Liễu Như Ngọc hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua từng cái sắc mặt kiên nghị các thiếu niên, tại Lăng Vân trên thân có chút dừng lại một chút đằng sau, tay ngọc nhẹ nhàng bu lên. Ông một cái đen kịt sắc phong cách cổ xưa phi thuyền xuất hiện tại giữa quảng trường, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Lần này thi đấu sẽ có bảng trưởng lao dẫn đội, hiện tại tất cả đệ tử thân truyền trèo lên phi thuyền, xuất phát kiếm tông. Liễu Như Ngọc thoại âm rơi xuống, lơ lửng giữa không trung phong cách cổ xưa phi thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc mở rộng, rất nhanh liền như là một tấm cự mạc giống như lơ lửng ở trên quảng trường không. Đây là Thánh binh. Nhìn xem trên đỉnh đầu chiếc phi thuyền khổng lồ này, Lăng Vân không khỏi âm thầm liễu lưới. Không hổ là thế lực đỉnh cấp, xuất thủ chính là Thánh binh cấp bậc phi thuyền, so với hắn chiếc kia bảo khí phi thuyền mạnh hơn hai cái cấp bậc. Tại một đám Tinh Hà Tông đệ tử nhìn soi mói, Lăng Vân cùng còn lại trên trăm tên đệ tử thân truyền cùng một chỗ, phi thân leo lên phi thuyền. Các loại tất cả mọi người leo lên phi thuyền đằng sau, Liễu Như Ngọc đơn giản bàn giao vài câu, như là một đầu phi hành cự thú đen kịt phi thuyền cấp tốc xuyên thấu không gian, biến mất tại Tinh Hà Tông trung tâm quảng tràng phía trên. Xuất phát, kiếm tông. Chương 835, Tuyết Nhi cô nương, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chương 835, Tuyết Nhi cô nương, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tinh Hà vực phía tây, Ma giáo tổng bộ, Tuyệt Mệnh Vũ Triều. Phụ thân, lần này Bách Tông thi đấu, chúng ta nên làm như thế nào? Ma giáo tổng bộ, bị một mảnh đình đài lâu vũ vẩn quanh trung tâm, Ma giáo tổng điện bên trong, đã lâu không gặp Ma Cửu Trọng nhìn xem ngồi ở vị trí đầu một vị nam tử trung niên, trên mặt thần sắc mang theo một chút nghiêm trọng. Ta phái bên kia một tháng trước ngay tại âm thầm bắt đầu an bài, Hải Nhi cảm thấy, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội khó được, tất sẽ tại Bách Tông thi đấu trong lúc đó làm ra một chút động tác, chúng ta là không cũng cần sớm làm ra ứng đối. Ma giáo đương đại giáo chủ, Ma Thiên Thu thần sắc bình tĩnh ngồi ở chủ vị, nghe nhà mình con non lời nói, lại không một tia biến hóa. Không, bất luận là ngoại giới cũng tốt, hay là chúng ta ma giáo cũng tốt, đều cho rằng chúng ta cùng tà phái là một thể. Nếu là chúng ta tùy tiện làm ra một chút cử động, ngoại giới đã sẽ không cải biến cái nhìn này, ngược lại sẽ dẫn đến tà phái đối với chúng ta càng thêm đề phòng, cái này hoàn toàn chính là được không bù mất sự tình. Thậm chí, một khi không may xuất hiện, chúng ta vô số năm cố gắng, khả năng liền sẽ tại triều tịch ở giữa hủy hoại chỉ trong chốc lát, sự nguy hiểm này, chúng ta không có khả năng bước lên. Ma Thiên Thu lắc đầu bác bỏ Ma Cựu Trọng đề nghị, hay là quyết định trước án binh bất động. Bọn hắn cũng biết lần này Bách Tông thi đấu có thể sẽ xuất hiện một loạt biến cố, nhưng vì đại cục, bọn hắn dù cho biết tà phái âm thầm đang làm tiểu động tác, cũng không thể xuất thủ can thiệp. Thậm chí, tại lúc cần thiết, bọn hắn phái này còn phải ra tay trợ giúp tà phái. Dù sao, bất luận là tại ngoại giới hay là tại nội bộ ma giáo, 9/9 người đều cho là ma giáo mặc dù chia làm hai phái, nhưng cuối cùng hay là cùng thuộc một cái thế lực, là đồng môn người. Mặc kệ tà phái làm ra sự tình gì, bọn hắn phái này đồng dạng cũng là thoát không khỏi liên quan. Cùng vào lúc này trở nên gay gắt hai phái ở giữa mâu thuẫn, không bằng không hề làm gì. Tùy ý tình thế phát triển, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ mới có thể đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả. Thế nhưng là, phụ thân, đại thế sắp xảy ra, lần này Bách Tông thi đấu rất có thể liền sẽ trở thành đại thế tiến đến dây dẫn nổ, chúng ta thật liền không hề làm gì sao? Ma Cửu Trọng cau mày, trong lòng minh bạch phụ thân chỗ lo lắng sự tình, thế nhưng là đối mặt sắp đến đại thế, nếu là bọn hắn không hề làm gì, cấp độ kia đại thế chân chính tiến đến, bọn hắn lại nên như thế nào sinh tồn được? Mặc dù ma giáo nhìn như có được thập đại cấm địa một trong Tuyệt Mệnh Vũ Triều, có thể cho ma giáo cung cấp một đạo rất tốt bảo hộ. Chỉ khi nào đại thế tiến đến, bất luận cái gì biến số cũng có thể phát sinh, chỉ dựa vào một cái cấm địa là tuyệt đối không cách nào làm cho ma giáo trong loạn thế này bình yên còn sống sót. Bọn hắn phái này mặc dù gánh vác sứ mệnh, nhưng hắn Ma Cửu Trọng cũng không muốn phụ thân cùng tiền bối vô số năm qua đánh xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn không bị trở thành trong loạn thế vật hy sinh, bọn hắn nhất định phải làm ra chút gì, là ma giáo tại trong loạn thế thắng được một đường cơ hội sống còn. Không. Ma Thiên Thu lần nữa lắc đầu, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười nhạt, nhìn xem nhà mình con non nói chúng ta ma giáo mặc dù bởi vì sứ mệnh nguyên nhân, tại đại lục không nhận chào đón, nhưng dù gì cũng là ngũ đại thế lực đỉnh cấp một trong, lịch đại bách tông thi đấu, chúng ta cũng có tham gia. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù mỗi lần ta ma giáo đều sẽ lọt vào các đại thế lực liên thủ nhằm vào, mỗi lần thành tích đều không để ý muốn, chỉ có thể dựa vào tuyệt mệnh vụ triệu bên trong tài nguyên yên lặng phát triển. Ma Thiên Thu có chút dừng lại, chậm rãi đứng dậy, Hắc Uyên giống như con ngươi nhìn về phía Kiếm Tông chỗ phương hướng, nói khẽ, nhưng lần này, đại lục các phương đều là tâm hoài quỷ thai, tăng thêm có tổng tông trong bóng tối bố cục, cơ hội của chúng ta cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Cho nên, lần thi đấu này, chúng ta cũng sẽ tham gia, tranh đoạt tài nguyên đồng thời, cũng có thể đại khái thăm dò rõ ràng đại lục các phương trong bóng tối phe phái. Phụ thân, ý của ngài là? Dị tộc cũng sớm đã thẩm thấu tiến vào còn lại thế lực. Ma Cửu Trọng khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình, không nghĩ tới đại lục tình thế tại loạn thế tiến đến trước đó, liền đã như vậy rắc rối phức tạp. Cửu Trọng, vi phụ lần nữa khuyên bảo ngươi một lần, vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào, đặc biệt là có thể đối với một phương thế giới đánh tâm tư tồn tại, càng là muốn thường xuyên duy trì lòng cảnh giác. Ma Thiên Thu nhìn thật sâu một chút nhà mình con non, nhịn không được cảm khái nói, ngay cả tổ sư loại tồn tại kia, liên hợp lúc đó trên đại lục các phương bá chủ, đều không thể triệt để đem dị tộc đánh, thậm chí để dị tộc tại 100.000 năm sau hôm nay ngóc đầu trở lại, ngươi liền hẳn phải biết, dị tộc đến cùng cường đại đến cỡ nào. Bây giờ đại lục thiên địa quy tắc càng thêm phá toái, dị tộc nghỉ ngơi lấy lại sức 100.000 năm tuế nguyệt, thêm nữa bọn hắn cũng đến sinh tử tồn vong thời khắc, lần này loạn thế, nhất định so 10 vạn năm trước tổ sư bọn hắn trải qua còn tàn khốc hơn cùng gian nan a. Nghe được phụ thân lời nói, Ma Cửu Trọng tâm thần một trận biến ảo, từ phụ thân trong giọng nói hắn đã hiểu. Dù cho có tổng tông bố cục 100.000 năm, thân là một phương thế lực đỉnh cấp chi chủ phụ thân, cũng không có nắm chắc vượt qua lần này đại kiếp. Không biết tên kia bây giờ thế nào. Trong đầu hiện lên một bóng người, Ma Cửu Trọng đột nhiên có chút hiếu kỳ, cái kia ngay cả mình đều có thể chiến thắng ngon nhân, có thể hay không ở trong lần đại kiếp nạn này thể hiện ra thuộc về hắn quan mang. Đi thôi, mang theo những cái kia điều kiện phù hợp đệ tử thân truyền, đi hướng Kiếm Tông, cùng quần thể đại lục hùng phân một cái cao thấp, cho thế nhân để tỉnh một câu, ta ma giáo còn tại. Ma Thiên Thu phất phất tay, để Ma Cửu Trọng triệu tập có tư cách tham gia bách tông thi đấu các đệ tử tập hợp tiến về Kiếm Tông. Là phụ thân. Lấy lại tinh thần, Ma Cửu Trọng nhẹ gật đầu, quay người định rời đi tổng điện. Đúng rồi, vừa đi đến cửa miệng, Ma Cửu Trọng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên dừng bước lại, quay người ngự khí ngưng trọng nói, phụ thân, hài nhi phát hiện gần nhất tà phái cùng Kiếm Tông ở giữa liên hệ, tựa hồ có chút hơi quá tại quỷ dị. Chuyện này vi phụ sẽ xử lý, thời gian không nhiều, ngươi đi trước chuẩn bị đi. Ma Thiên Thu đối với nhà mình con non nói tới tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài, thần sắc bình tĩnh như trước. Ngẫm lại cũng là, thân là ma giáo giáo chủ, Ma Thiên Thu biết đến tất nhiên bị Ma Cửu Trọng cái này thiếu giáo chủ muốn bao nhiêu, rất nhiều chuyện khẳng định cũng sớm đã làm ra an bài. Gặp phụ thân biết được, Ma Cửu Trọng cũng không còn lưu lại, xoay người lần nữa rời đi đại điện. Hắn cũng không ngay đầu tiên đi triệu tập những cái kia tham gia thi đấu đệ tử, mà là trước quay về phủ đệ của mình. Đẹp đẽ trong đình viện, Ma Cửu Trọng trước tiên liền đi tới hậu viện, gặp được toàn thân áo trắng thắng tuyết khí chất như lan nữ tử tuyệt mỹ. Tuyết Nhi cô nương, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trong đình viện, áo trắng như tuyết người chính dẫn theo một cái ấm nước, cho trong bồn hoa đóa hoa mà tưới lấy nước, nghe được Ma Cửu Trọng thanh âm khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, "Cửu Trọng ca, có tin tức tốt gì? Chẳng lẽ ta có thể đi?" "Làm sao ngươi biết?" "Đại lục sắp tổ chức một trận thi đấu, đoán chừng Lăng Vân tên kia cũng sẽ đi, ngươi lại cạnh." Ma Cửu Trọng lời còn chưa nói hết, một tiếng vang giòn truyền đến, hàn tuyết trong tay ấm nước trực tiếp đập xuống trên mặt đất. "Ngươi, ngươi nói là sự thật?" Chương 836, đến, Như Ngọc Tiên Tử chương 836, đến, Như Ngọc Tiên Tử thánh binh tốc độ của phi thuyền rất nhanh. Dù cho Tinh Hà Tông cùng Kiếm Tông ở giữa cách nhau cực xa, dựa vào phi thuyền cùng truyền tống trận, Tinh Hà Tông đám người cũng chỉ bất quá hao tốn một ngày thời gian, liền đã đi tới Kiếm Tông sở thuộc phạm vi thế lực. Thấy được thánh binh cường đại, Lăng Vân trong lòng cũng không khỏi bắt đầu khát vọng có thể được đến một chiếc cường đại như thế phi thuyền. Hắn chiếc kia bảo khí cấp phi thuyền, tại thánh binh phi thuyền trước mặt, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Thánh binh mang theo quy tắc chi lực, có thể trực tiếp xuyên thấu không gian tiến hành xuyên thẳng qua, mà bảo khí lại không cách nào làm đến. Đáng tiếc, hiện tại chiến thần điện còn mới vừa bắt bước, mặc dù tạm thời không thiếu tài nguyên, nhưng đỉnh tiêm bảo vật lại ngay cả bình thường tam lưu thế lực cũng không sánh nổi. Tất cả mọi người chú ý, sắp đến tiên kiếm dây núi, đều đừng cho bản trưởng lao gây chuyện, nếu ai ném đi tông môn mặt cũng đừng trách bản trưởng lao không khách khí. Ngay tại Tinh Hà Tông mọi người thấy chung quanh tầng mây không ngừng phi tốc lui về phía sau thời điểm, liếu như ngọc thanh âm thanh lãnh kia tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Là đạt được quyên bảo, một đám Tinh Hà Tông đệ tử nhao nhao xác nhận, minh bạch lúc này mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là Tinh Hà Tông, một khi xuất hiện sai lầm gì vậy coi như không phải chuyện của một cá nhân. Trưởng lão, vậy nếu là thế lực khác chọc tới chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn lấy đại cục làm trọng, giấu ở trong lòng sao? Đúng lúc này, một cái không giống với thanh âm ở trên phi thuyền vang lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ánh mắt chuyển động, tất cả mọi người chỉ gặp Diệp Tinh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Liễu Như Ngọc, tựa hồ vấn đề này trong lòng hắn rất là trọng yếu bình thường. Tại Diệp Tinh Thần bên người, Lăng Vân mấy người khỏe miệng giật một cái, biết tiểu tử này không đứng đắn, không nghĩ tới sẽ như vậy không đứng đắn. Loại thời điểm này hỏi cái này dạng vấn đề, đây không phải có chủ tâm để đại trưởng lao khó chịu sao? Nếu là có người cố ý kiếm chuyện, vậy chúng ta Tinh Hà Tông cũng không phải sợ phiền phức, không cần giấu ở trong lòng. Liễu Như Ngọc thanh lãnh con mắt nhìn Diệp Tinh Thần một chút, thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa. Tinh Hà Tông làm ngũ đại thế lực đỉnh cấp một trong, mặc dù không muốn chủ động bước lên phân tranh, nhưng cũng sẽ không e ngại phân tranh, các ngươi đều nghe rõ chưa? Liễu Như Ngọc đôi mắt đẹp đảo qua hơn 100 vị đệ tử thân truyền, mang trên mặt thuộc về thế lực cao cấp bá khí, một phen cho đủ đông đảo đệ tử lòng tin. Minh Bạch, có đại trưởng lão lời nói, đông đảo đệ tử thân truyền cũng liền yên lòng, dù sao có chuyện gì tông môn đều sẽ lật tẩy, bọn hắn mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Người đến dừng bước. Mọi người ở đây còn tại châu đầu ghé thai nghị luận thời điểm, nơi xa một thanh âm truyền vào phi thuyền, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Đứng ở trên bong thuyền, ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp một chiếc đồng dạng phi thuyền khổng lồ bị một tên ngự không mà đứng nam tử gầy gò ngăn lại. Hiển nhiên, vừa mới mở miệng, chính là tên kia ngự không mà đứng nam tử gầy gò. "Các vị, phía trước chính là ta Kiếm Tông cấm bay phạm vi, còn xin các vị làm phiền, đi theo tông ta đệ tử tiến vào." Nam tử gầy gò đối với trên phi thuyền cả đám chắp tay, đưa tay chỉ sớm đã chờ đợi ở phía dưới từng người đệ tử. Hồng trưởng lao khách khí, Hứa Cửu không thấy, đợi chút nữa lao hủ nhưng phải hảo hảo cùng Hồng trưởng lao uống một chén. Tại Lăng Vân nhìn soi mói, phía trước trên phi thuyền một tên người mặc ma y liễu lao giả tiến lên một bước, đối với ngự không mà đứng nam tử gầy gò ôm quyền thi lễ, song phương đơn giản giao lưu vài câu đằng sau, tên kia lão giả mặc áo gai liền dẫn trong môn đệ tử thu hồi phi thuyền, tại đệ tử Kiếm Tông dẫn đầu xuống, biến mất tại Thiên Kiếm trong dãy núi. Hồng Nam, hoan nên Tinh Hà Tông các vị. Đợi lao giả mặc áo gai rời đi, Tinh Hà Tông phi thuyền cũng đã đến phụ cận. Nhìn thấy Tinh Hà Tông tiêu chí, nam tử gầy gò lúc này ôm quyền thi lễ, so sánh với trước đó lao giả mặc áo gai, hiển nhiên muốn khách khí nhiều. Hồng trưởng lão, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù Tinh Hà Tông cùng Kiếm Tông ở giữa tồn tại một chút khúc mắc, nhưng mặt ngoài quan hệ vẫn là phải duy trì. Liễu Như Ngọc không đợi Hồng Nham mở miệng, liền vất tay thu hồi phi thuyền, lực lượng cường đại kéo lấy hơn 100 vị đệ tử thân truyền, khuynh thành trên khuôn mặt treo nụ cười thản nhiên. Ha ha ha, Liễu trưởng lão nói đùa, Hồng Mộ những năm này tu vi không được tiến thêm, đã là càng ngày càng tệ. Ngược lại là Liễu trưởng lão, nhiều năm không thấy, vẫn như cũ dung nhan tuyệt thế, không hổ như Ngọc tiên tử tên a. Hồng Nham lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem Liễu Như Ngọc ánh mắt nhịn không được hiện lên một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Hồng trưởng lão, vậy cũng là dĩ vãng một chút hư danh thôi, bây giờ người ta đều đã nửa thân thể xuống mồ lao ra này, cái gì tiên tử đều đã là quá khứ thức. Liễu Như Ngọc mỉm cười, căn bản là không có đem Hồng Nham lấy lòng để ở trong lòng. Liễu trưởng lão lời ấy sai rồi, lão hủ tuy là nửa thân thể xuống mồ người, có thể Liễu trưởng lão lại chính vào thanh xuân, mượn nhờ lần này thời cơ, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, đổ lúc nhưng phải dịu dắt Hồng Mỗ mới là a. Lăng Vân bọn người ở tại đại trưởng lão lực lượng bên dưới, đứng thẳng hư không, nghe hai tên cấp bậc đại trưởng lão cường giả lẫn nhau lấy lòng. Đổ lúc đó có một tia mới lạ chi ý, Liêu trưởng lão mang theo các vị Tinh Hà Tông cao đồ đường xa mà đến, chắc hẳn cũng vất vả, tông ta đã vì các vị an bài ngủ lại chỗ, còn xin các vị đi theo tông ta đệ tử tiến về nghỉ ngơi. Mặt mũi đồ vật làm đủ đằng sau, nơi xa lại có mấy chiếc phi thuyền chạy như bay tới, Hồng Nham lúc này mới kết thúc không có dinh dưỡng chủ đề. Đa tạ Hồng trưởng lão, vậy bọn ta sẽ không quấy rầy Hồng trưởng lão. Nhẹ gật đầu, Liễu Như Ngọc mang theo một đám Tinh Hà Tông đệ tử, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sớm chờ đợi ở đây đệ tử Kiếm Tông trước người. Vị trưởng lão này, các vị quý khách, xin mời đi theo ta. Một tên thanh niên tiến lên một bước, đối với Liễu Như Ngọc xoay người thi lễ sau, liền dẫn Linh Tinh Hà Tông đám người hướng lên trời Kiếm Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Không hổ là thế lực đỉnh cấp, thủ bút không nhỏ a. Nhìn xem từng cái cung kính canh giữ ở nguyên địa những cái kia đệ tử Kiếm Tông, Lăng Vân trong lòng không khỏi cảm thán. Thủ tại chỗ này đệ tử Kiếm Tông khoảng chừng hơn 200 tên, tu vi thuần một sắc cách phàm cảnh tồn tại, lại nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Loại thiên phú này, đặt ở bất kỳ một tông môn nào, cũng tuyệt đối là đệ tử hạch tâm. Kiếm Tông để đệ tử hạch tâm đến đây tiếp dẫn các tông thế lực, cho thế lực khắp nơi tôn trọng là một mặt. Hiện ra Kiếm Tông thực lực cũng là một phương diện. Lần so tài này, Kiếm Tông thân là chủ nhà, tự nhiên không thể để cho còn lại thế lực coi thường. Cho nên, thích hợp hiện ra thực lực nhất định vẫn rất có cần thiết. Tỷ phu, thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta nhưng phải hảo hảo dọn dẹp một chút Kiếm Tông cùng Song Kiếm Tông những tên kia, hảo hảo ra một hơi. Diệp Tinh Thần tại Lăng Vân bên người nhẹ giọng nói nhỏ lấy, tựa như hoàn toàn không lo lắng sẽ bị Kiếm Tông tên đệ tử kia nghe được bình thường. Hai người cho ta thu liễm một chút, đừng ở thi đấu cho lúc trước ta gây chuyện. Căn bản không chờ Lăng Vân trả lời, Liễu Như Ngọc thanh âm đã tại hai người trong đầu vang lên, trong nháy mắt liền tưới tắt Diệp Tinh Thần tâm tư. Chương 837, Thiên Tiêu tranh phong, gần ngay trước mắt. Chương 837, Thiên Tiêu tranh phong, gần ngay trước mắt. Thiên Kiếm dãy núi so với còn lại các đại thế lực mặc dù chiếm cứ phạm vi nhỏ hơn một chút, nhưng tốt xấu cũng là thế lực đỉnh cấp, an bài phía trước tới tham gia Bách Tông thi đấu tông môn hay là dễ dàng. Tại đệ tử Kiếm Tông dẫn đầu xuống, Lăng Vân một nhóm Tinh Hà Tông đệ tử đi tới một chỗ to lớn sơn cốc. Nơi này chính là bọn hắn sau đó một tháng sinh hoạt địa phương. Trong sơn cốc từng dãy sân nhỏ chỉnh tề, trung quanh ngọn núi che kín nhiều loại kỳ hoa dị thảo, từng cây đại thụ che trời xanh úng tươi tốt, từ xa nhìn lại, tốt một bức tường hòa cảnh tượng. Các vị quý khách, bên này chính là bản tông là các vị chuẩn bị ngủ lại chỗ, các vị có thể tự đi chọn lựa định viện, có bất kỳ cần, mời theo lúc cáo chi tông ta đệ tử tập dịch. Đi vào sâu trong thung lũng linh khí nồng nặc nhất, sân nhỏ tinh xảo nhất một mảnh sân nhỏ, đệ tử Kiếm Tông đối với Liễu Như Ngọc xoay người thi lễ, giới thiệu sơ lược an bài đằng sau, liền cáo từ rời đi. Dãy sân nhỏ trước, Liễu Như Ngọc nhìn trước mắt từng dãy đình viện, ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, đều riêng phần mình chọn lựa đình viện đi thôi. Nói xong, Liễu Như Ngọc liền tại một đám đệ tử dưới ánh mắt kinh ngạc, quay người rời đi sân cốc, chỉ còn lại có câu nói sau cùng vang lên bên tai mọi người. Nhớ kỹ, không cần cho ta gây chuyện. Các loại đại trưởng lão đi xa, một đám đệ tử thân truyền ở giữa bầu không khí mới hòa hoãn lại, dần dần trở nên nhẹ nhõm. Nhưng mà, Liễu Như Ngọc rời đi, Lăng Vân phiền phức cũng liền tùy theo mà đến rồi. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì mê hoặc Nguyệt Nhi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết thú một chút, có ít người không phải như ngươi loại này đứa nhà quê có thể đi trêu chọc. Còn không đợi đông đảo đệ tử thân truyền đi chọn lựa đình viện, Diệp Trường Không liền dẫn dưới trướng cái kia mấy tên đệ tử thân truyền trực tiếp đi tới Lăng Vân trước người. Nguyệt Nhi thân phận không phải ngươi có thể với cao, sư minh khuyên ngươi không cần sai lầm. Nếu không, thư hử. Liễu Như Ngọc vừa đi, Diệp Trường Không liền không cố kỵ nữa, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, tràn ngập lấy sự uy hiếp mạnh mẽ chi sắc. Chỉ có Diệp Trường Không tự mình biết, Diệp Tinh Nguyệt thân phận nhất định không phải người bình thường có thể trêu chọc. Mà hắn Diệp Trường Không, không chỉ có từ nhỏ cùng Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tinh Thần cùng nhau lớn lên, hay là hai người ông nội đệ tử thân truyền. Nói hắn cùng Diệp Tinh Nguyệt ở giữa là thanh mai trúc mã, cũng hoàn toàn không đủ. Đối với người tiểu sư muội này, từ nhỏ hắn liền có không giống với tình cảm, trong lòng đã sớm ước mơ lấy tương lai cùng tiểu sư muội vui kết liền cảnh. Trưởng thành đằng sau, đặc biệt là tại kiến lập đệ nhất minh đằng sau, Diệp Trường Không mới ý thức tới, quyền lực có thể cho chính mình mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu cùng trợ giúp. Mà Diệp Tinh Nguyệt thân phận, tăng thêm bản thân hắn tông chủ thân truyền thân phận, cả hai hợp nhất, cái kia tương lai Tinh Hà Tông liền có cực lớn có thể sẽ rơi vào hắn đêm bầu trời trong tay. Đối mặt mỹ nhân cùng quyền lợi song trọng dụ hoặc, hắn đương nhiên sẽ không cho phép có còn lại nam nhân đi treo chọc Diệp Tinh Nguyệt. Mà lại, từ bạn yêu thành đến gần đây, Diệp Tinh Nguyệt cùng Lăng Vân ở giữa thân mật quan hệ, đều để trong lòng của hắn vô cùng bất an. Một khi tâm tâm niệm niệm tiểu sư muội bị ngoại nhân thông đồng đi, vậy hắn tương lai này tông chủ có thể thành hay không, vậy coi như là một tần số. Dù sao, hắn mặc dù họ Diệp, nhưng chỉ là Diệp Thanh Tu thu dưỡng. Mà Diệp Tinh Nguyệt là Diệp Thanh Tu cháu gái ruột, một khi Lăng Vân bắt được tiểu sư muội phương tâm, cái kia Diệp Thanh Tu sẽ còn tương Tinh Hà Tông giao cho một ngoại nhân trên tay sao? Mà đối với Diệp Tinh Thần, Diệp Trường Không cho tới bây giờ đều không có đem nó xem như trở ngại qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với Diệp Tinh Thần tính cách sớm đã cực kỳ thấu hiểu, biết Diệp Tinh Thần coi như thiên phú xuất chúng, thực lực siêu quần, cũng đối vị trí tông chủ không có một chút hứng thú. Cứ như vậy, có hy vọng nhất kế thừa vị trí tông chủ, vậy cũng chỉ có hắn Diệp Trường Không. Bây giờ Lăng Vân hành không xuất thế, không chỉ có thể hiện ra để Tinh Hà Tông cao tầng vì thế mà choáng váng thiên phú và thực lực, bây giờ nhìn tình huống ngay cả tiểu sư muội lá bài tẩy này đều đã sắp bỏ vào trong túi. Lần trước sư tôn triệu kiến, thế nhưng là Minh Sắc khuyên bảo qua chính mình, không nên đi treo chọc nhằm vào Lăng Vân. Cái này từng cọp từng kiện, để Diệp Trường Không trong lòng vô cùng bất an, dị vãng lạnh nhạt và bình tĩnh, vừa đến Lăng Vân trước mặt, liền đã hoàn toàn mất đi tập trung. Nguyệt Nhi, ngươi là dự định đơn độc tuyển một tòa đình viện, hay là cùng ta cùng một chỗ? Tại đông đảo đệ tử thân truyền nhìn soi mói, Lăng Vân căn bản cũng không có để ý tới Diệp Trường Không ý tứ, tại trước mắt bao người lần nữa dắt Diệp Tinh Nguyệt tay, cười nhẹ hỏi thăm. Tỷ phu, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi thôi, chúng ta nhiều người như vậy, những đình viện này đều không đủ phân, thì ta khẳng định cùng ngươi ở một cái a, nếu là ngài không chê, ta cùng Lục Cửu cũng cùng các ngươi cùng một chỗ thế nào? Diệp Tinh Nguyệt còn chưa kịp trả lời, Diệp Tinh Thần tùy tiện thanh âm đã trước một bước ở trong sân vang lên. Đám người theo bản năng nhìn thoáng qua trước mắt đình viện, phát hiện xác thực như là Diệp Tinh Thần nói tới, muốn một cái phân một tòa đình viện căn bản cũng không đủ. Đi đi đi, ai mà thèm cùng các ngươi những này móc chân đại hán chen một cái viện. Chính các ngươi đi chọn một cái, ta cùng Nguyệt Nhi chọn một. Khoe miệng nhếch lên, Lăng Vân cười mắng một tiếng, nắm một mặt thẹn thùng Diệp Tinh Nguyệt, cười tủm tỉm đi hướng chỗ sâu nhất một tòa đình viện. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng, Lăng Vân cư nhưng không nhìn thẳng Diệp Trường Không. Càng khiến người ta kinh ngạc là, đối mặt Lăng Vân không nhìn, Diệp Trường Không mặc dù sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại không hề nói gì, đồng thời còn đưa tay cản lại muốn tìm Lăng Vân phiền phức Lý Thanh Tùng. Thị phu, ngươi dạng này coi như có chút quá mức đi. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi để cho chúng ta chen một cái viện. Diệp Tinh Thần bọn người gặp Lăng Vân rời đi, cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, nhao nhao đi theo Lăng Vân sau lưng, chuẩn bị chọn lựa tương lai ở lại một tháng lâu trụ sở. Sư Minh, các loại chiến thần điện đám người đều rời đi, bị Diệp Trường Không ngăn lại Lý Thanh Tùng nhịn không được nhìn về phía nhà mình minh chủ, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Đi. Đối mặt Lý Thanh Tùng hỏi thăm, Diệp Trường Không lạnh lùng phun ra một chữ, lập tức liền cất bước hướng về phía trước, trực tiếp đi hướng Lăng Vân bọn người chỗ một phương hướng khác. Gặp Diệp Trường Không đã đi xa, Lý Thanh Tùng, Lưu Phúc bọn người hai mặt nhìn nhau, đành phải biệt khuất đuổi theo, từng cái trên mặt thần sắc đều rất giống đấu bại gà trống bình thường. Có ý tứ, không hổ là ma thần, quả nhiên đủ cường. Các loại chiến thần điện cùng đệ nhất minh người đều tiến nhập đỉnh viện đằng sau, một mực nhiều hứng thú quan sát đây hết thể Lịch Thiên Hành cười nhạt một tiếng, trong lòng đối với Lăng Vân coi trọng trình độ cao hơn một tầng. Không biết lần thi đấu này, hai người này nếu là gặp được, sẽ mang lại cho ta như thế nào kinh hỉ đâu. Nhìn thật sâu một chút Lăng Vân chỗ đỉnh viện, Lịch Thiên Hành cũng mang theo chính mình dưới trướng đệ tử thân truyền bắt đầu chọn lựa đỉnh viện. Thi đấu còn có một ngày thời gian mới có thể bắt đầu, bọn hắn còn có thời gian một ngày chuẩn bị, nhân cơ hội này, bọn hắn cũng muốn đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, để tốt hơn nên đón lần này khiêu chiến. Lại có một ngày, Tinh Hà Đại Lục cao cấp nhất thế lực liền muốn tại Kiếm Tông hội tụ. Thiên Tiêu tranh phong, gần ngay trước mắt. Chương 838, Trung Phùng. Chương 838, Trung Phùng. Hôm sau, trong sơn cốc yên tĩnh, lần nữa nên đón mới khách nhân. Sơn cốc đỉnh viện đông đảo, Tinh Hà Tông những đệ tử này tự nhiên không có khả năng một mình chiếm cứ. dù sao kiếm tông có thể cung cấp cho ngoại nhân chỗ ở cũng liền những cái kia, đến đây thế lực nhiều như vậy, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành chen chen lớn. Mà lần này sẽ cùng Tinh Hà Tông làm một tháng hàng xóm thế lực, lại là Tinh Hà Tông quen thuộc nhất, cũng là nhất là cầm thủ thế lực. Ma giáo thi đấu một ngày trước, một đám người mặc hắc bào đệ tử tại đệ tử kiếm tông dẫn dắt bên dưới đi tới trong sân gốc. Không biết kiếm tông là vô tình hay là cố ý, ma giáo cùng Tinh Hà Tông ở giữa dãy sân nhỏ bị phân đến cùng một chỗ. Tinh Hà Tông cùng ma giáo ở giữa ân oán, tin tưởng toàn bộ Tinh Hà Đại Lục không có người nào không biết. Mà dưới loại tình huống này, kiếm tông còn đem ma giáo đệ tử cùng Tinh Hà Tông đệ tử an bài cùng một chỗ, cái này rõ ràng chính là muốn tại thi đấu trước khi bắt đầu, đem hai tông mâu thuẫn trở nên gay gắt, còn lại thế lực tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bởi vì khoảng cách thực sự quá mức tương cận, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, Tinh Hà Tông đệ tử rất nhanh liền biết được ma giáo đệ tử liền ở tại bên cạnh bọn họ. Đồng dạng, ma giáo đệ tử cũng không có gì bất ngờ xảy ra khi tiến vào sơn cốc trước tiên, liền biết hàng xóm của bọn họ là Tinh Hà Tông đệ tử. Đương nhiên, cái này cỡ nào thua lỗ đệ tử kiếm tông giới thiệu. Ma giáo người tới cũng không nhiều, mặc dù cũng không tính thiếu, nhưng so với hơn 100 người Tinh Hà Tông, lại là muốn ít hơn rất nhiều. Một nhóm hơn 60 vị ma giáo đệ tử, tại một tên tóc đỏ lão giả dẫn đầu xuống, đi theo đệ tử của kiếm tông tiến nhập sân cốc. Mà tại ở trong đó, một đạo người mặc quần áo màu trắng nữ tử lại có vẻ đặc biệt dễ thấy. Vẫn như cũng là giống nhau lý do thoái thác, cáo chi ma giáo đám người tự đi chọn lựa đỉnh viện sau, kiếm tông dẫn đường đệ tử liền cáo từ rời đi. Các ngươi tự đi chọn lựa đỉnh viện, bản trưởng lão còn có việc. Cùng Tinh Hà Tông đại trường lần trước dạng, ma giáo tên này tóc đỏ trưởng lão đơn giản an bài một lúc sau, liền biến mất ở trong sân cốc. Thế mà đem chúng ta an bài tại Tinh Hà Tông sát vách. Có ý tứ, Ma Cửu Trọng nhìn xem chỗ sâu đỉnh viện, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Cửu Trọng đại ca, ta có thể chúng ta trước tuyển đỉnh viện, còn lại một hồi lại nói. Trong đám người, nữ tử áo trắng vừa mới mở miệng, Ma Cửu Trọng liền trước một bước đánh gãy, mang theo ma giáo đám người bắt đầu chọn lựa đỉnh viện. Ma giáo cùng Tinh Hà Tông ở giữa mặc dù đối địch, nhưng lúc này chính vào liên quan đến toàn bộ đại lục Bách Tông thi đấu trong lúc đó, ai cũng sẽ không ngớ ngẩn đến đi đầu bước lên phân tranh. Đợi tất cả mọi người chọn lựa tốt đỉnh viện bắt đầu điều tức thời điểm, cùng Ma Cửu Trọng cùng nhau tiến vào một tòa đỉnh viện, nữ tử áo trắng đi ra đỉnh viện, đi thẳng tới Tinh Hà Tông đệ tử chỗ đỉnh viện. Vị sư tỷ này, quấy rầy một chút. Hàn Tuyết khắc chế khẩn trương trong lòng cùng chờ mong, đi tới một chỗ Tinh Hà Tông đệ tử chỗ đỉnh viện, cực kỳ khách khí hạ thấp người thi lễ. Người là ai? Có chuyện gì? Hoàng Anh nhìn trước mắt dung mạo tuyệt luân nữ tử, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Vị sư tỷ này, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không Lăng Vân, hoặc là nói, các ngươi Tinh Hà Tông có hay không một cái gọi Lăng Vân? Hàn Tuyết cảm nhận được đối phương cảnh giác, đội vàng biểu lộ ý đồ đến. Lăng Vân. Nghe được Hàn Tuyết trong miệng nói ra danh tự, Hoàng Anh đại mi cau lại, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Hàn Tuyết một chút, do dự một chút sau hỏi, ngươi tìm Lăng Vân chuyện gì? Nha. Ngươi biết Lăng Vân? Hắn hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Mặc dù Hoàng Anh không trả lời thẳng, nhưng Hàn Tuyết sắc mặt lại là trong nháy mắt đỏ lên, theo bản năng đưa tay đi bắt Hoàng Anh cánh tay. Đối mặt Hàn Tuyết đột nhiên xuất hiện cử động, Hoàng Anh trong nháy mắt cảnh giác lui về phía sau một bước, tránh đi Hàn Tuyết chộp tới cánh tay. Không có ý tứ, ta quá kích động, thất lễ. Tiểu nữ tử Hàn Tuyết, còn xin sư tỷ giúp ta nói cho Lăng Vân một tiếng, Hàn Tuyết ở chỗ này. Hoàng Anh cử động cùng quanh thân dâng lên khí thế, để Hàn Tuyết cường đè xuống kích động trong lòng, ngữ khí mang theo 3 phần vội vàng, 3 phần chờ mong, 3 phần ủy khuất, 1 phần thần cầu. Ngươi biết Lăng Vân? Thân là chiến thần điện tình báo đường đường chủ, Hoàng Anh có thể nhìn ra được, trước mắt nữ tử này xác thực không có ác ý, chỉ là Hàn Tuyết cái tên này, nàng tựa hồ chưa từng nghe Lăng Vân sư huynh nhắc qua. Đúng vậy. Sư tỷ, còn xin ngài giúp tiểu nữ tử thông chi Lăng Vân một tiếng, chỉ cần hắn nghe được tên của ta, khẳng định sẽ tới gặp ta. Gặp Hoàng Anh vẫn không có bỏ đi lo lắng, Hàn Tuyết thần sắc khẩn thiết lần nữa cầu khẩn, hy vọng Hoàng Anh có thể vì nàng thông chi Lăng Vân. Cái kia tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nhìn xem Hàn Tuyết bộ dáng, Hoàng Anh rốt cục đáp ứng xuống, quyết định giúp Hàn Tuyết thông chi Lăng Vân. Tạ ơn. Cảm ơn sư tỷ. Gặp Hoàng Anh đồng ý, Hàn Tuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần sắc đột nhiên trở nên có chút có gấp, hai tay vô ý thức không ngừng giắt góc áo. Sắp nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người, cũng không biết vì sao, lòng của nàng lại đột nhiên trở nên khẩn trương lên, lại có chút sợ sệt nhìn thấy cái kia làm chính mình mong nhớ ngày đêm người. Lấy ra thân phận ngọc bài, thông chi Lăng Vân sư huynh đằng sau, Hoàng Anh mẫn duệ cảm giác được Hàn Tuyết không ngừng biến hóa cảm xúc, trong lòng nhịn không được bắt đầu hiếu kỳ. Hiếu kỳ nữ tử này thân phận, hiếu kỳ nàng cùng Lăng Vân sư huynh quan hệ trong đó. Bành! Bất quá thời gian một hơi thở, một đạo khí bạo tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân hình thon dài, một thân màu tử kim áo bào thiếu niên, tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hoàng Anh chỗ đỉnh viện trước. Tuyết Nhi nhìn cách đó không xa cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, Lăng Vân thanh âm không chịu được có chút run rẩy, thần sắc khó nén kích động. Lăng Vân. Nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người rốt cục xuất hiện ở trước mắt của mình, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy tất cả lời muốn nói, tại thời khắc này đều bao hàm tại một tiếng này la lên bên trong. Đang muốn cất bước nhào vào Lăng Vân trong ngực, cho hắn biết chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng đến cỡ nào tưởng niệm hắn. Coi như khi nàng nhấc chân một khắc này, lại thấy được Lăng Vân sau lưng xuất hiện một đạo khuynh thành thân ảnh. Thân thể cứng đờ, Hàn Tuyết cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đoán được tên này một thân áo tím, dung nhan tuyệt thế nữ tử, chính là Ma Cửu Trọng trong miệng Diệp Tinh Nguyệt. Đang lúc nàng không biết như thế nào cho phải lúc, cũng cảm giác mình bị một cỗ đại lực vây quanh, hơi có chút rét run gương mặt dán tại một cái trên lồng ngực ấm áp. Tuyết Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ôm thật chặt trong ngực giai nhân, trong lòng một lớn tâm bệnh, cuối cùng là có thể buông xuống. Mặc dù đã sớm biết Hàn Tuyết không có việc gì, tại ma giáo có Ma Cửu Trọng chiếu cố, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng tại ma giáo, chung quy là ăn nhờ ở đậu, không phải vậy sẽ có rất nhiều hạn chế. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, Ma Cửu Trọng có thể hay không mượn nhờ thân phận của hắn, mang Hàn Tuyết tới tham gia lần này thi đấu. Hiện tại, Hàn Tuyết, Hàn Tuyết Nhi, rốt cục lần nữa bị hắn ôm vào trong ngực. Ô ô ô, Lăng Vân, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hàn gia không có, Vạn Yêu Thành cũng có, cha. Ô ô ô.